Chương 29, Nam Cương 11 bộ lạc quên mình phục vụ chung, tốc chủ đánh dấu đại thu hoạch. Chương 29, Nam Cương 11 bộ lạc quên mình phục vụ chung, tốc chủ đánh dấu đại thu hoạch. Đứng lên đi. Tô Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Đương nhiên bàn tay đánh nhiều, cũng là thời điểm cho chút ngon ngọt cùng đối bọn hắn tiến hành tẩy não, không, là tư tưởng cải tạo. Chỉ cần các ngươi 11 người chân tâm hiệu chung, bản vương có thể cam đoan tương lai không lâu, bộ lạc của các ngươi sẽ thành Nam Cương cường đại nhất rồi giàu nhất 11 bộ lạc. 12 người hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia không hiểu, cái này cường đại nhất bọn hắn hiểu, nhưng là cái này rồi giàu nhất là có ý gì? Tô Cảnh biểu lộ nghiêm túc nói, ta sẽ đem bạn giảm Nam Cương đặt vào Ninh Châu phạm vi, hơn nữa sẽ phát triển mạnh Nam Cương, tại Nam Cương nội bộ trải đường tạo cầu, xây trên biển vận chuyển hàng hóa bến tàu, nhường Nam Cương trở thành Ninh Châu không thể thiếu kinh tế đặc khu. 12 người nghe xong ngây dại, hai mặt nhìn nhau, cảm giác nghe được cái gì nói mê ngữ điệu. Đem Nam Cương đặt vào Ninh Châu, phát triển mạnh Nam Cương, trải đường xây cầu, trên biển dựng vận chuyển hàng hóa bến tàu. Nghe là nghe hiểu, nhưng là vì sao a, Nam Cương có thể phát triển cái gì? Có thể phát triển bọn hắn sớm phát triển, làm sao đến mức như bây giờ còn dựa vào đi săn cùng cướp bóc mà sống. Nhìn thấy bọn hắn mở mịt bộ dáng, Tô Cảnh lắc đầu, các ngươi có được thiên nhiên bảo tàng, các ngươi nhưng lại không biết. Có được thiên nhiên bảo tàng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Tô Cảnh, ánh mắt tràn ngập mong đợi chờ đợi Tô Cảnh nói tiếp. Nam Cương sơn lĩnh tùng lâm hoàn cảnh, nhiều nhất chính là thiên nhiên thuốc bắc, ít ngày nữa, ta lại phái danh ý tới nói cho các ngươi biết cần thu thập dữ liệu, chỉ cần các ngươi căn cứ danh ý lời nói đi làm, thu thập chỉnh lý, lại thông qua tu ra tới con đường hoặc là thuyền hàng bán được đại lục các nơi. À, các ngươi chăn nuôi các loại độc trùng kỳ thật cũng là thuốc bắc, cho nên các ngươi còn có thể đại lượng chăn nuôi độc trùng bán cho y quán, tiền này không liền đến sao? Thu thập dữ liệu, chăn nuôi độc trùng. Đám người hai mắt sáng rõ. Còn có, Nam Cương thiếu lương thực, nhưng là các ngươi nhưng lại không biết tạo ruộng bậc thang trồng lúa nước, hiện tại chính là lúa nước trồng trọt mùa, ta lại phái chuyên gia tới truyền thụ cho các ngươi lúa nước trồng trọt kỹ thuật, đợi đến 6-7 nguyệt thu hoạch, Nam Cương bộ lạc sẽ không còn là lương thực dầu gì. Cái này thật sao? Đám người thân thể nhịn không được run rẩy. Ăn không đủ no thật là bọn hắn nam man mấy trăm năm đều không có giải quyết nan đề. Hiện tại điện hạ nhẹ nhàng mấy câu liền giải quyết. Cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng mà vẫn chưa xong, Tô Cảnh tiếp tục nói, Nam Cương nhiều cây cối, mà cây cối có thể chế tác bạch chỉ, ta sẽ để cho Long Đằng Thương hội tới xây hàng liền cần đại lượng sức lao động, thuê đại lượng người, các tộc người có tiền, cái khác nguyên bộ công trình, thì như cửa hàng, tiểu quán chờ liền sẽ lần lượt xuất hiện, Nam Cương các bộ lạc được sống cuộc sống tốt liền không xa. Xây hàng. Đám người há to miệng. Bọn hắn mười mấy bối nhân đều không nghĩ tới. Tô Cảnh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục đâm kích trái tim của bọn hắn, đối với các ngươi 11 nhà, ta sẽ đặc biệt đối đãi, cho nên ta sẽ ủy thác các ngươi giúp ta quản lý Nam Cương loại cỡ lớn thực vườn. Loại cỡ lớn thực vườn? Đám người lại nghe không hiểu. Trồng trọt vườn chính là vạch ra đặc biệt khu vực, chuyên môn trồng trọt một loại nào đó cây công nghiệp. Mà trên tay của ta hiện tại có 5 vạn gốc cây táo cùng 5 vạn gốc đường cắt quýt, còn có 5 vạn gốc thủy tiên cây trà, những này thu hoạch đều vô cùng thích hợp Nam Cương trồng trọt, hơn nữa gieo xuống về phía sau nửa năm liền có thể thu hoạch. Quả táo cùng đường cắt quýt là một loại hoa quả, có thể trực tiếp ăn, một cân đại khái có thể bán 1 văn tiền, mà một gốc cây táo một năm có thể mọc ra 200 cân, 5 vạn quả cây táo đại khái một năm liền có 5 vạn lượng bạch ngân, đường cắt quýt cũng là như thế. Mà thủy tiên cây trà càng là có thể chế thành trà ô long, đoạt được thu nhập tuyệt đối xa xa cao hơn số này, mà đây là đơn giản bán, nếu là tiến hành đặc biệt đóng gói, xâm nhập gia công, thu nhập có thể lật trải qua. Chờ các ngươi quen thuộc còn có thể mở rộng trồng trọt phạm vi, trồng trọt vườn từ các ngươi 11 bộ lạc toàn quyền quản lý, ta tám các ngươi hai. Bản thân tính toán, đến lúc đó các ngươi có phải hay không Nam Cương rồi giàu nhất bộ lạc? Mặc dù không phải toàn hiểu, nhưng là 12 người như cũ nghe được nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí trong mắt bọn họ đã hiện ra bọn hắn bộ lạc cùng Nam Cương phiên thiên phúc địa sau mỹ hảo cảnh tượng. Bịch. 12 người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô, chúng ta thể sống chết hiệu trung điện hạ, làm trái này thể thiên lang thần trung chu. Trước đó bọn hắn chỉ là bị ép thần phục, hiện tại bọn hắn cũng là thật tâm hiệu trung. Như là đã thần phục, phổ xá tự nhiên là Tô Cảnh mà muốn, lập tức chắp tay nói, điện hạ, nội đột cốt 30 vạn đại quân là từ 108 bộ lạc người tạo thành, chỉ cần chúng ta lấy từng cái bộ lạc danh nghĩa triệu hồi tộc nhân của mình, như vậy một đột cốt đại quân đem tự sụp đổ. Nhưng mà Tô Cảnh lại khoát khoát tay, chậm, chậm. Đám người sững sờ, đây là ý gì? Phổ xá, bản vương bổ nhiệm ngươi làm vân vụ thành đời thứ nhất chi châu, phổ ba là thành phòng tướng quân, các ngươi chuẩn bị nên đón trốn về đến Man Binh A. Trốn về đến. Đám người sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ? Phổ xá cùng phổ ba nhìn nhau, thì kích động bị giảm xuống đất, tạ điện hạ. Chi châu, đại thịnh một thành tối cao trường quan, bọn hắn phổ tán nhất tộc trở thành Nam Cương thứ nhất đại tộc cơ hội tới. Những người khác thì vẻ mặt hâm mộ nhìn xem hai anh em họ. Thật hối hận không có cái thứ nhất tỏ thái độ hiệu chung. Đều về a. Tạ điện hạ. Đám người sau khi đi, điện vi không hiểu hỏi, điện hạ bọn hắn sau khi trở về đổi ý làm sao bây giờ? Tô Cảnh xem thường, bọn hắn không dám, ít ra tại còn không có xác định đột cốt 30 vạn đại quân thế nào lúc, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia phổ ba đâu? Hắn nhưng là trưởng quản lấy 5 vạn man binh. Ngươi có phải hay không quên mục tướng quân, phổ ba dám lá mặt lá trái, tử kỳ của hắn cũng liền tại hôm nay. Bất quá, phổ xá cùng phổ ba hoàn toàn chính xác không để cho Tô Cảnh thất vọng. Tại hai người ân uy tịnh thi phía dưới, 5 vạn man binh chỉ có vài trăm người không theo những người khác nhau nhau đảo hướng Tô Cảnh. Mà Mục Quế Anh chỉ là mang theo mấy người đi theo phổ ba bên người, toàn bộ hành trình chỉ xuất thủ một lần, chính là một kiếm đem vài trăm người tru sát, chính là một kiếm này, nhường 5 vạn man binh cùng phổ xá hai minh đệ cả kinh trận mắt hốt mồm. Hai người cảm giác sâu sắc may mắn không có làm loạn, không phải nằm xuống liền có hai người bọn họ thi thể. Đêm nay toàn bộ Vân Vũ Sơn đều an tĩnh cùng đè nén đáng sợ, mà Tô Cảnh lại khó được ngủ ngon giấc, thẳng đến mặt trời phơi cái mông mới yếu ớt tỉnh lại. Lên rồi đi, hệ thống. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bán bộ tuyệt thế võ tướng Triệu Vân, bạch mã nghĩa tổng 5 vạn, bát phẩm võ tướng Cao Thuận, hãm trận doanh 700, bát phẩm võ tướng Hạ Hầu Đôn, đại đao binh 5 vạn, cung tiễn binh 2 vạn, tuyệt thế võ giả Viên Thiên Cương, bất lương nhân 36 giáo úy, nhất lưu mưu sĩ Trần Cung. Triệu Vân Cao Thuận Viên Thiên Cương tại túc chủ trở lại Lâm Hải thành sau tự động tìm tới, Hạ Hầu Đôn cùng Trần Cung đã xuất lĩnh đại quân tại doanh trại bên ngoài chờ. Tô Cảnh lúc đầu nhập nhèm mắt buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng. Ngoa tạo. Đại bảo a, cái này Nam Man đại doanh thật là một cái nơi tốt. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 30, tuyệt thế võ giả không tốt xoái, nửa bước tuyệt thế Triệu Vân đăng chẳng. Chương 30, tuyệt thế võ giả không tốt xoái, nửa bước tuyệt thế Triệu Vân đăng chẳng. Cao Thuận Hạ Hầu Đôn Trần Cung liền không nói, đều là tam quốc tiếng tăm lừng lẫy danh tướng nhu sĩ. Nhất làm cho hắn chú ý là Viên Thiên Cương cái này bất lương nhân bên trong Trần nhà thế mà cũng hiện ra, quả thật khó được a tăng thêm hắn. Hắn đã nắm giữ ba vị tuyệt thế cao thủ, Mục Quế Anh, Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, lại thêm bán bộ tuyệt thế Triệu Vân, bên cạnh hắn có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, lạp 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 rồi Tô Cảnh nhịn không được hát lên ca đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên vũ hóa điển thanh âm, điện hạ, phổ ba tướng quân đến báo, doanh trướng ngoại lai một gã gọi Hạ Hầu Đôn tướng quân nói là thụ mệnh lệnh của ngài mà đến, xin hỏi phải chăng có chuyện này? Ách, tới thật nhanh. Tô Cảnh đội vàng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Đi, đi nên đón đại quân của chúng ta. Tô Cảnh sải bước đi xuống cái thang, nhìn thấy sắc mặt mất tự nhiên phổ ba, chính là ta để cho bọn họ tới, về sau bọn hắn sẽ trú đóng ở Nam Cương. Là điện hạ. Phổ ba túi đầu đáp. Đấy lòng lại là một trận hoảng sợ, thì ra điện hạ tại doanh trại bên ngoài còn an bài đại quân, nếu như tối hôm qua bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Rất nhanh bọn hắn liền tới trước cổng chính. Tô Cảnh một cái liền nhìn thấy đại quân phía trước khiêng đại đao khuôn mặt thô cuồng, chỉ lộ ra một con mắt Hạ Hầu Đôn cùng người mặc trường bào màu xanh giữ lại ba chòm râu Trần Cung. Nhìn thấy Tô Cảnh đi ra, hai người khuôn mặt nghiêm một chút, vội vàng bày ngay ngắn dáng vẻ hành lễ nói, mặt tướng Hạ Hầu Đôn, Trần Cung, tham kiến điện hạ. Không cần đa lễ. Tô Cảnh cười nói, bản vương đợi ngài nhóm lâu vậy, đến theo bản vương đi vào. Tạ điện hạ. Trong lòng hai người buông lỏng, điện hạ so với bọn hắn trong tưởng tượng tốt ở chung. Phổ ba, đem đại quân đưa đến quân doanh. Mặt tướng lĩnh chỉ. Phổ ba vội vàng trả lời. Đây chính là chuyện tốt, hắn có thể thừa cơ cùng những tướng lãnh này lăn lộn hảo cảm, về sau có việc cũng dễ nói không phải. Bên này Tô Cảnh đang cùng Hạ Hầu Đôn Trần Cung tăng tiến tình cảm. Mà Hắc Ngọc Quan bên này, chỉnh đốn sau một ngày, Nam Man tiến công sừng thú âm thanh vang lên lần nữa. Lần này không còn là một phần nhỏ quân đoàn tiến công, mà là toàn diện tiến công, không có cao lớn công thành khí giới, mà là vô số trường mục thê, lít nha lít nhít chẳng khác nào kiến hôi hướng về Hắc Ngọc Quan bọn tới. Trên tường thành Vương Hạc hai mắt nheo lại, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, làm tiến vào đầu thạch cơ phạm vi công kích sau lúc này là lớn, đầu thạch cơ phóng ra. Phanh 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 mạnh mẽ tiếng dây cùng vang lên, tiếp lấy chính là từng khóa cự thạch đánh tới hướng phía trước. Dầm 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 đá vụn bay tán loạn, vô số Nam Man binh sĩ bị nện chết, hoặc là bị lưu thạch đánh trúng chết, tiếng kêu rên khắp nơi, nhưng rất nhanh bị đằng sau xông lên đại quân tiếng hô hoán bao phủ. Nam Man tướng quân Ma Hùng tránh thoát lưu thạch công kích sau, vung đao giống to, cho ta xông, ai trước hết giết lên thành tưởng tượng và kim. Binh lính trung quanh nghe xong giống như điên cuồng như thế tinh hồng suy nghĩ cùng xông. Nhưng là bọn hắn vọt lên không bao lâu liền kinh dị nhìn thấy, tập xuống tới đồ vật không phải cự thạch, mà là nguyên một đám đàn tử như thế đồ vật, đàn tử đập xuống đất, chất lỏng màu đen vẩy ra mà ra, rơi trên mặt đất cùng trung quanh binh sĩ trên thân. Ma Hùng thấy cảnh này, trong lòng lộn bộ một chút. Đồng thời trên người hắn cũng vẩy ra tới không ít, đưa tay lau lau rồi một chút đặt ở trên mũi vừa nghe, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lại là hỏa du. Hắn còn chưa nói xong, liền hoảng sợ nhìn thấy từng đạo hỏa tiễn theo tường cao bên trên bay ra, rơi vào bên cạnh bọn họ. Ta mẹ nó. Bành. Hỏa du trong nháy mắt bị nhen lửa, vô số người đưa thân vào trong biển lửa. Ma Hùng cũng không ngoại lệ. Ngọn lửa nóng bỏng nhường hắn cơ hồ ngạt thở, nóng bỏng đau đớn nhường hắn ý thức dần dần mơ hồ. Phía sau ngột đột cốt năm đấm năm chặt. Ta cũng không tin các ngươi hỏa du vô cùng vô tận. Truyền lệnh, tiếp tục tiến công, thông chi đốc chiến đội, ai dám rút lui giết không tha. Là. Rất nhanh có nhất định tần suất thú giác hiệu tiếng vang lên, vốn đang chần chờ thật to quân, lần nữa biến điên cuồng lên, bọn hắn không muốn mạng sông về trước, hy sinh vô số sinh mệnh sau rốt cục có người vượt qua hỏa diễm luyện ngục. Ha ha ha, tướng quân Ô Lộ giữ tợn cười to. Xông. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Nam Man đại quân, kéo lấy trường thê phi nước đại hướng về phía trước. Sau khi bọn hắn tại ở gần tường thành 300 mét lúc, kinh dị nhìn thấy phía trước sắp hàng từng cái vật kỳ quái. Đây là. Ô Lộ nhíu mày. Thứ này hắn chưa từng gặp qua, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, thứ này rất nguy hiểm. Nhất là khi hắn nhìn thấy từng nhánh to lớn lợi tiện theo những vật này bên trên bắn ra lúc, trái tim càng là cuồng loạn, sang nỏ. phốc 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 từng đạo tên nỏ vào thịt thanh âm vang lên, rất nhiều binh sĩ trong nháy mắt ngẩn ở tại chỗ. Nhất là nhìn thấy bên người bốn người bị to dài tên nỏ nối liền nhau thống khổ kêu rên, thân thể của bọn hắn liền không nhịn được run rẩy. Bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế vũ khí, lại có thể lập tức đánh giết 4-5 người. Ngay cả Ô Lộ đều sắc mặt biến thành màu đen. Đây là hoàn toàn không cho bọn hắn đường sống a, nhưng mà những này sảng nỏ giống như không cần ngừng như thế, tên nỏ không gián đoạn đánh tới, 300 mét khoảng cách tựa như tử vong cấm khu, hoàn toàn không cách nào đột phá. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trước đó cùng Lân Giáp quân đối bính qua vô số lần, chưa từng có hôm nay dạng này tuyệt vọng qua. Cự thạch đám cháy luyện ngục, sang nỏ tử vong cấm khu. Chúng ta còn có hy vọng sao? Hừ. Ô Lộ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một chi tên nỏ tự mình hướng về đánh tới, không kịp tránh né vội vàng cây trường đao ngăn khuất trước người. Đốt. Trường đao đứt gãy, tên nỏ trực tiếp xuyên thấu da của hắn giáp, mang theo hắn hướng về sau đội sông mà đi. Mệnh ta thôi rồi. Ô Lộ chỉ cảm thấy liên tục đụng phải mấy lần vật nặng, cuối cùng bị ép ngừng lại, mà hắn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một canh giờ qua đi, trên chiến trường thây ngang các đồng, Nam Man binh sĩ thường vòng thảm trọng. Dù cho dạng này, bọn hắn như cũng không cách nào tới gần tường thành, ngắn ngủi một khoảng cách giống như một đoạn vĩnh viễn không cách nào đi đến địa ngục con đường. Nội đột cốt song thông huyết hồng. Hắn đang chờ, chờ hỏa du sử dụng hết, chờ tên nọ sử dụng hết, Nam Man binh sĩ chết nhiều như vậy, không thể hy sinh vô ích. Tựa hồ là hắn chấp niệm có tác dụng. Hỏa du bắn ra cuối cùng kết thúc, Nam Man binh sĩ rốt cục thấy được hy vọng, mang theo vô tận lửa giận đạp trên chiến hữu hải cốt thẳng tiến không lùi sông đi lên, nhưng lại ngã xuống tên nọ phía dưới. Bất quá tên nọ công kích kiên trì không bao lâu cũng rốt cục bình ổn lại. Thấy cảnh này, Nột Đột Cốt cười, cười rất điên cuồng. Phẫn nộ gào thét hướng về phía trước huyết tán truyền ra thật xa, cho ta sông, cho ta nghiền nát bọn hắn. Nam Man binh sĩ nghe được thanh âm này, dường như đạt được cậu mình, tất cả mọi người đồng thời hô to, thanh âm bên trong mang theo vô tận biệt khuất bị phát tiết ra ngoài, nghiền nát bọn hắn. Mắt thấy là phải thành công. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại bên tường thành Duyên Sơn khẩu góc rẽ, từng đợt tầm ầm âm thanh sấm sét vang lên. Kỵ binh trùng sát. Tướng quân Thái Khoa con người co rụt lại. Chỉ thấy một mảnh màu đỏ hồng lưu như hồng hoang manh thú như thế hướng về bọn hắn công kích mà đến. Phía sau Nột Đột Cốt ngây ngẩn cả người, ánh mắt thất thần. Kỵ binh. Cảnh Vương vậy mà tại ngoài thành còn an bài kỵ binh. Tại sao có thể như vậy? Nột Đột Cốt nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ Hắc Ngọc Quan, đáy lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 31, Nam Man đại quân tan tác, nửa đường phục kích Nột Đột Cốt cái chết. Chương 31, Nam Man đại quân tan tác, nửa đường phục kích Nột Đột Cốt cái chết. Chẳng lẽ cho tới nay Tô Cảnh đều không có chăm chú đối đãi với chúng ta? Không phải làm sao lại như thế? Nột Đột Cốt tự nhận thấy được sự kiện chân tướng. Giết. Trên chiến trường Dương Gia quân như hai thanh lợi tiễn trực tiếp cắm vào Nam Man trong đại quân, kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem nguyên một đám binh sĩ đụng bay ra ngoài, sợ vỡ mật Man binh đối mặt dĩ giật đái lao Dương Gia quân, tiếp lấy chính là đơn phương tàn sát. Nột Đột Cốt hít sâu một hơi. Đầu Thạch Cơ, Hỏa Du, Sang Nỏ, Kỵ Binh. Bại. Hắn hoàn toàn bại. Tòa này đánh mấy năm quan hệ thành quan, lại nhường hắn có một ngày sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không thể chiến thắng. Bây giờ rút quân. Nột Đột Cốt thất hồn lạc phách nói ra bốn chữ này. Theo rút lui Kim Minh thanh âm vang lên, đại quân bọn tới trước tình thế dừng lại tiếp lấy quay đầu liền chạy, tốc độ so công kích lúc nhanh hơn mấy phần. Mẹ nhà hắn. Chọn vẹn tiến công một canh giờ, không chỉ có tử vong vô số còn ngay cả tường thành đều không có sợ đến. Vô số Man binh trong lòng nhà rãnh. Đem phía sau lưng lưu cho địch nhân. Hai người bọn họ chân chạy thế nào qua được bốn chân. Thái giặc trong lòng một vạn con mẹ nó thổi qua. Bất quá. Chính mình không chạy còn có thể sao. Nhưng mà hắn còn không có chạy ra bao xa, liền nghe tới phía sau tiếng ầm ầm dần dần tới gần, tim của hắn đập cũng lập tức không bị khống chế cuồng loạn lên. Tới gần thái giặc vẻ mặt tuyệt vọng, đếm thầm lấy tử vong đến. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác không để hắn thất vọng, dây đặc trường thương đánh tới, hắn miễn cưỡng đỡ được năm thanh, cái khác trực tiếp trúng đích hắn các nơi yếu hại. Con mẹ nó chứ, chết được thật oan. Thái giặc dương dương mà chết. Kỵ binh một đường truy sát, vô số Nam Man binh sĩ ngã ở trên đường. Thẳng đến sơn lĩnh trước mới ngừng lại được. Rút lui. Dương Diên Kỳ quát lớn. Dương gia quân cơ hồ là đồng bộ quay đầu ngựa lại rời đi. Trên tường thành Vương Hạc cùng đồng quân trong lòng sợ hãi thán phục, Dương gia quân, tướng lĩnh cơ hồ đều là nữ tướng, nhưng là mỗi cái đều là cao thủ, so với bọn hắn đều cao. Hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy Dương gia quân chiến đấu, mặc dù chỉ là đơn giản công kích, nhưng như cũng đó có thể thấy được chi quân đội này bất phàm, động tác hành vân nước chảy, mấy bạn người công kích đều có thể làm tới như cánh tay sai bảo, quả thực kinh khủng. Mục tướng quân mang ra quân đội quả nhiên bất phàm. Các ngươi nhìn thấy vừa rồi cái kia một tay sao? Mấy bạn người đồng thời quay đầu ngựa lại, chỉnh tề đến quá phận, cái này gọi bất phàm, quả thực kinh khủng tốt ta. Đồng quân kinh thán không thôi. Nột Đột Cốt rất nhanh thu nạp tất cả binh sĩ. Một phen thống kê xuống tới, tử vong 12 vạn, trong đó tướng quân 6 người, thủ thương 2000, đều là vết thương nhẹ, trọng thương đều chết đang rút lui trên đường. 30 vạn đại quân, hiện tại chỉ còn lại 17 vạn, có thể nói là thương vong thảm trọng. Rút quân. Lần này đại chiến nhường Nột Đột Cốt thấy rõ sự thật. Bọn hắn Nam Man căn bản cũng không phải là Cảnh Vương đối thủ, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Cảnh Vương rất có thể giấu, hắn sợ. Rõ ràng hiểu rất rõ đối thủ, kết quả là phát hiện chỉ hiểu rõ Gia Long. Rõ ràng là tuyệt thế cao thủ, nhưng ngươi cho ta đóng vai heo. Cảnh Vương, ta ném mẹ ngươi. Đại quân đơn giản chỉnh đốn sau liền bắt đầu trở về. Đi nửa ngày sau, khi bọn hắn trải qua hẹp dài sơn cốc tiểu lỗ lúc, đột nhiên không có dấu hiệu nào mũi tên đẩy trời theo hai bên trên dãy núi tập hạ. Có mai phục. Nột Đột Cốt kêu lên sợ hãi. Nhìn thấy không ít binh sĩ chúng tên bỏ mình, Nột Đột Cốt tim như bị đào cắt. Tô Cảnh đây là dự định toàn diện bọn hắn. Dường như vì hưởng ứng hắn câu nói này, tiếp lấy liền nhìn thấy nguyên một đám khô giáo đằng cầu lăn xuống tới, rất nhanh liền chất đầy con đường. Thối lui đến trên núi đi. Nột Đột Cốt lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là binh sĩ còn không có leo lên núi sườn núi liền nhìn thấy từng cây to lớn nguyên mục lăn xuống tới, đem vừa leo lên núi sườn núi binh sĩ đụng trở về, đồng thời nương theo lấy từng nhánh từ trên trời giáng xuống hỏa tiễn. Hỏa tiễn rơi vào khô giáo đằng cầu bên trên, thật giống như diêm gặp hỏa du trong nháy mắt cháy bùng lên. A a a thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ sân cốc. Nột Đột Cốt thân thể run rẩy kịch liệt, mang theo vô tận lửa giật quát, Tô Cảnh ngươi đi ra cho ta. Ngươi có muốn hay không làm được như thế tuyệt. Nói xong liền đằng không mà lên rơi vào bên cạnh trên sườn núi, xách theo đại đao liền hướng về phía trên phóng đi. Hiu 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 từng nhánh lợi tiện hướng về hắn đánh tới, nhưng đều bị nhẹ nhõm đánh bay. Theo hắn càng ngày càng gần, mũi tên càng ngày càng nhiều, cánh tay của hắn vẫn là vô ý trúng một tiễn. Trên ngọn núi Sải Quận Chúa cùng Dương Bại Phong nhìn nhau, đồng thời đứng lên hướng về Nột Đột Cốt đánh tới. Nột Đột Cốt nhìn thấy xuất hiện là hai tên nữ tử, đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy chính là tàn nhẫn cười một tiếng, hôm nay bất kể là ai đều phải chết. Rõ ràng, Dương Bại Phong màu đen trường côn quấy lấy gió lốc hướng về Nột Đột Cốt đánh tới. Nột Đột Cốt trong lòng cười lạnh tiện tay giơ kiếm chặn lại. Đốt. Thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên. Nột Đột Cốt lại hơi sững sờ, bát phẩm. Cái này nhìn như tuổi trẻ nữ tử lại có bát phẩm tu vi, hơn nữa cường độ còn vô cùng kinh người, dưới sự khinh thường hắn còn ăn thiệt ngầm. Càng làm cho Nột Đột Cốt ngoài ý muốn chính là, theo một cô gái khác trưởng thường đánh tới, hắn vậy mà thấy được tử vong uy hiếp. Đơn giản giao phong qua đi, hắn phát hiện nữ tử này mặc dù không kịp trước đó nữ tử tu vi cao thâm, nhưng là thương pháp lại lạ thường tình diệu, hơi bất lưu thần liền sẽ lấy nàng nói. Ghê tởm. Nột Đột Cốt cảm giác sâu sắc quất đục. Hắn đường đường nam man đệ nhất cao thủ, lại bị chỉ là hai tên nữ tử của lấy. Cái này nếu là truyền về Vân Vũ Sơn, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vốn định mau chóng kết thúc chiến đấu, nhưng là Nột Đột Cốt càng đánh càng kinh hãi, nhất là làm hai người hợp kích lúc, càng là đem hắn bức lui đến mấy lần. Ghê tởm. Nột Đột Cốt trong lòng đại hận. Nếu như không phải chúng một tiễn, hắn đường đường cựu phẩm võ giả làm sao đến mức bị hai nữ tử bức đến tình trạng như thế. Dương Bại Phong cùng Sai Quận Chúa ám trao đổi một chút ánh mắt. Hai người trước sau đứng chung một chỗ, giống như một người mọc ra bốn tay, động tác phiêu hốt phóng tới Nột Đột Cốt. Nột Đột Cốt lạnh lùng chế giễu một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Tiếp lấy trường kiếm mang theo Hắc Lang hư ảnh xông về phía trước. Mắt thấy là phải xung kích tại trên thân hai người vậy mà một trái một phải tránh ra, Nột Đột Cốt trường kiếm vừa định thu về, khiếp sợ nhìn thấy một cái lợi tiễn kích xạ mà đến. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, trường kiếm lắc một cái hướng về lợi tiễn đánh tới. Mà một trái một phải tránh ra, Dương Bại Phong cùng Sải Quận Chúa đồng thời ra tay, vành, thử, trường côn đánh vào Nột Đột Cốt bên hông, mà trường thương thì đâm vào Nột Đột Cốt lồng ngực. Người các ngươi Nột Đột Cốt khó có thể tin nhìn về phía trước. Thì ra các nàng không phải hai người, mà là ba người, mà người thứ ba một mực tại âm thầm chờ cơ hội. Ha ha, Nột Đột Cốt không cam lòng đảo hướng mặt đất. Kết thúc. Chúng ta Nam Man hoàn toàn kết thúc. Cảnh Vương, ngươi đến cùng giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Năm năm này ngươi cũng đang đùa ta chơi không thành. Đỗ Kim Nga đi lên trước cùng Sải Quận Chúa Dương Bại Phong bèn nhìn nhỏ cười. Lần này một lần hành động đánh giết cựu phẩm võ giả, ba người các nàng phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Theo chiến đấu kết thúc, dưới sơn cốc phương tản ra nồng đậm mùi thịt, cháy đen thi thể trên mặt như cũ có thể nhìn ra bọn hắn trước khi chết sợ hãi cùng thống khổ. Lần này phục kích trực tiếp đã thương nặng 17 vạn man quân, chỉ có 8 vạn tàn quân chạy thoát. Còn lại tàn quân hoàn toàn không dám dừng lại hạ, chỉ biết là điên cuồng hướng về phía trước đồng bệnh. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 32, Nam Cương không thể lại loạn, chúng ta muốn vượt qua giàu có sinh hoạt. Chương 32, Nam Cương không thể lại loạn, chúng ta muốn vượt qua giàu có sinh hoạt. Nam Man tướng quân một thất sợ. Đánh đáy lòng sợ, hắn chỉ muốn trốn, nhanh lên trốn về bộ lạc. Cũng không tiếp tục cùng Cảnh Vương là địch. Dòng dã 30 vạn đại quân, vẹn vẹn một ngày, bọn hắn liền chết hơn 200.000 người. Còn lại tàn quân càng là sợ vỡ mật. Đó căn bản không phải đi chiến đấu là đi chịu chết. Hắn mang theo đa số tàn binh không dám đi rừng rậm, không dám đi sơn cốc, hắn sợ đột nhiên lại giết ra một nhóm quân địch. Cứ như vậy bọn hắn liên tục chạy hai canh giờ, rốt cục lúc chạm vạng tối thấy được Vân Vũ Sơn hình dáng, nhịn không được kích động hô to, "Ta chúng ta trở lại Vân Vũ Sơn." Nhưng mà hắn còn không có cao hứng quá lâu, liền thấy phía trước đường núi trung quanh đứng sừng sững lấy nguyên một đám cầm trong tay lợi khí thân ảnh, tại dáng chiều làm nổi bật hạ càng lộ vẻ thần bí. Quân địch. Một thác cùng tất cả binh sĩ đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Ta cũng là. Bỏ qua cho ta đi, ta cũng không tiếp tục đánh trận. Mụ mụ cứu ta. Nguyên một đám mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên. Nhìn đối phương tại ở gần, Mục Thác thở sâu trùng điệp quỳ rạp xuống đất, la lớn, "Ta đầu hàng." Dường như mở ra phản ứng dây chuyền mở ra quan. Cái khác man binh cũng nhao nhao quỳ xuống, miệng bên trong lớn tiếng la hét đầu hàng. Còn không có đến gần Phổ Ba ngây ngẩn cả người. Đấy lòng khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, điện hạ nói là sự thật, đây đều là hội quân, là đạo binh, nột đột cốt 30 vạn đại quân bại, mấy ngày ngắn ngủi liền bại. Cả ca thành công. Nam Cương sau này chính là điện hạ thiên hạ. Đi theo điện hạ mới là bọn hắn phổ tán nhất tộc chính xác nhất quyết định. Mục Thác không dám ngẩng đầu, hắn chỉ biết là đối phương đã đứng ở trước mặt mình, vội vàng cầu xin lên, ta là Nam Man Mục Thác tướng quân, ta nguyện dẫn đầu đám người đầu nhập cảnh vương điện hạ, hy vọng tướng quân thu nạp. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Mục Thác. Mục Thác kinh ngạc ngẩng đầu sắc mặt đại hỉ, Phổ Ba. Hắn vừa muốn đứng dậy lại nhìn thấy trung quanh binh sĩ cùng nhau rút vũ khí ra, thần sắc hắn cứng đờ khó có thể tin nhìn xem Phổ Ba. Hắn vừa định hỏi liền nghe tới Phổ Ba âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ sơn lâm, Mục Thác, còn có các ngươi cũng là thật tâm nguyện hàng. Mục Thác cùng tàn binh nghe xong đều hai mặt nhìn nhau. Không đều là người một nhà sao? Hỏi cái này lời nói mấy cái ý tứ. Nhưng mà Phổ Ba lời kế tiếp trực tiếp làm vỡ nát bọn hắn vừa mới bắt đầu sinh đi ra hy vọng. Hiện tại ta chính là cảnh vương điện hạ thân phong Vân Vũ thành thành phòng tướng quân, các ngươi cũng là thật tâm đầu hàng, nếu là trả hàng, bản tướng quân sẽ lập tức đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Toàn bộ sơn lâm thoáng chốc tĩnh đến đáng sợ. Trong mắt mọi người đều hiện ra mơ hồ, thậm chí có chút phản ứng không kịp. Mục Thác liên thanh hỏi, Phổ Ba ngươi nói rõ ràng, lời này là có ý gì? Cái gì cảnh vương thân phong? Cái gì Vân Vũ thành? Chẳng lẽ ngươi dứt khoát đều là cảnh vương người? Phổ Ba nhìn tạo thế cũng không xê xích gì nhiều, lập tức cất cao giọng nói, Nam Man đại vương đã bị cảnh vương điện hạ đánh giết, mà khác hiện tại Vân Vũ Sơn, không, phải nói toàn bộ Nam Cương đều là cảnh vương điện hạ lãnh thổ, mà ta Phổ Ba chịu điện hạ thưởng thức, thân phong là Vân Vũ thành thủ tướng. Hiện tại các ngươi nghe hiểu sao? Nột đột quốc bại, các ngươi bại, Vân Vũ Sơn luôn hãm, đại vương chết, đại thần mới không còn một. Hiện tại đường ra duy nhất chính là đi theo cảnh vương điện hạ, hiện tại ta hỏi lần nữa, các ngươi là có hay không tâm đầu hàng? Vâng. Tất cả mọi người trong đầu đều ông. Lượng tin tức quá nhiều quá rung động, bọn hắn đại nao máy xử lý ngay tại siêu phụ tải vận hành. Vân Vũ Sơn luôn hãm, đại vương chết, đại thần mười không còn một. So sánh bọn hắn chiến bại, những này càng thêm khó mà để bọn hắn tiếp nhận, phía trước bại còn có cơ hội, hiện tại nhà đều bị trộm, bọn hắn đi con đường nào? Nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn biến mê mang, Phổ Ba quyết định hạ mãnh lực, các ngươi chẳng lẽ còn muốn theo Lân Giáp quân chống đỡ sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, tại chúng ta sau lưng là 7 vạn cảnh vương đại quân, các ngươi nếu không phục, đều có thể đi thử xem. Câu nói này thật giống như điểm chết người nhất độc dược, trong nháy mắt nhường quỷ trên mặt đất man bình tĩnh táo lại. Đấy lòng sợ hãi lần nữa bị kích phát. Tất cả mọi người run rẩy thân thể cúi đầu, Mục Thác hoảng sợ nhìn xem Phổ Ba, hỏi trong lòng của tất cả mọi người suy nghĩ, điện hạ sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Hắn liền đại vương đều giết. Nếu là bọn hắn đầu hàng về sau đồ sắt làm sao bây giờ? Phổ Ba bước nhanh đến phía trước, vẻ mặt trịnh trọng nói, điện hạ nói, chỉ cần các ngươi chân tâm đầu hàng, sẽ không tiếp tục cùng hắn đối nghịch, trước đó mọi thứ đều có thể không truy cứu, thậm chí có thể dẫn đầu tộc nhân của các ngươi phát tài, được sống cuộc sống tốt. Thật sao? Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra hoài nghi. Bọn hắn là bại quân là hàng quân, nô dịch bọn hắn đều là nhẹ. Điện hạ lòng mang vạn dân, các ngươi ha có thể biết điện hạ lòng dạ rộng lớn? Điện hạ còn nói, sau này Nam Cương đặt vào Ninh Châu, chúng ta đều là Ninh Châu người, đều là điện hạ con dân, hắn sẽ coi trọng Lâm Hải thành bách tính như thế coi trọng chúng ta. Không chỉ có dạy dỗ chúng ta trồng trọt lúa nước gửi đi quần áo giải quyết ấm no, còn muốn phát triển mạnh Nam Cương, để chúng ta trong túi có lương thực trên tay có tiền. Không còn qua hiện tại loại này đói 3 ngày no bụng 1 ngày thời gian. Thật sao? Vô số binh sĩ tự lẩm bẩm, cảm giác đang nằm mơ. Mục Thác thanh âm rung động nói, ngươi không có gạt chúng ta. Cảnh Vương điện hạ thật có nói như vậy. Cảnh Vương điện hạ ngay tại Vân Vũ Sơn, hắn đang cùng đại thần thương nghị phát triển Nam Cương chuyện, 2 ngày này liền sẽ có chính lệnh truyền đến từng cái bộ lạc, các ngươi không tin, có thể đi trở về chờ thêm 1-2 ngày, nếu là ta lừa các ngươi đến lúc đó có thể tự tìm ta phiền toái. Chờ một chút, ngươi nói để chúng ta trở về chờ. Mục Thác bắt được một cái tin tức trọng yếu. Không sai, Cảnh Vương điện hạ nói, các ngươi đã không thích hợp làm vũ khí, đều trở lại bộ lạc của mình đi. Mặc dù các ngươi không thích hợp nữa tham gia quân ngũ, nhưng thật là cải thiện chính mình bộ lạc sinh hoạt điều kiện lực lượng trung kiên, các ngươi có tại, bộ lạc của các ngươi sẽ càng nhanh thoát ly nghèo khó. Phổ Ba học Tô Cảnh giọng điệu nói rằng, khi thấy phía trước một mảnh mờ mịt lúc, trong lòng của hắn một hồi buồn cười. Mẹ nó, cùng ta nghe được lúc biểu lộ giống nhau như lúc. Nghe không hiểu không sao cả, đều về trước đi chính mình bộ lạc, tin tưởng rất nhanh các ngươi liền đã hiểu, sau này chúng ta đều là cảnh vương điện hạ bách tính, không thể lại có cùng cảnh vương đối đầu tâm tư. Biết sao? Là, tất cả mọi người kích động bỏ đi giáp ra vứt xuống vũ khí. Hào hứng rời đi. Giờ phút này bọn hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại có một loại đối tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ mong. Mục Thác đứng lên, chần chờ một chút hỏi, Phổ Ba, ta phụ thân. Hắn không có việc gì, hắn giống như chúng ta sống tiếp được. Tạ ơn. Mục Thác hốc mắt ướt át lấy nhanh chân rời đi. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Phổ Ba thầm nghĩ, nếu không phải phụ thân ngươi còn tại, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi bình yên rời đi sao? Nam Cương không thể lại loạn. Chúng ta muốn vượt qua điện hạ miêu tả giàu có sinh hoạt. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ, thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 33, Nam Cương chiến sự hết thảy đều kết thúc, Nam Cương xây dựng cơ bản lớn cải tạo bắt đầu. Chương 33, Nam Cương chiến sự hết thảy đều kết thúc, Nam Cương xây dựng cơ bản lớn cải tạo bắt đầu. Vân Vũ Sơn phòng nghị sự. Lúc này Tô Cảnh, Mục Quế Anh, Hạ Hầu Đôn, Trần Cung cùng 11 bộ lạc tộc trưởng hội tụ một đường. Trong đại sảnh là Nam Cương địa vực giản dị bản đồ địa hình. Tô Cảnh cầm lấy cảnh chỉ hướng hai cái địa phương, thanh âm thanh thúy to, vừa rồi một tông tộc trưởng nói, ngoại trừ Vân Vũ Sơn Nam Cương 108 bộ lạc chủ yếu tập trung ở hai địa phương này, cho nên ta quyết định Nam Cương mặt khác hai thành vị trí liền định tại cái này hai nơi. Danh tự cũng liền căn cứ sơn danh tự mệnh danh, liền gọi Bích Tuyển thành cùng Lạc Nhật thành, vừa vặn cùng Vân Vũ thành hình thành tam giác chi thế, đồng thời, tại ba thành vị trí trung tâm tính phong cốc, kiến tạo một tòa đô hộ phủ, tổng quản Nam Cương quân chính, Trần Cung là thứ nhất nhâm đốc chủ, Hạ Hầu Đôn là đô hộ quân tướng quân. Tạ điện hạ. Trần Cung cùng Hạ Hầu Đôn đội vàng tạ ơn. Tuy là đô hộ phủ, y thực cùng một châu châu mục không khác. Về phân Bích Tuyển thành cùng Lạc Nhật thành thành chủ, Tô Cảnh ánh mắt quét về phía các vị tộc trưởng, ngoại trừ phổ xá bên ngoài, tộc khác dài đều ngồi nghiêm chỉnh lên, trong ánh mắt đều mang khát vọng. Bích Tuyển thành thành chủ Mộc Tông, Lạc Nhật thành thành chủ Bán Khê, bị gọi vào danh tự hai người kích động đi ra, la lớn, Tạ điện hạ, thần ổn thỏa tận tâm tận lực quản lý tốt thành trì, tuyệt không nhường điện hạ thất vọng. Những người khác thì rất là hâm mộ và thất lạc. Bất quá bọn hắn cũng biết, Mộc Tông cùng Bán Khê là đệ nhất đệ nhị bị phổ xá chọn chúng người, tại Tô Cảnh trong lòng phân lượng tự nhiên so với bọn hắn cao hơn bên trên một chút. Mà hai thành quân bảo vệ thành là hai bạn, thành phòng tướng quân từ các ngươi bộ lạc người tỉ thí quyết ra. Tô Cảnh nhìn về phía tộc khác giải, nghe được cái này trên mặt mọi người lập tức hưng phấn lên. Cơ hội tới, chỉ cần đạt được quân bảo vệ thành tướng quân chức vị, vậy bọn hắn bộ lạc địa vị tự nhiên là chỗ hết tài năng, mặc dù so ra kém bên trên ba nhà, lại so cái khác sáu nhà mạnh hơn. Đương nhiên những này đều muốn đợi đến hai xây thành thành sau mới tiến hành. Cho nên, hiện tại trước nói xây thành trì công việc hội nghị kéo dài đến 6 giờ. Trong đó Tô Cảnh đem xây thành trì, xây phủ tới sửa đường, khai hoang hạt giống, tu kiến bến tàu, trồng trọt vườn, xây hàng các loại các dạng vấn đề đều nói rõ chi tiết một lần, đắng người vốn đang có thể miễn cưỡng nhớ kỹ, tới cuối cùng không thể không làm nâng bút nhớ đến. Lần này đủ để ghi vào sử sách Nam Cương đóng cửa hội nghị cứ như vậy lặng lẽ tiến hành. Khoảng 8 giờ đêm, chúng tộc trưởng trên mặt hoàn toàn không có họp đổi phế, ngược lại sắc mặt hồng nhuận vẻ mặt kích động đi ra phòng nghị sự. Trần Cung nhìn đám người một cái. Các vị, đêm nay liền lưu lại chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta liền bắt đầu trắng trợn nhận người. Là đốc chủ. Đám người cùng nhau đáp. Sau lưng Tô Cảnh thì lắc đầu, thật sự là một đám không biết mệt mỏi tốt châu ngựa. Sáng sớm hôm sau, nguyên một đám binh sĩ có doanh trại quân đội bố cáo theo Vân Vũ Sơn đi ra, hướng về các đại bộ lạc chạy tới. Hơn 10 cái đỉnh lấy mắt gấu mèo tộc trưởng tuần tự cáo từ rời đi. Một thật bộ lạc. Một thác đợi một buổi tối đều không có thấy phụ thân trở về, nóng đội phía dưới mang theo người liền muốn đi Vân Vũ Sơn nhìn xem tình huống. Vừa đi tới bộ lạc quảng trường liền thấy một đống người vây quanh bố cáo cột nhìn xem cái gì, hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục cùng hít vào khí lạnh thanh âm, hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn giống như tại hoài nghi, hưng phấn, kích động. Một thác không hiểu đi tới. Ca người đã đến. Một thác muội muội Mục Lâm mang theo nụ cười sán lạn gạt ra đám người. Muội muội, bố cáo đã nói thứ gì? Bọn hắn thế nào lần này biểu lộ? Phía trên nói thật nhiều nội dung, ta nói không rõ ràng, ca ca chính ngươi vào xem a. Mục Lâm trừng mắt nhìn. Nàng không phải là không muốn nói, mà là muốn nhìn một chút Mục Thác nhìn thấy phía trên nội dung là biểu tình gì. Mục Thác tại bộ lạc thanh danh không nhỏ, mọi người thấy hắn đến nhau nhau tránh ra vị trí nhường hắn đi vào, đương nhiên là có người là không biết chữ, muốn Mục Thác cho bọn họ nói một chút nội dung phía trên. Mục Thác tiến vào bên trong sau, một cái liền thấy được phía trên vài cái chữ to. Đô hộ phủ thông cáo. Đô hộ phủ cái quỷ gì? Mục Thác ngập bức. Chắc không được bọn hắn lần này biểu lộ, cái này mấy cái mở đầu lời nhường hắn không hiểu ra sao. Hắn kiên nhẫn xem tiếp đi. Từ hôm nay trở đi, Nam Cương chính thức nhập vào Ninh Châu, đều là cảnh vương điện hạ lãnh địa, các ngươi đều là cảnh vương chỉ hạ bách tính, Ninh Châu mẹo bờ bờ, có thể tự do lui tới không bị hạn chế. Vâng. Mục Thác đầu ầm vang nổ vang. Thật. Phổ ban nói đều là thật. Vì dễ dàng cho quản lý, cảnh vương điện hạ sẽ tại Nam Cương kiến tạo ba tòa thành lớn, phân biệt là Vân Vũ Thành, Bích Tuyền Thành cùng Lạc Nhật Thành. Tại ba thành ở giữa xây đô hộ phủ, đô hộ phủ tổng lĩnh Nam Cương quân chính. Nhìn đến đây Mục Thác minh bạch, thì ra đô hộ phủ thông cáo là ý tứ này, là Nam Cương tối cao chính quyền. Vân Vũ Thành thành chủ Phổ Xá, Bích Tuyền Thành thành chủ Mục Tông, Lạc Nhật Thành thành chủ Bán Khê cái gì? Mục Thác ngây ngẩn cả người. Phụ thân là Bích Tuyền Thành thành chủ. Bên cạnh một mực chú ý Mục Thác biểu lộ Mục Lâm khanh khách cười trộm lên. Quả nhiên cùng ta nhìn thấy lúc như thế. Trợn tròn mắt a. Mục Thác quay đầu trợn nhìn Mục Lâm một cái, nha đầu này tuyệt đối là cố ý nhìn hắn trò cười. Bất quá, lúc này trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là kích động. Phụ thân hắn là thành chủ, như vậy gia tộc bọn họ sau này tại Nam Cương xem như bốn cự đầu một trong. Mục Thác thư hoán một chút tâm tình tiếp tục xem tiếp, càng xem càng kinh hãi. Khai hoang xây ruộng bậc thang, phân phát cây lúa loại, hàng năm nông thuế giao bốn thành, chiêu mộ đại lượng nhân viên tu kiến thành trì, sửa đường, cơ lớn bến tàu, cơ lớn nhà máy chế biến giấy, loại cơ lớn thực vườn không ai mỗi ngày 30 văn tiền, bao ba bữa cơm. Má ơi, đây đều là thật sao? Nhìn xem lớn không hợp thói thường. Mục Thác Nhi, ngươi đã xem xong chưa? Nhanh cho đại nương ta nói một chút phía trên nói cái gì. Bên cạnh một cái đại nương nhịn không được lôi kéo Mục Thác cánh tay. Mục Thác chịu đựng khiếp sợ trong lòng, lập tức cho chúng quanh không biết chữ tộc nhân giảng giải lên. Đám người sau khi nghe xong đều mở to hai mắt nhìn, giống nhau một bộ khó có thể tin biểu lộ. Một ngày 30 văn còn bao ba bữa cơm, nghe không giống thật. Đại nương lẩm bẩm nói, các nàng quanh năm suốt tháng trên tay cũng không thấy mấy cái tiền đồng, hiện tại có người nói cho nàng làm một ngày sống liền có 30 văn tiền, thật giống như thiên phương dạ đảm như thế không đáng tin cậy. Mục Thác hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, phía trên nói, hiện tại liền bắt đầu tiếp nhận báo danh, mong muốn xây thành trì liền đi các nơi thành trì báo danh, mong muốn gia nhập tu kiến bến tàu liền đi Mây Mù Hải Loan, mong muốn nếu không chúng ta đi xem một chút, nếu là thật đây này. Có người đề nghị, rõ ràng rất nhiều người tâm động. Phụ thân. Lúc này một lâm âm thanh kích động vang lên, đám người lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một tông tộc trưởng mang theo mấy người về tới. Đám người chen chúc đã qua. Một năm miệng mười hỏi thăm về đến, một tông đội vàng khoát tay, mang theo ý cười nhìn xem đám người, các vị tộc nhân, bố cáo bên trên đều là thật. Vậy cái kia tộc trưởng làm tới Bích Tuyền thành thành chủ cũng là thật. Thật. Một tông trong mắt đắc ý chợt lóe lên, tiếp lấy nói lần nữa, ta lần này trở về, chính là hướng đại gia tuyên bố, hôm nay chúng ta bộ lạc liền dọn đi Bích Tuyền Sơn, sau này nhà của chúng ta ngay tại Bích Tuyền thành. Phu nhân tốt. Đám người hưng phấn hô to lên. Theo bố cáo gián tiếp, toàn bộ Nam Cương 108 bộ lạc mấy chục vạn người đều sôi trào. Đồng thời Nam Cương hấp tấp lớn cải tạo dần dần kéo lên màn mở đầu. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 34, trên đường gặp Sơn Phỉ Đồ Thôn, kẻ này bị điên, giết. Chương 34, trên đường gặp Sơn Phỉ Đồ Thôn, kẻ này bị điên, giết. Nam Cương chuyện đã an bài tốt. Hơn nữa có Trần Cung cùng Hạ Hầu Đôn toa chấn, tin tưởng sẽ không ra loạn gì. Đương nhiên nếu là man nhân vẫn là không biết tốt xấu, Tô Cảnh không ngại đem giả hủ điều tới, dĩ nhiên không phải dạy bọn họ làm người, mà là để bọn hắn không thể làm người. Đã Nam Cương chuyện, Tô Cảnh liền rời đi Vân Vũ Sơn. Tới thời điểm hơn 1000 người, đi thời điểm nhiều hơn 1000 người. Nay 1000 nhiều người là nhóm đầu tiên tiến về Lâm Hải thành sinh hoạt man tộc người, bọn hắn đa số người một nhà, từ các tộc đề cử, bọn hắn đem xem như thử đường đá tồn tại. Nếu như không có vấn đề, liền sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Lúc đầu những người này còn vô cùng thấp vọng, coi là Tô Cảnh là coi bọn họ là con tin, nhưng là biết được sẽ không hạn chế bọn hắn, có thể tự do đi tới đi lui lĩnh Nam cùng Nam Cương lúc, bọn hắn mới yên lòng. Bởi vì mang theo 1000 người, trong đó còn có người già trẻ em, hành trình liền chậm rất nhiều. 2 ngày bọn hắn mới trở lại Hắc Ngọc Quan phụ cận. Mà 2 ngày này, Tô Cảnh tại khác biệt địa điểm tiến hành đánh dấu. Không biết có phải hay không là thân ở rừng cây, hắn đạt được đều là cây ăn quả cây giống cùng khai sơn công cụ chế tác bản vẽ, hơn nữa số lượng còn đặc biệt thiếu. Tô Cảnh nghĩ như thế, có phải hay không tại Vân Vũ Sơn đem vận khí đều dùng hết. Điện hạ, còn có 1 canh giờ, chúng ta liền có thể trở lại Hắc Ngọc Quan. Vũ Hóa Điền nhìn thấy nơi xa một khối giống hầu tử cự thạch, lần trước trải qua lúc hắn khắc sâu ấn tượng. Biết. Tô Cảnh duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi 2 ngày xe ngựa, hơn nữa đều là một chút lắc lư con đường, eo của hắn đều muốn phế đi. Hắn âm thầm thề, con đường không có xây xong trước, hắn sẽ không lại đến Nam Cương. Nghỉ ngơi một lát lại xuất phát. Tô Cảnh hữu khí vô lực thanh âm từ trên xe ngựa truyền ra. Là điện hạ. Mục Quế Anh nghe vậy lập tức truyền lệnh xuống. Tô Cảnh đi ra xe ngựa còn không có đứng vững liền có trinh sát đội vàng hồi báo, điện hạ phía trước một dặm chỗ thôn trang đang bị Sơn Phỉ tập kích. Sơn Phỉ? Tô Cảnh sững sờ. Hắc Ngọc Quan trước thế mà còn có cái loại này đồ vật tồn tại. Lúc này tự nguyện nâng nhà rời đi Lâm Hải thành cháy mạnh Sơn tộc tộc trưởng Liệt Dương, lung tung nói, điện hạ, những này Sơn Phỉ kỳ thật đều là chúng ta Nam Man âm thầm ủng hộ, chỉ cần bọn hắn đem cướp bóc đồ vật giao cho chúng ta một nửa, chúng ta Man tộc tại bọn hắn nguy cơ sinh tử lúc lại cho bọn họ cung cấp che chở. Tô Cảnh chăm chú nhìn chăm chú lên Liệt Dương. Liệt Dương trong lòng siết chặt, vội vàng quỳ nói, điện hạ, không phải chúng ta tận lực giấu giếm, chỉ là nhất thời không muốn lên, hiện tại chúng ta đều là Ninh Châu một biên, tuyệt không cho phép nhẫn Sơn Phỉ tồn tại, mời điện hạ minh xét. Đứng lên đi. Tô Cảnh thu hồi ánh mắt. Không phải tự mình gặp phải, hắn cũng không biết Hắc Ngọc Quan bên ngoài thế mà còn có Sơn Phỉ hoành hành. Vừa bạn muốn động nít người. Lập tức Tô Cảnh nhìn về phía Mục Quế Anh, mục tướng quân ngươi lưu tại cái này. Nói xong cũng lên một thất tuấn mã mau chóng đuổi theo, điện bi hứa trừ Bạch Hổ Vũ Hóa Điền còn có trinh sát đội vàng đuổi theo. 6 người một đường phi nước đại. Rất nhanh liền xuất hiện tại một chỗ đơn sơ thôn trang trước. Chỉ thấy mấy trăm lưu manh vô lại Sơn Phỉ trên vai khiêng các loại đồ vật, trên mặt còn mang theo đắc ý cười dâm. Tô Cảnh ánh mắt băng lãnh, trong tay phá quân trực tiếp ra khỏi vỏ. Ngựa không ngừng vó vào tới. Rất nhanh Sơn Phỉ liền thấy được đống nhiên xuất hiện mấy người, Sơn Phỉ lão đại ánh mắt sáng rõ, cái này mỡ lớn ngựa tại Nam Cương thật là ngàn vàng khó mua bà bối, thế mà lập tức tới 6 tớt. Các huynh đệ, phát tài, giết bọn hắn cho ta. Được. Sơn Phỉ vứt bỏ trên vai đồ vật, xách theo ngũ hoa 8 môn binh khí liền hướng về Tô Cảnh phóng đi. Không biết sống chết. Tô Cảnh trường kiếm trong tay hóa thành một đạo nói hắc quang tại mọi người trên thân lướt qua. Tại Sơn Phỉ lão đại ánh mắt khiếp sợ bên trong, vọt tới trước thân thể của mọi người tất cả đều ổn định ở nguyên địa, mà đầu của bọn hắn cũng bay, huyết dịch như trụ theo thân thể phun ra. Lại là cao thủ. Lập tức lộ ra tứ ngược ý cười, để cho ta tới chặt, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền nghe tới một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, đừng tổn thương ta chủ. Hiu. Một thanh thiết kích bay vụt mà đến. Sơn Phỉ lão đại hoảng sợ nhấc lên đại đao đón đỡ, làm một tiếng vang thật lớn. Sơn Phỉ lão đại chợt cảm thấy cự lực đánh tới, hắn trường đao trùng điệp đánh vào bộ ngực mình, cả người bay rất ra ngoài. Và anh. nhập vào phía sau trong nhà gỗ. T. Trung quanh sơn phỉ thấy thế tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi nhìn xem dược không mà đến như một ngọn núi như thế to lớn thân ảnh. Chết đi. Điện Vi một cước đá lên trên đất thiết kích, sau đó song kích tế xuất, nguyên một đám sơn phỉ còn không có kịp phản ứng liền bị hắn chém giết. Tô Cảnh khỏe miệng giật một cái. Điện Vi ngươi đây là đoạt đầu người. Cũng may sơn phỉ khá nhiều, hắn đi hướng một bên khác. Một cái vóc người khôi ngô sơn phỉ do dự một chút sau, trực tiếp giơ đại thiết truy hướng về Tô Cảnh đập tới. Đốt. Nhưng hắn khó có thể tin sự tình, nặng đến hơn 200 cân đại thiết truy vậy mà, bị trước mắt cái này nhìn như yếu đuối gầy yếu tiểu tử, dễ dàng ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa bất luận hắn ra sao dùng sức đều không thể đè xuống nửa phần. Liền cái này, Tô Cảnh tay có hơi hơi run, thiết truy liền bị gãy ra. Làm sao lại? Sơn phỉ mở to hai mắt nhìn. Lúc đầu rất có tiền đồ, đáng tiếc ngộ nhập lạc lối, tiếp sau nhớ kỹ Tô Cảnh lấn người mà lên, trường kiếm tại sơn phỉ trên cổ kéo qua, làm người tốt. Trốn trốn a. Những người khác đã sợ vỡ mật, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy tới. Bá Long Kình, nội lực tràn vào phá quân bên trong, tiếp lấy từng đạo màu đen du long kiếm khí phá không mà ra, nhanh chóng tại chạy trốn sơn phỉ trên người xuyên qua. Sơn phỉ thân thể dừng lại, đạo đạo kiếm quang trên người bọn hắn hiện hiện, cuối cùng biến thành từng khối huyết nục rơi trên mặt đất. Bá Thiên Quyết bên trong Bá Long Kình quả nhiên bá đạo. Tô Cảnh còn là lần đầu tiên dùng ra Bá Long Kình, không nghĩ tới máu tanh như thế thô bạo. Theo Hứa Chử Vũ hóa điền đám người gia nhập, mấy trăm sơn phỉ hoàn toàn không đủ phân, rất nhanh liền được giải quyết. Đám người nhìn một lần thôn trang không có phát hiện người sống, đang định phóng hỏa đốt thôn lúc, không nghĩ tới bỗng nhiên theo một gian nhà của bên trong chạy ra một cái chừng 15 tuổi thiếu niên. Hắn đều khóc chạy ra, đi vào Tô Cảnh trước mặt mở miệng chính là lớn tiếng chất vấn, các ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Rõ ràng các ngươi lợi hại như vậy, chỉ cần sớm một chút đến, người trong thôn cũng sẽ không chết, đều tại các ngươi, là các ngươi hại chết bọn hắn, các ngươi đều là hung thủ giết người. Tô Cảnh bọn người trực tiếp ngậm. Tô Cảnh máy móc quay đầu nhìn về phía đám người, mới vừa rồi là ta nghe lầm sao? Hứa Chử nháy mắt, hẳn không có, bởi vì thuộc hạ ta cũng cho rằng như vậy. Nói a, các ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Là các ngươi hại chết bọn hắn, các ngươi chính là hung thủ, ta hận các ngươi. Thiếu niên ánh mắt dữ tợn. Lúc này nếu tới người, Tô Cảnh cảm thấy bọn hắn tuyệt đối tẩy thoát không được hiểm nghi. Một lát sau Tô Cảnh mặt không thay đổi nói rằng, kẻ này bị điên, giết. Điện hạ Thánh Minh. Vũ Hóa Điển sách theo mang máu trường kiếm chậm rãi đi hướng thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy đối phương muốn giết mình trong nháy mắt luống cuống, thanh âm cũng yếu đi mấy phần, các ngươi không phải đến giết sơn vì sao? Ta thật là thôn dân, các ngươi không thể giết ta. Vũ Hóa Điển dừng lại. Tô Cảnh ánh mắt băng lãnh, người của toàn thôn đều đã chết, vì sao chỉ có ngươi còn sống? Ta ngươi nhất định là sơn phỉ nội ứng, cho nên sơn phỉ mới đơn độc buông tha ngươi. Nghe được Tô Cảnh câu nói này, Vũ Hóa Điển không do dự nữa, trường kiếm hóa thành một đạo cây gai ánh sáng nhập thiếu niên mi tâm. Vũ Hóa Điển cười lạnh, như thế lang tâm cẩu phế người giữ lại cũng là tai họa. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 35, trở lại gần biển thành, Liệt Dương tộc trưởng một đường nghe tin bất ngờ. Chương 35, trở lại gần biển thành, Liệt Dương tộc trưởng một đường nghe tin bất ngờ. Không bao lâu, Mục Quế Anh mang theo đại bộ đội chạy tới. Nhìn xem cháy gừng hực thôn trang không hiểu hỏi, sơn phỉ đâu? Hứa Chử lạnh lùng nói, chết hết sạch. Thôn dân kia đâu? Hứa Chử tiếp tục lạnh lùng nói, cũng chết hết sạch. Mục Quế Anh rõ ràng cảm giác được Hứa Chử nói thôn dân lúc, ngữ khí băng lãnh bên ngoài còn mang theo từng tia bá khí, thật giống như có thôn dân nhường hắn chịu ủy khuất như thế. Khẳng định có ẩn tình, nhưng là nàng không có ý định hỏi. Tiếp tục lên đường đi. Tô Cảnh trở lại trong xe ngựa. Một canh giờ sau, bọn hắn rốt cục về tới Hắc Ngọc Quan, Vương Hạc ba người còn có Dương gia nữ tướng cộng đồng xuất quan nên đón. Lúc này chạy về Lâm Hải thành hơi trễ, cho nên Tô Cảnh quyết định tại Hắc Ngọc Quan ở một buổi tối. Đồng thời an bài một ít chuyện. Ăn xong bữa tối sau, Tô Cảnh đem đám người triệu tập tới. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nam Cương đã là địa bàn của chúng ta, sau này Hắc Ngọc Quan cũng không cần phải đóng giữ quá nhiều binh lực, cho nên ta quyết định đem đa số binh lực điều đi Ninh Châu phía Bắc, cho chúng ta tiến công Đại Thịnh làm chuẩn bị. Tất cả nghe theo điện hạ an bài. Đám người cùng nhau hô. Đồng quân, ta bổ nhiệm ngươi làm Hắc Ngọc Quan chủ tướng, dẫn đầu 2 vạn lân giáp quân đóng giữ Hắc Ngọc Quan. Tạ điện hạ. Đồng quân trong lòng vui mừng, đây là lên chức. Hôm nay bắt đầu, như không tất yếu, Hắc Ngọc Quan không còn quan bế, nhường Nam Cương cùng phương Bắc các thành tự do lui tới. Mà ngươi đồng quân chủ yếu chức trách chính là càn quét xung quanh sơn phỉ cùng với thịt cá bách tính không tốt tông môn. Mặt tướng lĩnh chỉ. Đồng quân vội vàng đáp. Vương Hạc, Trịnh An Đông. Có mặt tướng. Các ngươi xuất lĩnh 8 vạn lân giáp quân tiến về Nam Dung Quan, gia nhập Hoàng Lao tướng quân dưới trướng cộng đồng chống tự ngoại địch. Trước mắt Nam Dung Quan có Hoàng Trung 10 vạn huyền giáp quân cùng Thái Sử từ 2 vạn kỵ binh, lại thêm Vương Hạc 8 vạn lân giáp quân liền có 20 vạn đại quân, đủ để ứng đối bất kỳ cảnh tượng. Là. Vương Hạc cùng Trịnh An Đông vẻ mặt hưng phấn. Đây là lại có đã đánh trận sao? Mục Quế Anh. Có mặt tướng. Mục Quế Anh ngươi thì xuất lĩnh 10 vạn Dương gia quân tiến về Thanh Vân thành đóng quân. Thanh Vân thành Bắc Lân cận Nam Dung Quan, tây hướng Chỉ Thủy thành, mặc kệ là Nam Dung Quan vẫn là Chỉ Thủy thành xảy ra vấn đề, Mục Quế Anh đều có thể phái binh tiến về tương trợ, nhất là hắn chuẩn bị xưng đế, Khánh Võ đế khẳng định sẽ làm cũng. Mặt tướng tuân chỉ. Mục Quế anh hô. Hôm sau, từng đạo đại quân hất lên ánh dạng đông rời đi Hắc Ngọc Quan. Lần này đại quân còn mang đi phần lớn đầu thạch cơ cùng có thể di động sang nọ, những này sẽ vận chuyển về Nam Dung Quan cùng Chỉ Thủy Thành. Trung trung điệp điệp đại quân sau khi rời đi, Hắc Ngọc Quan trong nháy mắt trở nên quận cũ bé. Mạc Hải, Đồng Quân nhìn về phía bên cạnh mới tăng lên tới phó tướng. Hắn lần này đại chiến trung chỉ huy đầu thạch cơ biểu hiện ưu dị, không chỉ có đánh chết 3 tên Nam Man tướng quân, còn đưa ra đầu thạch cơ bạo liệt công kích pháp, rất được điện hạ ưa thích, liền đề thăng làm hắn phó tướng. Có mặt tướng, Mạc Hải liền vội vàng tiến lên. Ta cho ngươi 2000 lân giáp quân, cho ta quét sạch Hắc Ngọc Quan cùng Bân Vũ Thành ở giữa tất cả sơn phỉ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Là tất cả, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều phải tiêu diệt. Việc này điện hạ phi thường trọng thị, làm xong, bản tướng quân cho ngươi thành công. Đồng Quân thưởng thức nhìn xem Mạc Hải. Tướng quân ân tình thuộc hạ ghi khắc. Mạc Hải trong lòng hơi động, tướng quân đây là cho hắn một cái rời đi Hắc Ngọc Quan cơ hội. Lại đi 2 ngày. Giữa trưa ngày thứ 2, trùng trùng điệp điệp mười mấy vạn người mới trở lại Lâm Hải thành ngoài thành. Mục Quế Anh Vương Hạc mang theo đại quân làm sơ chỉnh đốn liền tiếp theo xuất phát. Biết được tin tức Tiêu Hà bọn người sớm ngay tại cửa nam chờ. Đi vào cửa thành trước, Tô Cảnh không quên đánh trước hẻ. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đỉnh cấp văn sĩ tu lục, ưu đẳng cung nữ 3000, thái giám 3000, hoàng kim 1 triệu 2, bạch ngân 1 triệu 2, thiên lý mã 20, trường kiếm 20 vạn, đại đao 20 vạn, trường cung 20 vạn, mũi tên 50 vạn. Ngày mai tuân lúc liền sẽ dẫn đầu thái giám cung nữ yết kiến túc chủ, mà vật phẩm đã để vào hệ thống không gian. Tô Cảnh rõ ràng sững sờ. Tuân lúc, Tào Tháo đại quản gia. Hệ thống rốt cục lại phát thiện tâm. Hắn cũng rất nhiều thiên không có tuân gia nhân vật, đều là vật phẩm loại hình. Tại Tiêu Hà, mấy cái thượng thư cùng vô số tự phát mà đến bách tính đón lấy hạ, Tô Cảnh tiến vào thành. Còn bên cạnh man tộc đám người thì tò mò nhìn hết thảy xung quanh, dường như mọi thứ đều như vậy mới lạ. Bọn hắn là hiếu kỳ, mà Liệt Dương tộc trưởng thì không giống, hắn tới qua Lâm Hải thành, mà lần này tới hắn cảm giác rất là lạ lẫm. Ngoài thành mở ra từng mảnh ruộng tốt, quy hoạch đến cẩn thận năn nót, nhìn xem tựa như tác phẩm nghệ thuật để cho người ta cảnh đẹp ý vui, hơn nữa ruộng đồng bên trên đã trồng lên xanh tươi mượt mà lúa mầm. Trong ruộng lao động bách tính mỗi một cái nhìn thấy điện hạ, đều sẽ rất cung kính hành lễ, hơn nữa trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm nụ cười. Tiến vào thành sau, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thậm chí hắn phát hiện điện hạ cùng bách tính ở giữa đều không có ngăn cách, thậm chí có người còn lớn hơn gan đem chính mình trái cây nhét vào điện hạ trong tay. Điện hạ cười nhận lấy còn bắt đầu ăn. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ điện hạ không sợ bị người độc hại sao? Cuối cùng bách tính quá nhiệt tình, điện hạ liền tránh về lập tức trong xe, nhưng là vây xem hoan nghênh điện hạ người như cũng rất nhiều. Liệt Dương còn có một chút rung động là, hắn nhớ kỹ 5 năm trước đến Lâm Hải thành, rất nhiều bách tính đều mặc áo gai, trên đường gầy như que tuổi người chỗ nào cũng có. Nhưng là hôm nay gặp mặt, từng cái áo tươi tịnh lệ sắc mặt hồng nhuận không có chút nào món ăn, tuy có gầy gò người nhưng là tinh thần sung mãn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Thậm chí hắn còn chứng kiến không ít bách tính trong tay còn cầm các loại thịt cá. Còn thỉnh thoảng nghe được, hôm nay không muốn ăn thịt muốn ăn rau xanh. Liệt Dương ngậm, hiện tại Lâm Hải thành bách tính như thế giàu có sao? Thịt đều tràn ăn. Nghe được càng nhiều hắn càng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái gì lớn bến tàu sắp làm xong, cái gì Hải Loan xây một cái quân hạm quan cảnh đài, cái gì mới nhà máy hôm nay sản xuất 300 tấn trắng bóng mới, Long Đẳng thương hội sắp bán giá thấp bạch chỉ, những này giấy so đại quan dùng giấy bản còn muốn tuyết trắng đẹp mắt. Vương Phi Cảnh Âm Bố Hành đẩy ra nhóm đầu tiên dệt cơ dệt ra tơ lụa, không chỉ có giá cả thấp còn mỹ quan từng loại đều để tâm hắn ngứa khó nhịn rất muốn tìm tòi hư thực. Cháy mạnh tộc trưởng các vị nam cương tới hương thân, các ngươi đi theo ta. Tiêu Hà đi lên trước. Điện hạ đã sớm phi ưng truyền thư nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng, đem những này nam cương tộc nhân lấy ở phân tán hình thức phân phối trong thành các nơi, để bọn hắn nếm thử cùng người chung quanh ở chung. Những này man tộc người cũng biết mục đích của chuyến này, cho nên bọn hắn cũng không kháng cự, tùy ý Tiêu Hà an bài. Mà Cháy Mạnh tộc trưởng người nhà tự nhiên ngoại lệ, bọn hắn được phân phối tại Tiêu Hà phủ đệ sắt vách trại viện, thuận tiện bọn hắn giao lưu cùng công tác khai triển. Mà Liệt Dương tự nhiên 100 vạn nguyện ý có thể bị điện hạ phái tới tiếp đãi bọn hắn, khẳng định là điện hạ cực kỳ coi trọng người, có thể cùng hắn nhiều đi lại tuyệt đối là chuyện tốt. Tô Cảnh trở lại vương phủ nửa ngày không gặp được Đỗ Phi. Hỏi một chút hạ nhân mới biết được, trong khoảng thời gian này Vương Phi đang bận hãng buôn vài chuyện đều đã khuya mới hồi phủ. Tốt a, rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhưng mà hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, đã có người tới báo. Điện hạ, ngoài cửa có người đến đây đầu nhập vào điện hạ, phải chăng để bọn hắn vào? Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ tiếp lấy đại hỉ. Thế mà quên bọn hắn. Mau mau để bọn hắn không, ta tự mình đi nghênh đón. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 36, kiến tạo đại tần đế cung, mở ra đăng cơ xương đế chương trình chương 36, kiến tạo đại tần đế cung, mở ra đăng cơ xương đế chương trình Tô Cảnh đội vàng đi vào trước cửa phủ. Liếc nhìn thần thái khác nhau nhưng lại không giống bình thường ba người. Viên Tiên Cương Triệu Vân cao thuật tới. Chúng ta cố ý đến đây đầu nhập vào điện hạ, hy vọng điện hạ thu lưu. Ba người cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất đem tư thái thả cực thấp. Tô Cảnh thầm khen hệ thống như bức. Đường đường tuyệt thế, bán tuyệt thế võ giả bát phẩm võ giả tự thân tới cửa cầu thu lưu, còn mang theo quân đội môn hạ thế lực, việc này nếu là chuyển đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh người cái cảm. Thậm chí sẽ chất vấn trời xanh. Chẳng lẽ hiện tại cao thủ đều như thế điệu giới sao? Ba vị có thể tương trợ bản vương, là bản vương đại hạnh. Tô Cảnh tự mình đem ba người đỡ dậy, cố gắng gạt ra mấy hạt lệ nước, đem Chiêu Hiền đại sĩ quân vương khí độ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chúng ta định vì điện hạ quên mình phục vụ. Ba người cảm động đến cực điểm. Tô Cảnh khẽ miệng giật một cái, hệ thống ngươi rõ ràng có thể cho không, vì sao muốn làm một màn như thế quân thần thổ lộ tâm tình tiết mục? Hệ thống ba vị theo ta tiến điện. Tô Cảnh dẫn ba người vào phủ đồng thời nhường hạ nhân đem Tiêu Hà, Giả Hủ, Chu Du, Cam Linh cùng Tam đại thượng thư kéo đến, đương nhiên sẽ không quên còn có cầu tại tế thế đường hoa đà. Một canh giờ sau, các vị mới lần lượt đổ tới, đại điện bên trong thoáng chốc náo nhiệt. Nhìn thấy đám người đến đông đủ, Tô Cảnh cũng không lãng phí thời gian nói thẳng, các vị, hiện tại Nam Cương đã rơi vào bản vương trong tay, là thời điểm hạch giới xưng đế. Xưng đế. Đám người sắc mặt đại hỉ, cùng nhau quỳ lạy, điện hạ anh minh. Hiện tại như là đã cùng đại thịnh không chết không thôi, hoàn toàn chính xác không cần thiết lại ngoảnh đầu kỵ quá nhiều, nên xưng đế liền phải xưng đế, xưng đế sau liền có thể nhường quyền sở hữu người cùng binh sĩ đều có lòng cảm mến. Tiêu Hà ngươi đem chính vụ chuyển xuống, từ hôm nay ngươi phụ trách đế cung kiến tạo, Lô Ban toàn lực hiệp trợ. Là. Tiêu Hà Lô Ban vội vàng ra khỏi hàng. Triệu Vân, hiện tại Ninh Châu Thái Bình không chiến sự, ngươi cùng ngươi bộ hạ cũng đi hỗ trợ tu kiến đế cung. Sau khi xây xong, bản vương nhớ ngươi cùng Bạch Mã Nghĩa toàn một công. Tạ điện hạ. Triệu Vân trong lòng kích động, kiến tạo đế cung, dù cho không có công lao hắn đều bằng lòng. Đây không phải khổ sai sự tình, mà là một loại vinh quang. Về sau nếu là cùng người khác nói đế cung xây thành có bọn hắn Bạch Mã Nghĩa toàn một phần tử, tuyệt đối để cho người ta hâm mộ. Cao Thuận Chua vội vàng đi lên trước, điện hạ, mặt tướng hám trận doanh mặc dù ít người, nhưng là mỗi cái đều là đại lực sĩ, kiếm sống tuyệt đối không thể so với Bạch Mã Nghĩa toàn thiếu. Chuẩn. Tô Cảnh ngoại ý muốn nhìn xem Cao Thuận, thế nào loại này việc cực còn có người muốn đoạt lấy. Cam Linh ấp cũng đội vàng tiến lên quỳ nói, điện hạ, chúng ta thủy quân không được, trước mắt thủy quân còn tại nhận người, ngoại trừ tăng cường huấn luyện bên ngoài, còn muốn cho thương thuyền hộ tống, bò lớn chuyện cần các ngươi đi làm. Tốt tốt a. Cam Linh ngất ước ngậm miệng lại. Nói đến đây, Chu Du. Thần tại. Khuôn mặt tuấn lãng Chu Du chậm rãi tiến lên. Từ hôm nay ngươi là thủy quân đại đô đốc, tổng lĩnh thủy quân tất cả sự vụ. Tạ điện hạ. Chu Du sâu sinh cảm động. Hắn nghĩ không ra vừa đến liền nhận điện hạ coi trọng như thế. Cam Linh đối Chu Du chắp tay nói, tham kiến đại đô đốc. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Cam Linh đối Chu Du vui lòng phục tùng. Chu Du đối thủy chiến, nhất là chiến lược phương diện ở xa trên hắn. Không cần đa lễ, sau này ta còn cần Cam tướng quân ngươi nhiều hơn tương trợ. Hai người mặt ngoài khách khí, bí mật sớm đã trở thành không chuyện gì không nói chi kỷ. Lúc này Tiêu Hà lại lên tiếng, điện hạ, không biết rõ ngươi định đem đế cung xây ở nơi nào, lớn nhỏ bao nhiêu. Nói đến đây Tô Cảnh đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, tiếp lấy mới lên tiếng, ngay tại Lâm Hải thành Tây Môn phương hướng a, lớn nhỏ. Cung đại thịnh hoàng cung đồng dạng lớn nhỏ, đương nhiên, trước tiên có thể hoàn thành hoàng cung đại điện cùng tẩm cung chờ chủ yếu kiến trúc, cái khác có thể chậm dần, cần phải tại trong tháng này hoàn thành. Bản vương muốn tại tháng sau số 1 đăng cơ. Thuộc hạ lĩnh chỉ. Tiêu Hà nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía giữ lại dâu trắng Hoa Đà. Hoa Đà, bản vương muốn phong ngươi làm thái y thị tự đàng, ý của ngươi như nào? Hoa Đà nghe vậy đi tiến lên ánh mắt do dự, chậm chạp không thấy hắn tạ ơn. Tô Cảnh lột bột một tiếng, hắn là không nguyện ý. Không khỏi nhớ lại Hoa Đà một đời, hắn dường như nhiều lần bị người mời chào đều từ chối. Nghĩ tới đây không chờ Hoa Đà mở miệng, Tô Cảnh liền trước khi nói ra, bản vương bằng lòng ngươi, đây là tạm thời, chờ bản vương tìm tới nhân tuyển thích hợp, liền để ngươi rời đi như thế nào? Hơn nữa bản vương còn có thể bằng lòng ngươi, tại Lâm Hải thành mở viện y học, từ ngươi làm viện trưởng, đại lượng bồi dưỡng y học nhân tài, không chỉ có thể đem y học phát dương quang đại, còn có thể nhường bách tính rời xa ốm đau trà tấn. Hoa Đà vốn muốn cự tuyệt sờ sờ đã ngừng lại. Mở viện y học, đại lượng bồi dưỡng y học nhân tài, đem y học phát dương quang đại, nhường bách tính rời xa ốm đau trà tấn. Hoa Đà ánh mắt thâm thúy càng phát ra sáng tỏ. Tự mình một người năng lực từ đầu đến cuối có hạn, nếu là thật có thể nuôi dưỡng đại lượng nhân tài, có lẽ điện hạ nói tới thật có thể thực hiện. Lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, thảo dân tuân chỉ. Tô Cảnh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cái này thần y lừa gạt được. Trước mắt thái y thì tự nhân khẩu đơn bạc, không biết rõ Hoa Thự đang nhưng có nhân tuyển thích hợp để bọn hắn gia nhập. Hoa Đà nhíu mày trầm tư một lát sau, mới lên tiếng, thần muốn tại Lâm Hải thành cử hành một lần y đạo giao lưu đại hội, chỉ cần ban thưởng đầy đủ hấp dẫn người, đến lúc đó khẳng định không ít thầy thuốc đến đây. Chỉ là phần thưởng này. Hoa Đà nói xong nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, con hàng này là muốn chính mình ra phần thưởng, bất quá nếu là thật có thể thu nạp không ít y học nhân tài cũng không thua thiệt. Lập tức cởi mở cười nói, bên thắng 10 tên, hạng nhất khen thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, ruộng tốt 50 mẫu, 3 tiến 3 xuất phủ để một tòa, trung tâm thành phố cửa hàng một gian, hạng 2, bạch ngân 10 vạn lượng, ruộng tốt 30 mẫu, phủ đệ một tòa. Hạng 3, bạch ngân 1 vạn lượng, ruộng tốt 20 mẫu, đình viện một tòa. 4 tới 10 tên ruộng tốt 10 mẫu, đình viện nhỏ một tòa, ruộng tốt đình viện cửa hàng đều tại Lâm Hải thành không được bán. Đám người nghe xong trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng nhau đáy lòng thầm khen. Điện hạ chiêu này chơi đến thật là cao minh. Mặc kệ những người này có nguyện ý hay không gia nhập thái y thể thự, chỉ cần tiếp nhận những phần thưởng này, bọn hắn cũng chỉ có thể đến Lâm Hải thành định cư, cái này không vô hình bên trong đề cao Lâm Hải thành chỉnh thể y học trình độ. Hoa Đà lấy lại tinh thần. Nghe những phần thưởng này, đương bảo là những người khác, chính là hắn đều động tâm rồi. Tô Cảnh trêu ghẹo nói, dạng này ban thưởng ngươi còn hài lòng? Hài lòng, phi thường hài lòng. Hoa Đà liên tục gật đầu. Bất quá, giao lưu đại hội thời gian cần định tại bản vương đăng cơ sau. Trước mắt Ninh Châu đang đứng ở bế quan tỏa cảng trạng thái, nếu là ý đạo giao lưu hội người tới đều là hắn lãnh địa, vậy thì không có chút ý nghĩa nào, chỉ có hắn đăng cơ xương đế sau mở rộng biên giới, cái khác địa khu người cũng có thể khi đi tới, khả năng đưa đến tác dụng lớn nhất.
Tốt.
Hoa Đà một lời đáp ứng. Cuối cùng Tô Cảnh mới nhìn hướng Viên Thiên Cương. Vừa muốn mở miệng, Mao Tương liền vô cùng lo lắng đi đến, mở miệng chính là, điện hạ, xảy ra chuyện. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 37, không tốt xoáy nhập thị kinh, giả hủ ra kế loạn Đông Châu như Bắc Cảnh. Chương 37, không tốt xoáy nhập thị kinh, giả hủ ra kế loạn Đông Châu như Bắc Cảnh. Nhìn thấy Mao Tương bộ dáng như thế, mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Vương Phi người nhà xảy ra chuyện? Tô Cảnh phản ứng đầu tiên cũng tưởng rằng chuyện này. Mao Tương tiến lên chắp tay nói, điện hạ, Thịnh Kinh cẩm y liễu vệ gửi thư, Thanh Long tại đại lý tự chúng phục kích, bị quốc sư Lý Huyền Cơ kích thương, hiện tại tung tích không rõ.
Cái gì?
Tô Cảnh thốt nhiên đứng lên. Thanh Long tung tích không rõ, Lý Huyền Cơ tự mình ra tay. Tô Cảnh chịu đựng tức giận hỏi, Thanh Long tại sao lại tiến về đại lý tự? Là Lý Huyền Cơ nắm một cái cẩm y liễu vệ, Thanh Long tiến về nghị cách cứu viện, không nghĩ tới Lý Huyền Cơ sớm bố trí mai phục, Thanh Long trọng thương chạy ra đại lý tự, bây giờ còn chưa tìm tới tung tích của hắn. Mao Tương túi đầu xuống. Đại điện bên trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Quốc sư Lý Huyền Cơ là thành danh đã lâu cựu phẩm võ giả, Thanh Long bị hắn phục kích có thể đào thoát đã là vận hạnh. Tô Cảnh thì như mày, Thanh Long đã đem Khánh Võ Đế chọc tới tình trạng này sao? Quốc sư đều tự mình xuất thủ, lập tức nhìn về phía Viên Thiên Cương. Bất Lương Soái ở đâu? Thần tại. Mệnh ngươi lập tức dẫn đầu Bất Lương nhân 36 giáo úy tiến về Thịnh Kinh, một là tìm tới Thanh Long, hai cứu ra bị bắt cầm y liề vệ, ba tiếp nhận Thịnh Kinh mật thám công tác. Viên Thiên Cương thật là trần nhà cấp tồn tại, hơn nữa còn ăn bất tử dược, nắm giữ vô hạn khả năng. Nói thật, không phải Viên Thiên Cương là tuyệt thế võ giả, mà là đại lục này tối cao võ giả cấp bậc cũng chỉ có tuyệt thế, muốn thật cho hắn một cái cấp bậc, chỉ sợ là siêu tuyệt võ giả. Đốt, mời túc chủ không nên tùy tiện đặt tên, làm hệ thống kiểm tra tới mới đẳng cấp võ giả xuất hiện, sẽ dành cho bốn nắn xử lý. Tô Cảnh sức sở. Niệm đó, thì ra tuyệt thế thật có khả năng không phải tối cao a. Thần lĩnh mệnh. Viên Thiên Cương ôm quyền lĩnh chỉ. Tô Cảnh trần chờ một chút vẫn là dặn dò, cẩn thận Thánh Võ Đường. Thánh Võ Đường là đại thịnh hoàng thất thần bí nhất tồn tại, bên trong có không ít quái vật, từng cái tuyệt thế. Là. Viên Thiên Cương một đầm nước động hai con người không hiểu nhảy lên mấy lần. Tô Cảnh khẽ miệng giật một cái. Xong đời, thật tự trách mình lắm miệng, vậy mà khơi gợi lên Bất Lương Soái hứng thú. Bất quá Tô Cảnh tin tưởng Viên Thiên Cương sẽ có phân tức. Thuộc hạ cáo lui. Viên Thiên Cương nói xong liền biến mất ở nguyên địa. Đám người cùng nhau giật mình, thật không hổ là Bất Lương Soái, chính là soái. Mao Tương, truyền lệnh Tịnh Kinh cẩm y địa vệ sau này nghe theo Bất Lương Soái hiệu lệnh làm việc.
Là.
Điện hạ. Lúc này Giả Hủ đi ra, dừng một chút nói rằng, tin tưởng không bao lâu nữa, Khánh Võ Đế liền sẽ thu được Nam Cương rơi vào trong tay chúng ta tin tức. Tất nhiên sẽ trọng binh đến tiến đánh chúng ta, bất quá tại tiến công trước, ta tin tưởng Khánh Võ Đế sẽ đánh trước dò xét Linh Châu hư thực, cho nên chúng ta muốn sớm làm tốt bố trí. Đám người nghe xong đều nhẹ gật đầu. Tô Cảnh cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức nhìn về phía Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điện, nhường các nơi ảnh mật vệ cùng Tây Sưởng mật thám tăng cường cảnh giới, phát hiện khả nghi nhân viên lập tức bắt giữ.
Nặng.
Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điện đáp. Mao Tương, nói một chút hiện tại đại thịnh các nơi tình huống. Cùng nhau tứ vương chi loạn, hắn đều chuẩn bị xưng đế, mặt khác tam vương hẳn là cũng không sai biệt lắm á, đương nhiên việc này liền hắn cảm tưởng. Mao Tương sửa sang lại một chút suy nghĩ mới mở miệng nói rằng, bẩm điện hạ, Bắc Cảnh Yên Vương đã cùng Hung Nô đánh nhau, lần này Hung Nô khí thế hung hùng, một đường đuổi theo Yên Vương đánh, hiện tại Yên Vương có đầu rút cổ tại Nham Tùng thành đại môn không dám ra.
Cái gì?
Tô Cảnh ngây ngẩn cả người. Thế mà bị đánh thành rùa đen rút đầu. Con hàng này như thế kéo hôm sao? Lúc đầu coi trọng nhất hắn, không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được. Tây Thủy bên kia, Lương Vương đạt được thế lực thần bí tương trợ, thực lực càng đánh càng mạnh, thủ phồn một mực tại biên cảnh tăng binh, nhưng là đều không thể tiến vào Tây Thủy nửa bước.
Thế lực thần bí.
Đám người tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Mao Tương tiếp tục nói, Huyền Võ hồi âm, trước mắt đã có chút mặt mũi, không bao lâu nữa liền có thể tra rõ thực lực này hư thực. Nhưng Huyền Võ cẩn thận một chút, không nên đem chính mình góp đi vào.
Là.
Mao Tương trong lòng ấm áp. Điện hạ vẫn là quan tâm bọn hắn mạng nhỏ.
Tô Cảnh nhíu mày.
Xem ra Tây Thủy bên kia không chỉ có ngoài dự liệu của hắn, cũng ngoài Khánh Võ Đế đoán trước, hắn ngư ông kế sách lại một cái phương hướng cá loạn.
Đông Châu đâu?
Đông Châu Dự Vương lĩnh chỉ bỏ mình, tiếp lấy ủng hộ Dự Vương cùng hiệu Trung Khánh Võ Đế tướng sĩ đánh lên, mắt thấy liền không cách nào thu thập, Khánh Võ Đế phái đi lao tướng Đặng Sùng, hắn tại Đông Châu cũ công chúng nhiều, vừa đến Đông Châu liền mời những này cũ tướng tướng tụ, tại hắn một phen du thuyết phía dưới, Đông Châu chi loạn đã có lắng lại chi tượng. Nghe đến đó Tô Cảnh cái chán mơ hồ làm đau. Dự Vương thằng ngu này thế mà thật uống độc hữu, rõ ràng tứ vương chi loạn, vừa chết kéo một phát vượn.
Giả Hủ lần nữa đi ra.
Tô Cảnh nhìn thấy cái này âm bức đi ra liền biết khẳng định lại có chủ ý xấu, trong lòng rất mừng, thật không hổ là bản vương định cấp lưu thần.
Điện hạ, vi thần cảm thấy Đông Châu vẫn là tiếp tục loạn tương đối tốt, hơn nữa Bắc Cảnh còn có thể lại bổ túc một chút.
Nhìn xem
hắn đều nói thứ gì,
thật sự là rất được châm tâm.
Nói nghe một chút.
Những người khác cùng nhau nhìn về phía Giả Hủ. Đông Châu lắng lại chỉ là giả tượng, chỉ cần chúng ta đem cái này giả tượng đầu nguồn bỏ đi, Đông Châu liền sẽ loạn càng thêm loạn.
Giả Hủ ánh mắt hiện ra tà ác quan mang. Tiếp tục. Nhưng Cẩm Ý liền vệ ám sát Đặng Sùng, sau đó giá họa cho Hùng Vương đảng, hiệu đế đảng tự nhiên sẽ tìm Hùng Vương đảng đòi hỏi thuyết pháp, Sùng cựu đảng liền sẽ lẫn nhau nghi kỵ, tiếp lấy chúng ta lại ám sát mấy cái Hùng Vương đảng, Tản Khánh Võ Đế Dung không được Hùng Vương đảng ngầm sai hiệu đế đảng diệt trừ Hùng Vương đảng, Sùng cựu đảng là tìm hung thủ nhất định lại sẽ dẫn phát đủ loại xung đột, đến lúc đó Đông Châu muốn lắng lại quả thực người si nói ngọng. Nam Thảo. Đại điện đám người nghe được tê cả da đầu. Nghe đều nghe được mệt mỏi như vậy, đừng bảo là đi làm rõ những này quan hệ phức tạp. Tô Cảnh nghe được trợn mắt hốt mồm. Hùng Vương đảng, hiệu đế đảng, Sùng cựu đảng, giả độc sĩ ngươi là hiểu đặt tên, bất quá cứ như vậy, Đông Châu chỉ sợ thực sẽ loạn thành cương ngựa, lý đều lý không rõ. Mao Tương, phái ra Cẩm Y Liễu vệ tinh nhuệ chấp hành. Là. Mao Tương gật đầu. Nam Cương trở về Bạch Hổ chính là nhân tuyển tốt nhất. Tô Cảnh nhìn về phía Giả Hủ, Bắc Cảnh Yên Vương ngươi dự định thế nào bổ cứu? Con hàng này còn có bổ cứu cần sao? Như thế kéo hông, cứu được cũng bạch cứu. Giả Hủ dường như xem thấu Tô Cảnh tâm tư, cười yếu ớt nói, điện hạ, Yên Vương sở dĩ như thế kéo hông, là bởi vì hắn thiếu lương thực thiếu binh khí, Tây Cảnh thảo nguyên địa khu, tài nguyên có hạn, Khánh Võ Đế lại đem hắn làm trộm như thế để phòng, Yên Vương có thể kiên trì lâu như vậy đã là không tệ. Tô Cảnh suy nghĩ kỹ một chút đúng là như thế. Tựa như hắn, nếu như không phải có hệ thống, hắn có lẽ so Yên Vương còn thảm. Bất quá Tô Cảnh vẫn là không hiểu, cứu Yên Vương đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Điện hạ, Yên Vương thiếu lương thực thiếu binh khí, nhưng hắn không thiếu tiền, không nên quên hắn nhà ngoại thật là lớn thương tư mã gia. Tô Cảnh hai mắt sáng lên. Hắn hiện tại không thiếu lương thực không thiếu binh khí, đánh dấu đạt được đã nhiều vô số kể, nhưng là hắn thiếu tiền, Ninh Châu rất nhiều việc đang chờ hoàn thành khắp nơi đòi tiền, nhất là đến lúc đó địa bàn lớn, chơi gay xây lại là đại bút phí tổn. Tiền này hắn là một kiếm. Tô Cảnh nghiêm mặt, truyền lệnh xuống, các nơi tướng sĩ đổi mới trang bị, đổi xuống tới cũ trang bị toàn bộ bán cho ta tứ ca Yên Vương. Điện hạ thánh minh. Đám người cùng nhau hô to, điện hạ thật sáu. Kia phái ai đi? Tô Cảnh quét về phía đám người. Quét tới quét lui cũng chỉ có Giả Hủ phù hợp, ai, Mưu Sĩ Văn Thần vẫn là quá ít. Còn phải nhiều hơn ra ngoài đánh dấu A để cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 38, đạo quán 50 cần bạch lão người, tân kim quý thủy tức nổ tung chương 38, đạo quán 50 cần bạch lão người, tân kim quý thủy tức nổ tung thần tự nguyện tiến về. Giả Hủ cười nói, hắn đưa ra lúc liền dự đoán chính mình tiến đến. Tô Cảnh chăm chú nhìn Giả Hủ, ngựa khí khẳng định nói, quân sư hẳn là còn có cái khác mưu đồ a. Điện hạ anh minh, thần lần này tiến về Bắc Cảnh, kiếm tiền chỉ là tiếp theo. Ánh mắt mọi người dừng lại, Giả Hủ tiếp tục nói, Khánh Võ Đế muốn đuổi sói nuốt hổ ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta hết lần này tới lần khác không cho hắn toàn nguyện, ta định đem hắn kéo vào trận, đến Tam Vương hội chiến. Quả nhiên đám người một bộ quả là thế biểu lộ, con hàng này quả nhiên không có kìm nén tốt cái rắm. Tô Cảnh hài lòng cười cười, tốt, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền đi làm. Trương Hàm, phái ra ảnh mật vệ bảo vệ tốt Giả quân sư, tuyệt đối không cho sơ thất. Là. Điện hạ. Trương Hàm đội vàng đáp ứng, tận lực bồi tiếp chi tiết đã định. Một canh giờ sau, đám người vội vàng mới đi ra khỏi đại điện. Thịnh Kinh thành ngoài có tòa bạch vân quan, trong quán có một vị hạc phát đồng nhan đạo nhân. Không ai biết hắn là lúc nào xuất hiện ở đây, chỉ biết là một năm trước nơi này không có đạo quán, càng không có đạo nhân. Bình thường rộng mở đại môn hôm nay lại đóng chặt lại. Chỉ thấy một đạo khói bếp phiêu khởi, chứng minh đạo nhân đúng là trong đạo quán. Thiên phòng trên giường, Thanh Long yếu ớt tỉnh lại, vừa định đứng dậy lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, hô hấp trì trệ, nhìn không được ho khan. Người thương cùng ngũ tạng lục phủ, nếu không phải gặp phải lão đạo ta, khẳng định đã đến Diêm Vương nơi đó báo danh. Một cái hiền hòa thanh âm truyền đến, Thanh Long chấn động toàn thân nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái lão giả tóc trắng lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên. Làm sao lại? Lấy hắn thất phẩm thực lực vậy mà không có phát hiện ngồi bên cạnh một người. Thanh Long thở sâu cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ngày khác nhất định thâm tạ. Ân. Câu nói này lão đạo ta nhớ kỹ, ta đạo quán này lâu năm thiếu tu sửa lão đạo hoàn toàn không có ý khách khí. Nhưng là hắn còn chưa nói xong liền nghe tới một nữ tử bất mãn thanh âm vang lên, sư tôn, ngươi có thể hay không đừng lại hỏi người khác đòi tiền, ta đều không mặt mũi đi ra đạo quán. Thanh Long hơi sững sờ, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu trắng khuôn mặt thanh tú nữ hài đi đến, trong tay nàng bưng lấy một bát nóng hôi hổi đồ vật. Người cái này xú nha đầu, ta cứu được hắn trả lại hắn mua thuốc. Xuất tiền lại xuất lực, ngươi nghĩ rằng chúng ta là mở thiện đường tiền là do lớn tuổi tới. Ngươi tại dạng này, chúng ta cũng đều phải ra ngoài ăn xin. Lao đạo rất là ủy khuất. Thanh Long kịp phản ứng vẻ mặt thành thật đối lao đạo hứa hẹn, tiền bối cứu ta một mạng, ta nguyện dốc hết tất cả báo đáp ngài, chờ ta trở về bẩm báo sau, định cho đạo quan quyên tặng vạn lượng hoàng kim quyết không nuốt lời. Thanh Long cảm thấy vạn lượng hoàng kim là hắn có thể theo điện hạ nơi đó cầu tới tối cao kim ngạch. Mà lời này rơi vào lao đạo trong tai, cả người đều nhảy dựng lên, hai mắt đều biến thành vàng bộ dáng. Vạn lượng hoàng kim. Phát phát, lúc này thật phát. Cười ha hả đi vào Thanh Long bên người, tốt tốt tốt, lão đạo ta quả nhiên không có nhìn cứu là người. Sư tôn ngươi lăn đi. Hắn muốn uống thuốc. Nữ hài bạo lực đem lão đạo đẩy ra, cẩn thận đem Thanh Long đỡ lên. Tạ tạ ơn cô nương. Thanh Long hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem nữ hài. Ta gọi Tống Duyệt, ngươi gọi ta Tiểu Duyệt là được, ngươi tên gì?
Tống Duyệt điểm điểm cười một tiếng.
Ta gọi Lý Thanh.
Thanh Long chần chờ một chút vẫn là nói ra tên thật của hắn.
Lý đại ca, ngươi thương quá tái hiện tại còn không động được, ta cho ngươi ăn uống thuốc.
Tạ Tiểu Duyệt.
Têu lên Tiểu Duyệt cái tên này, Thanh Long chẳng biết tại sao cảm giác có chút mất tự nhiên, nhớ tới tại đối mặt Chu Tức lúc xưa nay sẽ không dạng này.
Lý đại ca, sư tôn ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật.
Ta không phải nói đùa.
Thanh Long biết lao đạo cũng không phải nói đùa, hơn nữa hắn cảm thấy báo đáp lao đạo hoàn toàn là hẳn là, cái này không có một chút ma bệnh.
Ha ha ha, lao đạo đắc ý đi ra ngoài.
Ngươi hai người các ngươi là muốn tức chết ta rồi.
Tống Duyệt ưu đoán nhìn xem Thanh Long, thật là một cái chết đầu óc.
Một phương hướng khác.
Thế Nam.
Tân Kim cùng Vĩ Thủy biết bị chơi sọ sau tức nổ tung, ngày đêm đi đường rốt cục đi tới Tế Nam.
Lần này hai người mang theo Tế Nam thủy quân trực tiếp tại kinh hàng vận hà bên trên bố trí phòng vệ.
Một chiếc đấu hạm bên trên Tân Kim cùng Quý Thủy tại trong khoang thuyền thượng thức trà.
Quý Thủy ngữ khí bất thiện nói rằng, để cho ta cho ăn một buổi tối con muỗi, còn để chúng ta tại Long Giang thủy vực tìm một ngày, lần này bắt được bọn hắn, ta định để bọn hắn biết như thế nào cực hình.
Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại tiến vào hoàng hà, thật sự là ghê tởm.
Tân Kim giống nhau phẫn hận.
Lần này xác định sẽ đi bên này sao?
Quý Thủy đặt chén trà xuống có chút không yên lòng.
Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể theo kinh hàng vận hà trở lại Trường Giang lại về Ninh Châu, không phải bọn hắn chỉ có thể ra biển, liền bọn hắn thuyền đánh cá thế nào ra biển.
Hơn nữa đặng tướng quân nói chẳng mấy chốc sẽ đến báo tố, ngươi nói nếu như ngươi là đối phương, ngươi có thể hay không thừa dịp báo tố mê vụ bao phủ thời điểm sông quan rời đi.
Tân Kim tràn đầy tự tin.
Nguyên lai đây chính là ngươi tại trên sông bố trí trùng điệp cản dây sắt nguyên nhân.
Quý Thủy rốt cuộc hiểu rõ.
Chắc không được Tân Kim đem toàn thành thợ rèn đều triệu tập tới, bỏ ra một ngày một đêm chế tạo gấp gáp ra 20 đầu 800 mét dài dây sắt, vượt ngang toàn bộ kênh đảo.
Thì ra là thế.
Lần này xem bọn hắn thế nào trốn.
Không bao lâu, làm chiếc đấu hạm cũng bắt đầu lay động, tiếp lấy rầm rầm mưa to như chút xuống.
Hai người sắc mặt vui mừng.
Mưa to tới.
Hai người hưng phấn nhìn xem màn mưa bên trong dây sắt, chỉ cần kịch liệt lắc lư, liền chứng minh có người đang xung quanh, kia chung quanh thủy quân liền sẽ xuống lại đi lên, một lần hành động bắt được.
Mưa to một mực hạ.
Lao Thiên gia giống như không có ý dừng lại.
Hai người theo vừa mới bắt đầu hưng phấn, dần dần biến hy vọng, tiếp lấy chờ đợi tới chết lặng, cuối cùng say sóng.
Mẹ nó.
Hai người trên thuyền bị rung hai canh giờ, dây sắt lại vẫn luôn không có động tĩnh.
Bọn hắn thậm chí chưa từ bỏ ý định để cho người ta dọc theo dây sắt tra xét một lần lại một lần, nhận được hồi phục đều là không có phát hiện.
Lại qua một canh giờ,
mưa rốt cục tạnh còn ra mặt trời, hai người sắc mặt trắng bệnh đứng tại thuyền xuôi theo bên trên, không người phun.
Hai vị tôn giả đại nhân, chúng ta.
Thủy quân tướng lĩnh chần chờ một chút tiến lên hỏi.
Tiếp tục chờ đợi, tin tưởng ta đêm nay bọn hắn khẳng định tới.
Thân Kim ngẩng đầu lớn tiếng thì thầm nói.
Đại nhân, nếu là dây sắt một mực ngăn đón muốn đi qua thương thuyền càng nhiều, khẳng định sẽ khiến các đại thương hội bất mãn. Nếu là hàng hóa có hại, bẩm báo Châu Mục đại nhân nơi đó, chúng ta cũng không thường nổi a.
Mẹ nhà hắn.
Quý Thủy bạo tính tình trực tiếp đi lên, hắn trực tiếp nhấc lên tướng lĩnh giáp ra quát,
bồi.
Bồi em gái ngươi, chúng ta đây là tại chấp hành điện hạ mệnh lệnh, bọn hắn nếu là có ý kiến, liền trực tiếp bắt lấy đến, còn không phục liền chặt.
Cái này không tốt a.
Tướng quân động.
Hắn bình thường cũng không có thiếu thu thương hội tiền tài, lần này cần là đắc tội bọn hắn.
Hắn tuyệt đối chịu không nổi.
Hai vị này tôn giả hoàn thành nhiệm vụ phủi mông một cái liền rời đi, nhưng là hắn đâu?
Ai để ý tới sống chết của hắn a?
Đang lúc tướng lĩnh tình thế khó xử thời điểm, một cái ám vệ lên thuyền, đối hai vị tôn giả nói rằng, đại nhân, đối phương không có tiến vào kinh hàng vận hạ, mà là tiếp tục theo hoàng hà rời đi tới nam.
Cái gì?
Thân Kim cùng Quý Thủy đồng thời ngây ngẩn cả người.
Không có khả năng.
Làm nhiều như vậy chuẩn bị, ngươi bây giờ nói cho ta bọn hắn không tới nơi này.
Thân Kim khó mà tiếp nhận.
Chết chết chết, Quý Thủy nghiến răng nghiến lợi diện mục dữ tợn.
Tướng lĩnh thầm thả lòng khẩu khí.
Nhìn thấy hai người tức giận đến muốn chết bộ dáng, trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy thoải mái.
Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê.
Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời.
Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín.
Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc.
Ngươi một mình ở nơi này sao?
Thê tử của ngươi đâu?
Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?
Chương 39, Khánh Võ Đế tức giận, phái ra ám vũ vệ điều tra giao châu hư thực. Chương 39, Khánh Võ Đế tức giận, phái ra ám vũ vệ điều tra giao châu hư thực. Ban đêm, Thịnh Kinh quốc sư phủ.
Hoắc Lam nhanh chân đi vào Lý Huyền Cơ trước mặt.
Quốc sư, có mặt mũi, đêm đó có người nói nhìn thấy một cái tóc trắng lao đạo từng tại đại lý tự trung quanh xuất hiện qua.
Tóc trắng lao đạo?
Không sai, ta đã nhường ám vệ loại bỏ Thịnh Kinh bên trong đạo quan, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về.
Rất tốt.
Lý Huyền Cơ trong mắt sát ý chợt lóe lên.
Có tin tức lập tức nói cho ta, đừng đánh thảo kinh rắn.
Có thể tại hắn ngay dưới mắt đem người cứu đi, cái này lao đạo tuyệt đối không đơn giản.
Là.
Hoắc Liên can bận bịu bằng lòng.
Là, có hay không Tân Kim cùng Vĩ Thủy tin tức?
Lý Huyền Cơ lông mày nhíu lên.
Theo đạo lý nói bọn hắn cũng nên trở về, nhưng lại một mực không gặp trở về.
Hoắc Lam do dự một lát nói rằng, hai vị đại nhân bây giờ tại Tế Nam, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở về.
Tế Nam?
Lý Huyền Cơ ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn không phải tại Trịnh Châu phục kích đối phương sao?
tại sao lại đi tế nam? Là như vậy. Hoắc Liên Can bận bịu giải thích. Đối phương thế mà thay đổi tuyến đường hoàng hạ. Lý Huyền Cơ hơi sững sờ, đây không phải khoảng cách Ninh Châu càng ngày càng xa sao? Chờ một chút tế nam. Ý của ngươi là đối phương dự định tại tế nam trải qua kinh hàng bận hà về Trường Giang lại đến mở? Trước mắt xem ra đúng là như thế. Nếu như bọn hắn không đi kinh hàng bận hà cũng chỉ có thể ra biển, nhưng bọn hắn thuyền đánh cá căn bản là không có cách ở trên biển đi thuyền, cho nên 89 phần 10 sẽ đi kinh hàng bận hà. Tin tưởng không bao lâu nữa hai vị tôn giả liền sẽ đem người mang về. Hy vọng như thế. Lý Huyền Cơ mơ hồ cảm thấy còn có biến số, nhưng là chính như Hoắc làm lời nói, đối phương có vẻ như không có lựa chọn khác. Còn có chuyện gì? Lý Huyền Cơ nhìn thấy Hoắc biện thủ có rời đi ý tứ. Quốc sư đại nhân, là như vậy, tại Nam Cương ám vệ truyền đến tin tức, nô đột cốt xuất lĩnh 30 vạn đại quân công phạt Ninh Châu, đoán chừng hiện tại Hắc Ngọc Quan song phương giao chiến đã khai hỏa. A, 30 vạn đại quân công phạt Ninh Châu. Cảnh Vương tuy có 20 vạn lân giáp quân, nhưng phải để phòng đại thịnh nhất định tại Nam Dung Quan cùng Chỉ Thủy thành bố trí xuống trọng binh. Như vậy tại Hắc Ngọc Quan binh lực chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 vạn số lượng. Như thế nói đến, chẳng mấy chốc sẽ có Hắc Ngọc Quan bị công hãm tin tức truyền đến. Cảnh Vương a Cảnh Vương, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không phải tốt, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Ngay ở chỗ này một cái ám vệ đi vào Hoắc Làm bên người gì thai thật lâu, Hoắc Làm sắc mặt càng ngày càng nặng. Quốc sư, vừa mới nhận được tin tức, Hắc Ngọc Quan chiến dịch đã kết thúc. Lý Huyền Cơ cười nhạo nói, so ta trong dự đoán nhanh hơn, Cảnh Vương à, người đây cũng là quốc sư không không phải Cảnh Vương bại, là nội đột có bại, bị bại vô cùng hoàn toàn, bắt đầu hai lần tiến công đều không thể thành công, Hắc Ngọc Quan còn ra hiện đại lượng hỏa du cùng uy lực to lớn đầu thạch cơ. Cái gì? Lý Huyền Cơ khiếp sợ đứng lên. Ha ha, xem ra Cảnh Vương sớm có phản loạn chi tâm, thế mà liền đầu thạch cơ đều đã tạo ra đến. Không chỉ có như thế, Hoắc Làm sắc mặt lộ ra ngưng trọng, làm nột đột cốt bắt đầu toàn diện tiến công lúc, Lân Giáp Quân còn ra hiện sáng nỏ, hơn nữa còn có kỵ binh, cuối cùng nột đột cốt thua chạy, tại thua chạy trên đường lần nữa tao ngộ phục kích, nột đột cốt bỏ mình, Nam Man đại quân thương vong thảm trọng. Nghe đến đó, Lý Huyền Cơ cây lanh ngây dại. Nếu như không phải biết Hoắc Làm sẽ không đùa giỡn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Lúc này mới mấy ngày, Nam Man liền xong rồi. Phế vật này tới hắn đều không lời nào để nói. Còn có Cảnh Vương chẳng biết tại sao xuất hiện tại Vân Vũ Sơn, giết Nam Man đại vương, hiện tại toàn bộ Nam Cương đã rơi vào Cảnh Vương trong tay. Cái gì? Lý Huyền Cơ ha to miệng, giống như đang nghe thiên thư. Nam Cương yếu như vậy sao? Vì sao còn đánh nhiều năm như vậy? Vẫn là nói Cảnh Vương vẫn luôn tại dấu rốt. Coi là thật. Thiên chân vạn sát, Cảnh Vương tại Nam Cương thiết lập đô hộ phủ hỏa lực tập trung 7 vạn, đốc chủ Trần Cung hạ lệnh quét sạch Nam Cương ám vệ, chúng ta người đang nhanh chóng rút lui. Trần Cung là ai? Không, cái này không quan trọng. Hiện tại trọng yếu là lập tức tiến cung yết kiến bệ hạ. Ánh mắt đảo qua Hoắc Làm không cần nghi ngờ nói, tiến cung. Hoàng cung ngự thư phòng. Khánh Võ Đế mấy ngày nay tâm tình không tệ. Đông Châu náo động đã có lắng lại chi tượng, Bắc Cảnh Yên Vương co đầu rút cổ một thành, Tây Thủy Lương Vương mặc dù ra ngoài ý định, nhưng là có hắn âm thầm tương trợ thủ phồn, Lương Vương đoán chừng trèo chống không được bao lâu. Mà Ninh Châu đoán chừng nhanh cũng bị Nam Cương đại quân đập bằng. Bệ hạ, quốc sư cùng Hoắc thống lĩnh có việc gấp cầu kiến. Khánh Võ Đế hơi sững sờ, có chuyện gì gấp phải sâu đêm cầu kiến? Chẳng lẽ là Cảnh Vương đã thua? Mau mau để bọn hắn bảo. Khánh Võ Đế có chút không thể chờ đợi. Rất nhanh hai người liền đi tìm đến, Khánh Võ Đế cười nói, có phải hay không có Ninh Châu bên kia tin tức tốt truyền về? Lý Huyền Cơ cùng Hoắc Làm nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Lý Huyền Cơ nhìn về phía Hoắc Làm, Hoắc Khô cứng lấy trên da đầu trước, thanh em rung động nói, bẩm bệ hạ, đích thật là có Ninh Châu tin tức chuyển về, nhưng là không phải tin tức tốt. Không phải tin tức tốt. Khánh Võ Đế hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt định trụ. Hoắc Làm túi đầu nói rằng, Nam Man đại vương bị Cảnh Vương giết, 30 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, Nam Cương đã rơi vào Cảnh Vương trong tay. Cái gì? Khánh Võ Đế thốt nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn khó có thể tin nhìn xem Hoắc Làm. Con mẹ nó ngươi đùa ta. Hoắc Làm mang theo tiếng khóc nước nở đem việc trải qua lại nói một lần, Khánh Võ Đế nghe xong, cả người đều không tốt. Hỏa Du, đầu thạch cơ, sang nỏ, kỵ binh. Hiện tại muốn nói Cảnh Vương không phải sớm có mưu phản chi tâm, hắn đều không tin. Thật sự là nghịch tử. Khánh Võ Đế che ngực, có loại mong muốn thổ huyết xúc động, lúc trước liền không nên ban thưởng chấm cửu, mà là phải mấy trăm đồ đào tay. Điện hạ bất giận, long thể làm trọng. Lý Huyền Cơ liền đội vàng quyết đủ. Không thể lại dễ dàng tha thứ cái này nghịch tử tiếp tục phát triển, nhất định phải lập tức phái binh trấn áp. Vậy hạ thánh minh. Đuổi sói nuốt hổ kế sách thất bại, bọn hắn chỉ có thể tự mình lên sân khấu, bất quá có mấy lời vẫn phải nói, Lý Huyền Cơ huyền chuyển nói, điện hạ, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, chúng ta đối Ninh Châu tình huống hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, nếu là tùy tiện xuất binh, sợ rằng sẽ lấy Cảnh Vương nói a. Khánh Võ Đế nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không sai, hiện tại Cảnh Vương đến cùng có bao nhiêu binh mã chính là một đoàn mê vụ, nếu như không thể biết bên trong hư thực, thật có khả năng lật thuyền trong mương. Trầm ngâm một lát sau, Khánh Võ Đế xuất ra một khối ngọc bài nhẹ giọng kêu, lãnh điện. Tiếp lấy một cái cao ngạo nam tử xuất hiện ở bên cạnh, bệ hạ, phái ra ám võ bệ, ta muốn biết Ninh Châu tất cả tình huống, là tất cả. Là. Lãnh điện tiếp nhận ngọc bài trong nháy mắt biến mất, Hoắc Làm thân thể rung động. Ám võ bệ là so với bọn hắn ám vệ không biết mạnh bao nhiêu lần mà thám, chủ yếu là giám sát kinh sư bách quan, mặc dù nhân số xa xa không kịp bọn hắn ám vệ, nhưng là thực lực tổng hợp đủ để treo lên đánh 10 cái ám vệ. Là bệ hạ bà bối, nghĩ không ra hiện tại thế mà đem bọn hắn phái đi ra. Truyền lệnh Dương Châu mục cùng Lịch Châu mục, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị công phạt Ninh Châu công việc. Là. Hoắc Lam lập tức đáp: "Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao?" Kiệt kiệt kiệt. Chương 40, ra ngoài phỉ thúy hồ đánh dấu, mã gia có nữ ngựa linh lung. Chương 40, ra ngoài phỉ thúy hồ đánh dấu, mã gia có nữ ngựa linh lung. Ngày thứ hai, Giao Châu Vương phủ. Tô Cảnh vừa muốn dùng đồ ăn sáng, liền có người thông truyền, Tô Lúc mang theo 6000 cung nữ cùng thái giám đến đây yết kiến. Tô Cảnh trong lòng vui mừng, trực tiếp đi ra ngoài lôi kéo Tô Lúc trở về cùng nhau dùng nữa, cái này nhưng làm Tô Lúc kích động đến kém chút khóc lên. Mà cung nữ thái giám tự nhiên giao cho Vũ Hóa Điển cái này thái giám tổng quản. Sử dụng hết đồ ăn sáng sau, Tô Cảnh đã sắc phong Tô Lúc là binh bộ thượng thư. Đương nhiên đây đều là tạm thời. Kiến quốc sau, hắn dự định phế thừa tướng lập nội các, đem những này nưu nhân hết thảy để vào nội các vì hắn xử lý chính vụ, mà hắn liền có thể dễ dàng ra ngoài đánh dấu. Đương nhiên Tô Cảnh dám như thế bị quyền, hoàn toàn là những người này trung thành đều là mắc cấp. Căn bản không cần lo lắng bọn hắn xoắn bị. Nhưng Tô Lúc tìm Tiêu Hà sau, Tô Cảnh an vị lên xe ngựa thông qua Tây Môn rời đi Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành hướng đông 30 dặm có một cái phỉ thúy hồ, nơi đó cảnh sắc ưu mỹ, hấp dẫn không ít văn nhân mặc khách dừng lại làm thơ. Tô Cảnh thứ nhất là đi du lãm một phen, thứ hai thuận tiện ký tới. Lần này xuất hành, Điện Vi hứa trừ hai cái thần cấp hộ vệ tự nhiên không thể thiếu, tận lực bồi tiếp Mã Phu Vũ Hóa Điển cộng thêm thân vệ 10 người, đều là y phục hàng ngày xuất hành, không tính rõ ràng, cho nên trên đường cũng không có gây nên người nào chú ý. Đương nhiên đây là bên ngoài, âm thầm còn có ảnh mật vệ đi theo. Một đường rong ruổi, một canh giờ sau, rốt cục đi tới Phỉ Thúy Hồ. Tô Cảnh xuống xe ngựa trong nháy mắt cảm giác một cỗ lạnh thấu xương ý đánh tới, tinh thần vì đó rung động. Cư nhiên như thế mát mẻ. Ngẩng đầu trông về phía xa trong nháy mắt nhìn người dại, chỉ thấy một mảnh hoàn mỹ không một tì vết chân bảo thất lạc ở trong rừng, phản chiếu lây lây chân trời đám mây cùng nơi xa như lông mày sơn ảnh, xe nhạt, bích nhẹ, màu xanh sẫm cấp độ rõ ràng mặt hồ, dường như một vệt trong lòng tĩnh mịch một cảnh. Quả nhiên là thiên nhiên hoàn mỹ quả tạo. Tô Cảnh sợ hãi thán phục. Tiếp lấy vắt hết óc muốn ngâm một câu thơ, chợt nghe Điển Vi nhẹ nhàng nói một câu, nước thật đủ. Hứa Chử tùy theo tiếp lời, mây mạt hì rồ. Tô Cảnh cấu tứ trong nháy mắt kẹp lại, há to miệng, nửa ngày mới phun ra một câu, người thật nhiều. Mà hắn vừa nói xong, liền nghe tới bên cạnh một nữ tử phốc thử một tiếng bật cười, ôm bụng nhìn xem Tô Cảnh ba người, thật đùa. Tô Cảnh ngoại ý muốn quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào sau lưng đã đứng đấy không ít người, những người này kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, trong đó không ít văn nhân còn đỏ lên ngượng ngùng mặt. Một bạch bào văn sĩ nhịn không được cười nói, có ý tứ, nghĩ không ra ở chỗ này có thể nghe được nước thật đủ, ngây mà hì rồ, người thật nhiều những này dễ hiểu ngữ điệu, thật là làm cho ta lữ tiện cảm giác mới mẻ. Lữ Minh, nếu không ngươi làm thơ một bài, để cho đám người mở mang kiến thức một chút, cái gì là thi tử phủ người thai nhập mộng không muốn tỉnh. Hoàng Tiên nhẹ lay động lấy quạt lông âm thanh ôn nhu nói, đám người cùng nhau giật mình, hắn lại là thi tử đại gia Lữ Tiện. Nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy Lữ Tiện đại gia, hôm nay thật không có đến không. Lữ Tiện đại gia chân nhân điệu bộ giống đẹp mắt nhiều. Tô Cảnh không để ý đến bọn hắn, hắn không phải tới đây nhìn người làm thơ, hơn nữa cái này Lữ Tiện thi tử hắn đã qua, cùng Lý Bạch Đỗ phủ những này lưu nhân so sánh, kém bạch cư dị. Nếu là ngày nào hắn đánh dấu Lý Bạch Đỗ phủ, hắn khẳng định dẫn bọn hắn tới đây trăm bước. Hôm nay rút lui trước, lập tức mang theo đám người theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Đồng thời trong đầu vẫn không quên đánh dấu. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công phát động 50 lần bạo kích, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng ngâm điểm, hoàng kim hỏa kỵ binh 10 vạn, bát phẩm võ tướng phản quái, tuyệt thế mưu sĩ trương lương, nhất lưu văn thần thương lượng, cỡ lớn thuyền hàng chế tạo bản vẽ, cỡ lớn lâu thuyền chế tạo bản vẽ, cỡ lớn phúc thuyền chế tạo bản vẽ. Ngâm điểm, phản quái cùng 10 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh sẽ tại sau 2 canh giờ sẽ đến đây báo đến, bản vẽ đã để vào hệ thống không gian Tô Cảnh trong nháy mắt ổn định ở nguyên điểm. Tuyệt thế võ tướng ngâm điểm, tuyệt thế mưu sĩ trương lương. Ông trời của ta, đây là đi ra ngoài giống tức chó. Thế mà tới một cái đại bạo. Ha ha ha, Tô Cảnh nhịn không được giang hai cánh tay tùy tiện cười ha hả. Nhưng mà hắn lại quên nơi này là Phỉ Thúy Hồ, chung quanh nhiều người lại tĩnh, hắn không chút kiêng kỵ hốt hoảng cười to, trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng du khách ánh mắt hấp dẫn tới. Bao quát làm thơ Lữ Tiện. Hắn vừa nói ra một cái lục chữ, kết quả bị Tô Cảnh cuồng ra tiếng cười thô bạo cắt ngang, tiếp lấy lại nghĩ mở miệng lại phát hiện không nhớ nổi. Mặt của hắn trong nháy mắt nghẹn thành màu gan heo. Cái kia ai, người lừa ta. Chung quanh vẻ mặt mong đợi thơ mê trong nháy mắt nổi giận, nhưng là không đợi bọn hắn phát tác, liền thấy những người này chạy nhanh như làn khói. Đám người ngươi lôi kéo ta chạy làm gì? Tô Cảnh không hiểu nhìn về phía Vũ Hóa Điện. Điện hạ, ngươi là không thấy được đằng sau Lữ Tiện những cái kia phan cuồng, từng cái dùng ngăn người ánh mắt nhìn ngươi, nếu không phải ta lôi kéo ngươi chạy, đoán chừng ngươi đã bị người chặn. Tô Cảnh giật mình. Chính mình chỉ có điều cười to một tiếng thế mà nghiêm trọng như vậy. Cảm ơn ngươi a. Là thuộc hạ nên làm được. Một cái khúc nhạc dạo ngăn sau, Tô Cảnh dọc theo bên hồ tiếp tục du lãm, đi mệt sau, ngay tại đình nghỉ mát bên trên nghỉ ngơi. Điện hạ uống trà. Vũ Hóa Điện rất nhanh cho Tô Cảnh đưa lên trà nóng. Nhưng là hắn vừa uống một ngụm, trước đó cái kia phốp thử cười hắn nữ tử xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, bên cạnh còn đi theo một cái lạnh lùng nam tử cùng không ít hộ vệ. Là ngươi? Thế nào? Ngươi muốn thay cái kia Lữ Tiện giáo hơn ta? Nữ tử nghe được câu này rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lời mới lên tiếng, ta chỉ là thích hắn thi tử, nhưng còn không có cùng nhiệt tới vì hắn đoán hận người khác tình trạng.
A, cái kia chính là Đường Vấn.
Đường Vấn? Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên nghe không hiểu. Nữ tử còn muốn nói chuyện nhưng là bên cạnh nam tử lắc đầu, nữ tử đối Tô Cảnh nhẹ gật đầu trực tiếp thẳng rời đi. Bọn hắn còn chưa đi xa, một cái ảnh mật vệ liền tới Tô Cảnh bên người dì hai vài câu. Vân Lan Thành tạo thuyền thế gia đại tiểu thư Mã Linh Lung, đến đây tìm Long Đẳng Thương hội hợp tác. Tô Cảnh nét miệng lên, hiện tại Vân Lan Thành đã dựng lên cỡ lớn vận chuyển hàng hóa bến tàu, mà Long Đẳng Thương hội liên tiếp đẩy ra muối biển, đông lạnh cá, rượu đế, bạch chỉ, xà phòng chờ lượng tiêu thụ nóng này sản phẩm, không biết rõ đưa tới nhiều ít mắt người thèm. Đương nhiên Mã gia mong muốn cùng Long Đẳng Thương hội hợp tác không phải phương diện này, mà là cung cấp thương thuyền. Long Đẳng Thương hội thương phẩm không lo nguồn tiêu thụ, chỉ cần có thể chuyên trở ra ngoài, liền nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Long Đẳng Thương hội có hàng, nhưng là thiếu thuyền, đây chính là Mã gia mục đích. Thật không hổ là sừng sững mấy trăm năm thương nghiệp thế gia, ánh mắt chính là độc. Bất quá, lớn như vậy một cái Mã gia đem gánh nặng giao cho một nữ tử trên thân, thật được không? Tô Cảnh vừa dứt lời, xa xa nữ tử chung quanh liền xuất hiện một nhóm che mặt sát thủ, khoảng chừng 500 chi chúng. Chung quanh du khách dọa đến có cẳng liền chạy. Những sát thủ này hoàn toàn không nói nhảm ý tứ xông tới liền chặt. Mã Linh Lung khiến cho một tay sắc bén kiếm pháp, đem đến gần sát thủ bước lui ra. Đại tiểu thư bọn hắn nhiều người, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, ta dẫn người vì ngươi đoạn hậu, ngươi đi mau. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 41, được yên ổn xuất hoàng kim lửa kỵ binh đến, lữ ao ước điểm tỉnh hoàng trước chương 41, được yên ổn xuất hoàng kim lửa kỵ binh đến, lữ ao ước điểm tỉnh hoàng trước đừng nói nữa, ta Mã Linh Lung sẽ không bỏ xuống các ngươi một mình chạy trối chết. Mã Linh Lung ngữ khí kiên định. Mã đại tiểu thư quả thật có tình có nghĩa, đáng tiếc, chúng ta thu người tiền tài trừ tai họa cho người, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này à? Thủ lĩnh sát thủ trong mắt xuyên thấu qua đáng tiếc. Là ta đại ca để các ngươi tới. Mã Linh Lung ánh mắt phức tạp. Chúng ta chỉ lấy tiền, không gặp qua hỏi cố chủ tin tức, Mã đại tiểu thư, ta nói cho ngươi cũng đủ nhiều. Các minh đệ, giết cho ta. Mã Linh Lung đôi mắt tối sầm lại, chẳng lẽ bọn hắn hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Ầm 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 ầm, đúng lúc này, một hồi như sét đánh tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến, bọn hắn chỗ mặt đất cũng hơi rung động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía nơi xa, tiếp lấy hoàn toàn ngây dại. Cưới cưới kỵ binh, thủ lĩnh sát thủ một bước, không tin tà xoa xóa mắt, chỉ thấy một đám hỏa hồng sắc kỵ binh đang hướng về bọn hắn bên này băng băng mà tới, khí thế kinh khủng nhường hắn cái này ngũ phẩm võ giả đều cảm thấy ngạt thở. Mẹ nó, nơi này làm sao lại xuất hiện kỵ binh? Cái khác sát thủ càng là dọa đến sắc mặt trắng xanh, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Mã Linh Lung cùng hộ vệ của hắn tống dẫn giống nhau cả kinh trợn mắt hốt mồm. Coi như nơi này khoảng cách Lâm Hải thành tương đối gần, nhưng là Cảnh Vương đại quân cũng không có khả năng xuất hiện ở đây a. Hơn nữa Cảnh Vương Lân Giáp quân cũng không phải dạng này áo giáp tiểu dáng, á đây là bọn hắn chưa thấy qua kỵ binh. Kỵ binh công kích tốc độ cực tốc, tại bọn hắn ngây người cái này một chút thời gian, kỵ binh liền đã đi vào trước mặt bọn hắn, chỉ thấy dẫn đầu đại tướng người mặc kim hồng sắc giáp bọc toàn thân giáp, ánh mắt sắc bén đảo qua bọn hắn, tiếp lấy giơ lên trường thương trên không trung làm một cái tách ra động tác. Kỵ binh trực tiếp lách qua bọn hắn xông về phía trước. Dây đặc tiếng ầm ầm ở bên cạnh họ vang lên, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức, nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không dám động đậy. Vốn cho là bọn họ sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng bọn hắn đi không bao xa sau, tại dẫn đầu đại tướng ra lệnh một tiếng, tất cả kỵ binh trong nháy mắt ngừng lại, động tác đồng dạng cực kỳ chấn động. Lộc cộc, kỷ luật nghiêm minh, đây tuyệt đối là một chi vô cùng kinh khủng tinh binh. Mã Linh Lung trái tim kịch liệt chập trùng, nhìn xem chung quanh nguyên một đám khí thế nghiêm nghị, cầm trong tay dài hơn 2 mét trường kích kỵ binh, nàng có loại thần phục xúc động. Đại tiểu thư, ngươi mau nhìn. Tống dẫn chỉ hướng phía trước. Mã Linh Lung không hiểu ngước mắt nhìn lại, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía trước, bốn cái thân ảnh cùng nhau xuống ngựa đi vào trước đó người thanh niên kia trước mặt quỳ xuống lại. Mặt tướng ngông điểm, phàn quái, bái kiến điện hạ. Thần Trương Lương, thưa hưởng, gặp qua điện hạ. Âm thanh vang dội tại An Tĩnh bên hồ bên trên truyền ra thật xa. Điện hạ, Cảnh Vương điện hạ. Tất cả mọi người mặc kệ là sát thủ, vẫn là Mã Linh Lung bọn người vẫn là không kịp rời đi người qua đường tất cả đều kinh tới, đều khó có thể tin nhìn xem cái kia thanh tú bên trong mang theo nhuệ khí thanh niên. Cảnh Vương, hắn lại là Cảnh Vương điện hạ, lão đại, này làm sao xử lý? Còn giết sao? Một sát thủ lấp a lấp úng hỏi. Câm miệng cho ta. Thủ lĩnh sát thủ hiện tại toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn rõ ràng cảm nhận được trung quanh kỵ binh đã trong lúc vô hình đem bọn hắn khóa chặt, chỉ cần hắn vừa động thủ, tuyệt đối sẽ bị vô số trường kích đâm xuyên. Mã Linh Lung cùng Tống Dẫn thì nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hắn thật là Cảnh Vương, vậy hắn hẳn là sẽ không ngồi nhìn hắn lĩnh dân bị sát hại a phía trước nơi xa. Nghĩ không ra hắn thế mà chính là Cảnh Vương điện hạ. Lữ Tiện rất là ngoài ý muốn. Hắn kháng chỉ bất tuân, vậy hạ sao lại tha cho hắn? Vì bản thân chi mang nhường bách tính lâm vào vô tận chiến hỏa bên trong, đây chính là người đương quyền sát mặt sao? Hoàng Tiên ánh mắt phẫn hận. Hoàng huynh, ngươi thâm cư không ra ngoài, chỉ sợ còn không biết Cảnh Vương điện hạ trong khoảng thời gian này làm cái gì a?
A.
Hoàng Tiên trong khoảng thời gian này một mực tại phủ thượng nghiên cứu thi tử. Nếu không phải Lữ Tiện mời, hắn cũng sẽ không bước ra cửa phủ nửa bước, đối với biến hóa ở bên ngoài tự nhiên không hiểu nhiều lắm. Lữ Tiện lộ ra ý cười nhợt nhạt, không nhanh không chậm nói rằng, một, điện hạ đầu tiên là nhường bách tính khai hoang, miễn phí điểm ruộng điểm cây lúa loại, chẳng lẽ ngươi theo Lạc Hà thành tới, không thấy được các nơi nhiều rất nhiều mới mở ruộng đồng. Hoàng Tiên xấu hổ cười một tiếng, ta một mực tại trên xe ngựa chỉnh lý thư tịch, cũng không có quan tâm kỹ càng xung quanh. Không sao. Lữ Tiện tiếp tục nói, hai, điện hạ thành lập Long Đẳng Thương hội, thiết nhà máy đại lượng chiêu mộ công nhân, mỗi người mỗi ngày 30 văn tiền công, còn bao ba bữa cơm. Hiện tại bách tính trong túi có tiền, mua bộ đồ mới ngày ngày có thể ăn thịt. Cái gì? Hoàng Tiên ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là tại Lâm Hải thành, cho nên ta muốn nói điểm thứ ba, Cảnh Vương điện hạ cổ vũ các thành bách tính đại lượng nuôi tằm, Vương phi không chỉ có giá cao thu về tơ tằm, còn tại các xây thành tạo sửa may, chiêu mộ nữ quyến dệt vải, giống nhau mỗi người mỗi ngày 30 văn, bao ăn ba bữa cơm, cái này một cử động ban ơn cho các thành các huyện. Hoàng Tiên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có, không ngày trước không chỉ có vì bách tính điểm ruộng, còn điểm nông cụ, châu cày, để cho người ta khởi công xây dựng ránh nước đủ nước, điện hạ còn tại các thành các huyện nghiêm trị du côn lưu manh tham quan ô lại, hiện tại các thành trị an so trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, bách tính đều gọi tốt. Cái này, Hoàng Tiên trong lòng nổi lên kinh thiên sóng biển. Hắn chỉ có điều trong phòng chờ đợi 2 tháng, thế nào đi ra thế giới liền thay đổi. Bách tính sinh hoạt tốt, không còn là ấm no phiền não, trong tay có tiền lại có hy vọng, cho nên Hoàng huynh, ngươi còn cảm giác Cảnh Vương điện hạ là vì bản thân chi mang người sao? Ta. Hoàng Tiên dừng lại. Hiện tại điện hạ tại Ninh Châu trong dân chúng hy vọng không người có thể so sánh, nếu như Cảnh Vương điện hạ xứng đế, cao hứng nhất chính là những người dân này, nếu như bệ hạ phải báo phạm Ninh Châu phá hư bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, ngươi nói bách tính là tâm hướng Cảnh Vương vẫn là khánh võ đế. Lữ Tiện bố vô Hoàng Tiên bà bay. Ta mời ngươi đi ra cũng không phải là vì ôn chuyện, mà là để ngươi đi tới mở mắt nhìn xem xung quanh. Không phải ngươi liền rơi xuống người khác nhiều lắm. Hoàng Tiên thân thể rung động. Ngươi biết Quách Minh sao? Quách Khung Minh. Hắn thế nào? Hắn hiện tại là Lâm Hải thành Chi Châu, còn rất được điện hạ coi trọng. Cái gì? Hoàng Tiên mở to hai mắt nhìn, rõ ràng nói xong cùng một chỗ làm văn nhân, hắn thế mà bản thân đi làm quan, hắn thế nào xứng đáng chúng ta? Chúng ta lúc ấy là cảm thấy bệ hạ ngu ngốc vô năng gian thần đương đạo, tiến sĩ vô vọng mới không muốn đặt chân quan trường, hiện tại điện hạ thánh minh, đích thật là đáng giá chúng ta phó thác minh quân. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không đổi, Hoàng huynh ngươi bây giờ đã ra tới, không ngại tới trước chỗ nhìn xem rồi quyết định. Tốt. Hoàng Tiên tâm tình nặng nề. Quách huynh cho ta lộ ra, điện hạ chí tại thiên hạ, hơn nữa cô ý cử hành Ninh Châu lần đầu khoa cử, ta đã quyết định tham gia. Hoàng huynh, ta hy vọng đến lúc đó trường thi bên trên có thể nhìn thấy ngươi, tương lai ba người chúng ta lần nữa đồng hành. Lữ Tiện ánh mắt chân thành tha thiết. Lữ huynh, hôm nay nhiều đến ngươi chỉ điểm, ngày khác nếu là ta tất nhiên cùng huynh không say không nghỉ. Ta không muốn chờ, hiện tại liền đến chỗ đi xem một chút. Lữ huynh cáo tử. Hoàng Tiên trùng điệp ôm một hồi Lữ Tiện sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Lữ Tiện khoe miệng mỉm cười. Hắn tin tưởng Hoàng Tiên nhất định sẽ làm ra giống như hắn quyết định. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính một hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép diêu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạt bậc cuối, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống. Cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 42, Mã đại tiểu thư, ngươi còn không có không đi vịnh biển nhìn qua à, không ngại đi trước nhìn xem chương 42, Mã đại tiểu thư, ngươi còn không có không đi vịnh biển nhìn qua à, không ngại đi trước nhìn xem Hoàng Tiên sau khi đi. Lữ Tiện ánh mắt lấp lánh nhìn xem trang bị tinh lương hoàng kim hỏa kỵ binh. Chỉ sợ rất nhiều người đều xem thường Cảnh Vương điện hạ a. Tô Cảnh cùng bốn người khách sáo xong, nhìn về phía Mông Điểm cùng Phản Quái, Mông tướng quân, lập tức lên ngươi là chỉ thủy thành thông soái, Derek Châu đại quân đột kích, Phản Quái ngươi tiếp nhận Trần Năng An là Lân Giáp quân tướng quân. Cùng Mông Điểm cùng một chỗ chấn thủ chỉ thủy thành. Trần Năng An năng lực tuy có nhưng không mạnh, có Mông Điểm chấn thủ chỉ thủy thành hắn khả năng chân chính an tâm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người cao giọng đáp. Hai người lên chiến mã sau, Mông Điểm trường kích vung lên, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lập tức thay đổi phương hướng, sau đó tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong nên ngang rời đi. Liền dạng này đi. Tống dẫn vẻ mặt một bước, liền mặc kệ chúng ta. Mã Linh Lung ánh mắt thất thần, chuyện giống như cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm. Thủ lĩnh sát thủ thì cao hứng. Cảnh Vương thế mà không có để ý bọn hắn, vậy có phải hay không nói, chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng mà hắn vừa định tiếp tục động thủ, liền hoảng sợ nhìn thấy chung quanh đi tới nguyên một đám cầm trong tay kính nâu người mặc khinh giáp thân ảnh. Bỏ vũ khí xuống, không phải giết chết bất luận tội. Ảnh mật vệ đội trưởng lạnh lùng nói. Sao, ngươi hưu? Một chi tên nọ trực tiếp chui vào nói chuyện sát thủ mi tâm. T. Thủ lĩnh sát thủ hít vào ngụm khí lạnh. Vũ khí này xem xét chính là đặc chế kính nỗ, tốc độ nhanh đến liền hắn đều chỉ nhìn thấy hư ảnh. Lúc này Tô Cảnh mang theo đám người đi tới. Sát thủ thống lĩnh chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Cảnh Cảnh Vương điện hạ, ta sai rồi, chúng ta lập tức rời đi. Rời đi. Tô Cảnh thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, ngươi sợ không phải tại Khôi Hải a? Khôi Hải? Đám người sững sờ. Thuyết pháp này cũng là mới lạ. Đem bọn hắn dẫn đi, hỏi ra phía sau màn sai bảo, cùng nhau hỏi tội. Tô Cảnh không hứng thú cùng những này nhỏ tạp lạp mét lãng phí miệng lưỡi. Nhưng là đối phương không phải nguyện ý, thủ lĩnh sát thủ ánh mắt hung ác, đem Cảnh Vương cùng một chỗ giết. Nhưng mà hắn lời mới vừa nói ra miệng, chỉ thấy một cái cường tráng như châu thân ảnh không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, hắn trên đại đao chạy xuống máu. Đau đớn kịch liệt truyền đến hắn mới phát hiện cánh tay của mình đã bị chém đứt. Á thê lương thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Hứa Chử. Bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy Hứa Chử là thế nào xuất hiện tại thủ lĩnh sát thủ trước mặt, chỉ thấy đao quang lóe lên, thủ lĩnh sát thủ một cánh tay liền bay ra ngoài. Lục phẩm, không, thất phẩm võ giả. Mã Linh Lung trong lòng kinh hãi. Nghĩ không ra Cảnh Vương bên người tùy tiện đi ra một người đều mạnh đến mức đáng sợ. Nhiều người. Tô Cảnh nhìn như tùy ý nói rằng. Nhưng là hắn câu nói này giống như là tử thần kêu gọi, trung quanh dày đặc cung nọ phóng ra thanh âm vang lên, nguyên một đám sát thủ liền cơ hội phản ứng đều không có, nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Thẳng đến cuối cùng chỉ có 5 người đứng tại trong thi thể ở giữa run lẩy bẩy. Dẫn đi. Hứa Chử lạnh lùng nói. Ảnh mật vệ lập tức tiến lên kéo người rời đi, mà 20 thân vệ thì phụ trách thanh lý thi thể. Lúc này Tô Cảnh mới nhìn hướng ánh mắt đờ đẫn Mã Linh Lung, cười nói, Mã đại tiểu thư, ngươi cần phải theo bản vương cùng nhau đi tới Lâm Hải Thành. Gia tộc kế thừa chi tranh ngươi không chết thì là ta vong, lần thất bại này rất có thể còn có lần sau, đã Mã gia cố ý cùng Long Đằng Thương hội hợp tác, hắn tự nhiên cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Mã Linh Lung nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt vui mừng nói, tạ Cảnh Vương điện hạ. Dân nữ tự nhiên là bằng lòng. Nói xong phát hiện không đúng kinh ngạc hỏi, điện hạ ngươi nhận biết ta? Vừa rồi sát thủ là như thế này bảo ngươi. Tô Cảnh cũng sẽ không thừa nhận ảnh mật vệ có bọn hắn Mã gia tất cả tư liệu. Mã Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, cũng là, dân nữ gọi Mã Linh Lung là Vân Lan Thành Mã gia đại tiểu thư, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Nói xong túi người hành lễ. Việc rất nhỏ, Mã đại tiểu thư không cần để ý. Tô Cảnh nhìn sắc trời một chút, thời điểm không còn sớm, Mã đại tiểu thư có thể hay không lập tức lên đường? Có thể. Biết Tô Cảnh thân phận sau, Mã Linh Lung hoàn toàn không có trước đó nhẹ nhõm. Theo Tô Cảnh rời đi, trung quanh văn nhân du khách trong nháy mắt vỡ tổ, bọn hắn lại có may mắn tận mắt nhìn đến Cảnh Vương điện hạ, còn có khí thế bất phàm làm cho lòng người sinh sợ hãi kỵ binh quân đoàn, thật sự là có thể nói khoác nửa đời người. Trở lại Lâm Hải Thành sau, Mã Linh Lung lần nữa cho Tô Cảnh sau khi nói cảm ơn liền tách ra. Nàng không có quên hôm nay tới đây Lâm Hải Thành hàng đầu mục đích là tìm Long Đẳng Thương hội hiệp đàm hợp tác. Tô Cảnh không có vạch trần, chỉ là trong lòng của hắn có chút chờ mong, nếu như chờ nàng biết Long Đẳng Thương hội là sản nghiệp của hắn lúc lại là biểu tình gì, thậm chí có thể hay không cùng bọn hắn hợp tác đều từ hắn đánh nhịp lúc, nàng lại có gì cảm tưởng. Mã Linh Lung, chúng ta rất nhanh lại gặp mặt. Ha ha, trở lại vương phủ sau, Tô Cảnh bắt đầu an bài Trương Lương cùng Thương Hưởng chức vụ. Thương Hưởng là lễ bộ thượng thư, Trương Lương là lại bộ thượng thư. Đồng thời nhường Trương Lương Trương La Thập sau 5 ngày Ninh Châu lần thứ nhất khoa cử thịnh sự. Nhìn xem những này đều có thể trở thành tể tướng đỉnh cấp nhân tài cùng chiến lược đại gia, hiện tại quất tại lục bộ thượng thư chi vị, Tô Cảnh chợt cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Ai? Thành lập nội các cấp bách. Trương Lương Thương Hưởng sau khi đi không bao lâu, ảnh mật vệ liền tới báo cáo, điện hạ, sát thủ toàn triều là Mã gia đại công tử Mã Đông Nguyên thuê bọn hắn. Vân Lan Thành Chi Châu là ai? Điền Tại Lý. Điền Tại Lý, cái này đều tên là gì? Ảnh mật vệ biết Tô Cảnh tại nhà danh cho nên hắn không có lên tiếng, đem lời chứng cùng sát thủ giao cho Điền Tại Lý, nhường hắn nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Là thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Xử lý xong công vụ sau, Tô Cảnh vương mình ngồi vương tọa bên trên, hoàn toàn chính là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị tốt, có thể tắm rửa. Vũ Hóa Điền đi đến nhìn thấy Tô Cảnh bộ dáng này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi thôi. Một bên khác, Mã Linh Lung trải qua nhiều mặt nghe ngóng rốt cục đi tới Long Đằng Thương hội tổng bộ. Vân Lan Thành tạo thuyền ông trùm Mã gia tên tuổi nhường nàng rất dễ dàng liền gặp được Thẩm Bạt Tam. Mã đại tiểu thư, ta biết ngươi ý đồ đến, chỉ là ta cần xác nhận một chút, ngươi lời nói có thể đại biểu Mã gia sao? Thẩm Vạn Tam nhìn thẳng Mã Linh Lung. Mã Linh Lung từ trong ngực lấy ra một cái ngọc trường, nói năng có khí phách nói, Mã gia gia chủ ấn trường ta đã mang đến, Thẩm hội trưởng hẳn là sẽ không hoài nghi à? Thẩm Vạn Tam cầm lấy ngọc trường nhìn thoáng qua liền cười nói, kia rất tốt, chỉ là Mã gia có thể xuất ra nhiều ít thành ý. Mã Linh Lung giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Vạn Tam, tràn ngập tự tin nói, Thẩm hội trưởng, lời này hẳn là để ta tới hỏi ngươi, thương hội của các ngươi sẽ có thể xuất ra nhiều ít thành ý cùng chúng ta Mã gia hợp tác? Bọn hắn Mã gia khống chế Ninh Châu 70% thương thuyền, Long Đẳng Thương hội mong muốn nhanh chóng lớn mạnh, bọn hắn Mã gia là duy nhất lựa chọn. Nàng cũng không tin Long Đẳng Thương hội không thỏa hiệp. Thẩm Vạn Tam vẻ mặt không hề bận tâm, ý vị thâm trường nói rằng, Mã đại tiểu thư vừa tới Lâm Hải Thành, hẳn là còn không có không đi Hải Loan nhìn qua à, không ngại ngày mai đi trước nhìn xem, đến lúc đó chúng ta đang nói chuyện hợp tác. Mã Linh Lung sững sờ. Hải Loan? Đi xem một chút. Mã Linh Lung nhất thời không biết rõ Thẩm Vạn Tam trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Vừa định hỏi phát hiện Thẩm Vạn Tam đã đứng lên. Người tới, tiễn khách. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 43, Ngựa Linh Lung định biển chuyến du lịch một ngày, hoàn toàn bị hù dọa. Chương 43, Ngựa Linh Lung định biển chuyến du lịch một ngày, hoàn toàn bị hù dọa. Sáng sớm hôm sau, Mã Linh Lung liền mang theo hộ vệ tống dẫn ngồi lên tiến về Hải Loan xe ngựa. Trên đường Mã Linh Lung hiếu kỳ hướng Sa Phu hỏi, lại thúc, ngồi xe ngựa tiến về Hải Loan rất nhiều người sao? Mã Phu cởi mở cười một tiếng, tiểu thư khẳng định là nơi khác tới, người địa phương không sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Từ khi Hải Loan lớn cải tạo sau, mỗi ngày tiến về du ngoạn người nối liền không dứt, trong đó không thiếu phú gia công tử văn nhân mặc khách quan lại quyền quý. Bởi vì chúng ta những này có chi phủ đăng ký xe ngựa có thể trực tiếp tiến vào Hải Loan nhập khẩu, cho nên ngồi chúng ta xe ngựa người đều rất nhiều, một chuyến thu lấy 3 văn tiền, một ngày 30 lội không thành vấn đề. Một ngày 30 lội. Mã Linh Lung hơi sững sờ, đây chẳng phải là một ngày 90 văn tiền. Đây không phải là rất nhiều người có làm. Tiểu thư kia liền sai, làm cái này muốn chính mình mua ngựa mua xe, liền cái này liền hạn chế không ít người gia nhập, hơn nữa còn muốn chính mình phụ trách xe ngựa sửa chữa cùng ngựa đồ ăn đâu, mặt khác ăn cơm tiền cũng muốn chính mình ra, thời tiết không tốt một ngày đều không bao nhiêu tiền, nếu quả thật có thể coi là lời nói. Một ngày tới tay cũng liền 450 văn tiền, vẫn còn không bằng vào xưởng làm công, một ngày mới làm 4 canh giờ, 30 văn tiền liền đến tay, còn bao ăn, lao già ta nếu không có chân tận, ta cũng đi cho Long Đẳng Thương hội làm việc. Mã Linh Lung khẽ gật đầu. Đúng là như thế. Hai khắc đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục đi tới Hải Loan. Tiểu thư, ngươi ngồi chúng ta những này đăng ký xe tới nơi này liền thông minh nhiều, những cái kia bản thân tới, xe ngựa chỉ có thể dừng ở ngoài 2 cây số, còn phải đi một khoảng cách lớn đâu. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, gặp lại. Mã Phu cười rời đi. Mà Mã Linh Lung nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu như nàng không phải cưỡi ngựa đến Lâm Hải Thành đoán chừng cũng thông minh không được. Mặc dù trong lòng tại nhà rãnh, nhưng khi nàng nhìn về phía to lớn Hải Loan lúc trong nháy mắt ngây dại. Đầu tiên đập vào mi mắt là bên trái kia từng chiếc trên biển thế lực bá chủ, mặc dù cách thật xa, nhưng là nàng như cũ có thể kiến thức đến những chiến hạm này khổng lồ, ít ra so với hắn thấy qua Đông Châu thủy quân lớn nhất chiến thuyền đại học 5-4 lần. Mà những chiến hạm này còn có 2 chiếc, cái khác mặc dù không kịp phía trước 2 chiếc to lớn, nhưng là cũng so chiến thuyền lớn. Tựa như từng tòa đại sơn đứng sừng sững ở xa xa trên biển. Thực sự rung động. Mã Linh Lung đã không kịp chờ đợi mong muốn, khoảng cách gần cảm thụ loại này thị giác bên trên xung kích mãnh liệt. Đại tiểu thư, chẳng lẽ đây chính là thẩm hội trưởng để ngươi đến Hải Loan mục đích? Tống Dẫn nhíu mày. Mã Linh Lung cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tiếp lấy liền lắc đầu, hẳn là sẽ không, mặc dù những này chiến thuyền cực kỳ rung động, nhưng là chúng ta Mã gia là thương thuyền lập nghiệp không liên quan đến quân hạm. Kia là, trước không nghĩ, đã điều tới, chúng ta đi trước thưởng thức đài xem thật kỹ một chút. Tốt. Tống Dẫn cũng tràn đầy hứng thú. To lớn như vậy chiến hạm hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà nhìn xem gần, vừa đi lên, hai người phát hiện vẫn rất xa. Quân cảng tại Hải Loan bên trái sắp xuất hiện Nguyệt Nha miệng vị trí, hai người đi 3 khắc đồng hồ mới đến, lúc này trên bờ biển người cũng càng ngày càng nhiều, ngẩng đầu chỉ thấy người không nhìn thấy phía trước. Rất nhanh bọn hắn liền nghe được có người lớn tiếng nói, "Các vị du khách, phía trước đã là quân sự cấm khu, mời hướng bờ biển thưởng thức trên đài đi, phía trên có thể nhìn càng thêm thanh càng xa, thủy quân lập tức liền muốn ra biển huấn luyện, các vị cần phải nắm chặt rồi." Đám người trong nháy mắt táo động, tiến lên tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hai người theo đám người thật vất vả lên thượng thức đài, vội vàng tìm một cái thoáng ít người địa phương đứng vững, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy phía trước từng chiếc thế lực bá chủ đang phá sóng mà đến, để cho hai người trong nháy mắt có loại Thái Sơn áp đỉnh ngạt thở cảm giác. Quả nhiên, khoảng cách gần nhìn mới thoải mái. Mười mấy tàu chiến hạm đi vào bọn hắn cách đó không xa mới cực tốc chuyển biến, cơ hồ là gián thưởng thức đài mà qua, rất nhiều người sợ liên tiếp lui về phía sau, thấy người phía sau cười ha ha. Chờ hai người rời đi thưởng thức đài lúc ánh mắt chính là mê ly. Thật lâu sau Tống Dẫn mới hỏi, "Đại tiểu thư, kế tiếp ta đi nơi nào?" "Đi bến tàu." Mã Linh Lung không chút nghĩ ngợi nói rằng, nàng cảm thấy thẩm hội trưởng nhường nàng xem đồ vật là ở chỗ này, nhưng mà bến tàu lại tại Hải Loan một phương hướng khác, hai người lại đi hồi lâu mới đến, cũng may Hải Loan phong cảnh như vẽ, hơn nữa không xa khoảng cách liền có người bày quầy bán hàng bán các loại quà vặt, vừa ăn vừa chạy ở giữa bất chi bất giác trôi qua. Nhưng mà đến gần bọn hắn mới phát hiện bến tàu cũng to đến kinh người, tạo hình kỳ lạ kiến trúc hợp thành một loạt kéo dài đến nơi xa, hoàn toàn chính là không thể nhìn thấy phần cuối loại kia. Mà bờ biển phương hướng thì là nguyên một đám lồi ra trong biển to lớn bình đài. "Đại tiểu thư, bến tàu này đỗ mấy ngàn con thuyền không thành vấn đề a?" "Chỉ là ta không rõ, vì sao mỗi cái đỗ miệng đều làm được khổng lồ như thế, là muốn một lần đỗ 5 chiếc thuyền hàng?" "Phương này liền sao?" Tống Dẫn không hiểu, Mã Linh Lung không hiểu, phụ thân nàng cũng không hiểu. Tại Vân Lan thành Tân Cảng miệng cũng là dạng này kiến tạo, nghe ngóng cũng nghe ngóng không ra vì cái gì. Nhưng mà lúc này từng đợt tiếng kinh hô tại trên bờ biển vang lên, vô số người nhao nhao nhìn về phía xa xa mặt biển. Trải qua Hải Loan tuần tra vệ cười nói, "Hôm nay các ngươi xem như đến đúng rồi, hôm nay không chỉ có thuyền hàng hàng thử trở về, vẫn là 200 chiếc thuyền đánh cá trên biển đánh bắt trở về thời gian, rất nhanh các ngươi liền có thể thấy cái gì là 100 thuyền đua thuyền rung động cảnh tượng." "Thuyền hàng, thuyền đánh cá." Mã Linh Lung bắt được tin tức trọng yếu. Trên bờ biển người càng đến càng nhiều, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía phương xa. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Mã Linh Lung trái tim nhảy lên kịch liệt lên, não hải ầm vang nổ tung, nhịn không được lên tiếng thậm chí mang theo chất vấn, "Đây là thuyền hàng? Đây là thuyền đánh cá?" "Ta thái mãi mãi a không nói thuyền hàng, liền nói cái này thuyền đánh cá so với bọn hắn Mã gia lớn nhất thuyền hàng còn lớn hơn gấp 3. Hơn nữa số lượng không dưới 100. Nếu là toàn bộ đổi thành thương thuyền, chính là bọn hắn Mã gia cũng không sánh nổi, chớ đừng nói chi là còn có 2 chiếc so thuyền đánh cá còn lớn hơn gấp 3 thuyền hàng." Rất nhanh thuyền hàng cùng thuyền đánh cá tại vô số trong tiếng than thở kinh ngạc lái vào bến tàu. "Đại tiểu thư, đỗ miệng thật đúng là cần lớn như thế." Tống Dẫn tự lẩm bẩm. Hoàn toàn bị hù dọa, mẹ nhà hắn, quân hạm lớn coi như xong, thế mà thuyền hàng đều lớn đến cùng khiếp. Cái này khiến chúng ta Mã gia sống thế nào? Tiếp lấy chính là từng chiếc không có che bồng xe ngựa lái vào bến tàu, sắp xếp hàng dài chờ tại thuyền đánh cá bên cạnh, sau đó một giỏ giỏ hải ngư bị sâu xuống tới đặt ở trên xe ngựa. Xe ngựa chở một giỏ giỏ hải ngư rời đi bến tàu. Khi thấy so với người còn lớn hơn hay là hình thù kỳ quái hải ngư lúc, chung quanh lại là một phen thét lên. Chắc không được Lâm Hải Thành Đông Lạnh cá đều bán được chúng ta Vân Lan Thành, còn bán dễ dàng như vậy, thì ra một lần ra biển liền có nhiều như vậy cá lấy được, dựa vào Lâm Hải Thành thật tiêu hao không được. Mã Linh Lung ánh mắt thất thần. Đi thôi trở về. Trở về. Ta nhìn thấy muốn nhìn, cũng nên tìm Thẩm hội trưởng một lần nữa nói chuyện hợp tác. Mã Linh Lung có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu như lần này cùng Long Đằng Thương hội hợp tác không được, như vậy các nàng Mã gia nhất định như vậy xuống dốc. Cái này Long Đằng Thương hội thật là đáng sợ. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành Ngộ Đạo trà, vướng vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 44, thương nghiệp hợp tác nói xong rồi, chúng ta tới nói chuyện quân sự hợp tác. Chương 44, thương nghiệp hợp tác nói xong rồi, chúng ta tới nói chuyện quân sự hợp tác. Làm Mã Linh Lung lần nữa ngồi Thẩm Vạn Tam đối diện lúc, trên mặt nàng biểu lộ không có trước đó nhẹ nhõm, ngược lại lộ ra một tia nặng nề cùng khẩn trương. Thẩm Vạn Tam cười nói, Mã đại tiểu thư, đi Hải Loan nhìn. Mã Linh Lung xấu hổ cười một tiếng, vừa trở về. Nói xong đứng lên có hơi hơi cùng, ta Mã Linh Lung vì đó trước vô chi cho Thẩm hội trưởng xin lỗi. Thẩm Vạn Tam đứng lên, Mã đại tiểu thư không cần như thế, ngồi đi. Hai người lần nữa ngồi xuống. Thẩm Vạn Tam trước tiên mở miệng, Mã đại tiểu thư, vẫn là nói hiệp làm a, chúng ta Long Đẳng Thương hội dự định mua xuống các ngươi hiện tại tất cả thuyền hàng. Mua xuống? Mã Linh Lung ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản dự định chỉ là từ gia tộc bọn họ đội tàu, cho Long Đẳng Thương hội vận chuyển vật tư kiếm lấy vận chuyển phí. Hơn nữa đây là gia tộc bọn họ cho tới nay vận hành hình thức. Thứ nhất là vì cam đoan thương thuyền một mực tại trong tay bọn họ, thứ hai có thể cam đoan gia tộc bọn họ lũng đoạn địa vị. Nàng nghĩ không ra Thẩm hội trưởng mới mở miệng liền đoạn bọn hắn căn. Nàng đang muốn cự tuyệt, Thẩm Vạn Tam lại nhanh nàng một bước nói rằng, Mã đại tiểu thư ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi Mã gia còn có thể một nhà độc đại a. Tha thứ ta nói thẳng, mặc dù các ngươi Mã gia cơ hồ lũng đoạn Đình Châu tất cả vận chuyển hàng hóa chuyện làm ăn, nhưng là thuyền của các ngươi chỉ cũng vẹn vẹn có thể ở trong lòng sông đi mà thôi, mà thuyền của ta không chỉ có thể tại trên sông, càng có thể ở trên biển đi. Mã Linh Lung run lên trong lòng. Thẩm hội trưởng nói đến nàng chỗ đau. Nàng Mã gia tạo thuyền kỹ thuật còn không thể tạo ra thuyền biển. Thẩm Vạn Tam lời kế tiếp càng là bị nàng một kích chí mạng, ta nếu là cùng cái khác tạo nhà đỏ tộc liên hợp lại, không biết rõ các ngươi Mã gia có thể chèo chống bao lâu. Ta tin tưởng gia tộc khác khẳng định rất tình nguyện xem lại các ngươi Mã gia ngã xuống a. Thẩm hội trưởng ngươi. Mã Linh Lung đột nhiên đứng lên bộ mặt tức giận nhìn xem Thẩm Vạn Tam. Đây là đem các nàng Mã gia đưa vào chỗ chết ta Mã đại tiểu thư, ta nói chính là sự thật. Thẩm Vạn Tam cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, tiếp lấy mới chậm ung dung nói, Mã gia nếu là một mực trông coi quy củ không thay đổi, suy tàn cũng chỉ là vấn đề thời gian, điện hạ hiện tại coi trọng thương nghiệp phát triển, không chừng có một ngày liền sẽ có so với các ngươi Mã gia càng cường đại hơn tạo người chèo thuyền nhà máy xuất hiện. Mã Linh Lung không có phản bác mà là chán nản ngồi xuống lại. Hoàn toàn chính xác. Mã Linh Lung trong đầu hiện ra Hải Loan bên trên những cái kia, Mã gia hoàn toàn so ra kém to lớn thuyền hàng cùng thuyền đánh cá. Muốn nói Lâm Hải Thành không có cất giấu một nhà thực lực kinh khủng xưởng đóng tàu, nàng đều sẽ không tin tưởng. Nhìn đả kích không sai biệt lắm, Thẩm Vạn Tam ngựa khí biến ôn hòa lên, đương nhiên, ta mua xuống Mã gia thương thuyền sau, sẽ còn hướng Mã gia hứa hẹn, hàng năm ít ra cam đoan 50 chiếc thuyền hàng đơn đặt hàng. Cái gì? Mã Linh Lung mở to hai mắt nhìn. Tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc, hiện tại bọn hắn gia tộc hàng năm sản xuất ra thuyền hàng có 20 chiếc, nếu là toàn lực tạo thuyền 1 năm 50 chiếc cũng không phải không được. Hơn nữa cái này tạo thuyền lợi nhuận cơ bản có thể cùng vận chuyển tương đối. Hơn nữa không cần đưa hàng sau còn tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, thuyền hàng tiền sửa chữa, dạng này tính đến bọn hắn Mã gia thu nhập thậm chí so trước đó càng nhiều. Cái này đích xác là một đầu đường ra. Thẩm Vạn Tam tiếp tục ném ra ngoài mồi nhử, hơn nữa ta còn có thể bằng lòng, thương hội của chúng ta thuyền chỉ có thể giao cho các ngươi Mã gia sửa chữa, bao quát chính ta thuyền hàng cùng thuyền đánh cá. Thẩm Vạn Tam cười thầm. Những thuyền này đều là điện hạ cho, hắn một mực tại tìm bảo dưỡng hợp tác thương, không nghĩ tới đưa mình tới cửa. Thật. Mã Linh Lung trên mặt hiện hiện vui mừng. Hàng năm thuyền hàng bảo hành sửa chữa phí tổn khó mà đoán chừng, nếu như cái này cũng từ bọn hắn Mã gia nhận đầu, như vậy bọn hắn Mã gia một năm thu nhập so hiện tại khẳng định nhiều gấp đôi. Cái này đích xác là cái cự đại dụ hoặc. Phụ thân biết cũng biết đồng ý, hít một hơi thật sâu. Mã Linh Lung nghiêm mặt nói, Thẩm hội trưởng, ta Mã Linh Lung đại biểu Mã gia đồng ý ngươi hợp tác phương án. Tốt, sảng khoái. Rất nhanh hợp đồng liền mô phỏng tốt cầm tới, hai người xác nhận không sai sau đồng thời ký tên con dấu. Đang lúc Mã Linh Lung kích động muốn rời đi lúc, Thẩm Vạn Tam lại cười nói, Mã đại tiểu thư, không cần vội vã rời đi, ta chúa công cảnh vương điện hạ muốn gặp ngươi. Người chúa công cảnh vương. Mã Linh Lung cùng Tống Dẫn đều há to miệng, mặt mày kinh sợ nhìn xem Thẩm Vạn Tam. Phản ứng của hai người ngược lại để Thẩm Vạn Tam sững sờ, không hiểu hỏi, các ngươi không biết rõ Long Đằng Thương hội là cảnh vương sản nghiệp sao? Cái này tại Lâm Hải Thành cũng không phải cái gì bí mật, chẳng lẽ các ngươi không có hướng người nghe ngóng? Hai người nhìn nhau im lặng, thật đúng là không có nghe ngóng. Thẩm Vạn Tam lắc đầu, nếu không phải gặp phải điện hạ, cái này Mã gia bị gồm thâu là chuyện sớm hay muộn. Đi theo ta. Thẩm Vạn Tam đứng dậy rời đi. Là. Hai người thái độ trong nháy mắt biến cung kính. Thẩm Vạn Tam mang theo hai người lên tới tầng cao nhất duy nhất gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến, cửa bị thân vệ mở ra, ba người chậm rãi đi vào. Mã Linh Lung khẽ ngẩng đầu, quả nhiên thấy Cảnh Vương điện hạ ngồi phía trước bàn gỗ trước, trong lòng căng thẳng liền đội vàng hành lễ nói, gặp qua Cảnh Vương điện hạ. Mã đại tiểu thư ngồi đi. Vũ Hóa Điền lôi ra Tô Cảnh trước mặt cái ghế. Ngồi. Mã Linh Lung khiếp sợ ngẩng đầu. Tại Cảnh Vương trước mặt nơi nào có nàng ngồi tư cách, nhưng nhìn bị lôi ra chỗ ngồi, nàng do dự một chút sau vẫn là ngồi xuống. Tống Dật thì thấp thỏm đứng ở một bên. Hắn quét căn phòng một chút, những cái kia cao thủ khủng bố toàn bộ ở chỗ này. Nhìn thấy Mã Linh Lung câu nệ dáng vẻ, Tô Cảnh cười nói, "Mã đại tiểu thư, thương nghiệp hợp tác nói xong rồi, hiện tại chúng ta không ngại đến nói chuyện quân sự hợp tác." "Quân sự?" Mã Linh Lung trực tiếp theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn xem Tô Cảnh. "Mẹ a, đây chính là quân sự a, điện hạ ngươi tìm chúng ta Mã gia thích hợp sao?" Tống Dẫn cũng khiếp sợ nhìn xem Tô Cảnh, nếu không phải nhìn thấy Tô Cảnh sắc mặt nghiêm túc, hắn đều coi là đang nói đùa. "Mã đại tiểu thư ngồi xuống trước, chờ ta nói xong rồi quyết định liền có thể, ta sẽ không bắt buộc các ngươi Mã gia." Mã Linh Lung chần chờ. "Đây chính là quân sự a, nếu là không đồng ý giết người diệt khẩu làm sao bây giờ?" Bất quá nhớ tới Tô Cảnh đã cứu chính mình, hơn nữa cũng không giống người hiếu sát, cuối cùng vẫn ngồi xuống nhẹ nói, "Điện hạ thỉnh giảng." Tô Cảnh nói lời kinh người, "Ta nghĩ các ngươi Mã gia cho ta tạo quân hạm." "Cái gì? Tạo quân hạm?" Mã Linh Lung thân thể khẽ run rẩy, kém chút theo chỗ ngồi té xuống. Run rẩy thân thể nói rằng, "Điện hạ, chúng ta Mã gia sẽ không tạo quân hạm, thậm chí liền thuyền biển đều chế." "Ý là Cảnh Vương điện hạ ngươi đừng có lại dọa ta, ta nhắc gan." Tô Cảnh cười nói, "Ta có chiến hạm bản vẽ, các ngươi dựa theo bản vẽ chế tạo liền có thể, các ngươi Mã gia ra người xuất lực phí tổn dễ thương lượng." Không phải hắn không muốn chính mình tạo, nhưng là không ai. Hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí thời gian bồi dưỡng, tìm làm thay nhà máy trực tiếp nhất, chỉ cần thực hành quân sự hóa giữ bí mật quản lý, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này, dân nữ cần cùng phụ thân thương lượng. Đây chính là cùng Cảnh Vương điện hạ hợp tác chế tạo chiến hạm a, coi như nàng Mã Linh Lung có lá gan lớn như trời cũng không dám trực tiếp đáp ứng. Đương nhiên, lần này chủ yếu là nghĩ ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, nhường hắn đến một chuyến Lâm Hải thành, mặc kệ được hay không được, ta cũng sẽ không trách các ngươi Mã gia, Long Đẳng Thương hội cùng các ngươi hợp tác cũng sẽ không hết hiệu lực. Tại điện hạ, đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 45, Vương phủ cáo làm ra, giao châu tất cả mọi người xôi chào. Chương 45, Vương phủ cáo làm ra, giao châu tất cả mọi người xôi chào. Hai người sau khi rời đi, Thẩm Vạn Tam nhìn như vô tình nói rằng, "Mã Hưng Bang lại có dũng cảm nhường một nữ tử đến kế thừa Mã gia, nhất định không phải ánh mắt thiện cận người, mặc dù cái này Mã Linh Lung vẫn là còn nó chút." Tô Cảnh lườm hắn một cái, "Lâm Hải tới Vân Vũ Sơn bến tàu đường thủy biển thử như thế nào?" Thẩm Vạn Tam vội vàng nói, "Bẩm điện hạ, Lâm Hải thành cùng Vân Vũ thành ngắn nhất đường biển đã đi ra, lập tức liền có thể lấy khai thông thương lộ. Người bên kia hiện tại có tiền, nhưng là không có địa phương tiêu phí, sắp xếp người qua bên kia khai thông các loại cửa hàng, nhường bên kia tiền cũng lưu động lên." "Là điện hạ." "Mà khác tại Nam Cương mở mấy nhà thu mua thuốc bắc cửa hàng, mời một ít danh y tiến về Nam Cương, dạy bảo tộc dân thế nào phân rõ, trồng trọt, ngắt lấy, đảm bảo thuốc bắc, bên kia còn có chúng ta quả táo, đường cát quýt, lá trà trồng trọt vườn Tô Cảnh đem tại Nam Cương sản nghiệp bố cục nói ra, toàn bộ nhường Thẩm Vạn Tam tiếp quản." "Tốt, thuộc hạ đều nhớ kỹ." Dương liệu trồng trọt thu thập bồi dưỡng, quả táo, đường cát quýt, hồng trà loại cỡ lớn thực căn cứ, bạch chỉ chế tạo phân khu. Thẩm Vạn Tam ánh mắt rung động, cái này Nam Cương là muốn bay lên sao? Xem ra không bao lâu nữa, Nam Cương liền sẽ trở thành kế Lâm Hải thành bên ngoài lại một cái giàu có chi địa. "Đi làm việc a." "Là." Tô Cảnh trở lại vương phủ sau, không bao lâu từng đạo vương lệnh theo vương phủ phát ra, thông qua các nơi chi phủ gián tiếp tới các thành các huyện các hương. Khi tất cả người nhìn thấy những này bố cáo sau, tất cả đều ngây mẩn cả người. Cái thứ nhất chính là tin tức nặng ký. Nam Cương chiến bại, Nam Man đại vương đã chết, vạn dặm Nam Cương chính thức nhập vào Ninh Châu, xây mây mù, Bích Tuyển, Lạc Nhật ba thành, ngay hôm đó lên Nam Cương lĩnh nam các nơi có thể tự do lui tới, không thiết hạn chế. Nam Cương đem xây cỡ lớn quả táo, đường cát quýt, cây trà trồng trọt vườn, xây cỡ lớn tạo giấy sản nghiệp phân khu, xây trung thảo dược trồng trọt thu thập môi trường nuôi cấy, trước mắt mây vụ hải bờ cỡ lớn bến tàu đã hoàn thành, đường biển chọn ngày khai thông, cổ vũ các đại thương hội cùng cá thể thương nhân tiến về Nam Cương tam thành tìm kiếm phát triển thời cơ. Cái này báo cáo lượng tin tức to lớn, rất nhiều người nửa ngày mới chấm tới. Im hơi lặng tiếng, Nam Cương thế mà đã bị điện hạ đánh xuống, còn bắt đầu hấp tấp xây dựng. Mà các đại thương hội càng là nghe tin lập tức hành động, bắt đầu phái người tiến về Nam Cương tìm kiếm cơ hội buôn bán, đồng thời tìm người cùng Long Đẳng Thương hội hiệp đàm hợp tác công việc, dù sao đi đường biển còn phải nhìn Long Đẳng Thương hội mặt mũi. Cái thứ nhất báo cáo còn không có tiêu hóa xong, cái thứ hai báo cáo càng là kinh bạo. Cảnh Vương điện hạ vào khoảng ngày mùng ngày 1 tháng 4 kiến quốc xưng đế, quốc hiệu Đại Tần, đế đô Lâm Hải thành, linh nam Nam Cương bách tính đều là điện hạ chỉ dẫn, tâm chỗ không thuộc người có thể sớm rời đi Ninh Châu, quá thời hạn không đi mà làm sằng làm bậy người chẳng. Vốn có vân quý gia tộc vốn có tước vị cùng ban thưởng đất phòng không thay đổi. Nhìn thấy tin tức này, bách tính không phải sợ hãi không phải chỉ trích, mà là ôm nhau mà khóc, rốt cục chờ đến. bách tính là 100 điểm chi 200 đồng ý, nhưng là những cái kia vân quý gia tộc liền không giống như vậy. Bọn hắn chỉ là một bộ phận người ở chỗ này, càng nhiều người tại triều đình, thậm chí có người chức vị còn cao không hợp thói thường, nếu như lưu tại Ninh Châu, nhất định sẽ không đạt được Tô Cảnh tín nhiệm. Mặc dù không nguyện ý, bọn hắn vẫn là có ý định rời đi Ninh Châu. Nếu như không đi, không chỉ là Cảnh Vương không tín nhiệm, Khánh Võ Đế cũng sẽ không tín nhiệm, cùng nó kẹp ở giữa, không bằng sớm làm quyết đoán. Đương nhiên cũng có quyết định lưu tại Linh Nam, bất quá nhiều là tước vị hơi thấp, thậm chí là bị đẩy đi đến Linh Nam, bọn hắn chứng kiến Linh Nam phiên thiên phúc địa biến hóa, quyết định đi theo Cảnh Vương đánh cược một lần, cược thắng, gia tộc bọn họ liền có thể lần nữa bay lên. Muốn nói trước hai cái bố cáo là nhằm vào tất cả mọi người. Kia cái thứ ba bố cáo chính là nhằm vào văn nhân, ân, là nhằm vào tất cả năng lực người. Tháng này 15 ngày đem cử hành Linh Châu giới thứ nhất khoa cử thủ sĩ, chỉ cần Linh Châu hộ tịch bất luận xuất thân đều có thể tham gia, thành tích ưu dị người có thể nhập hướng làm quan, tạo phúc bách tính. Lần này khoa cử phân hai vòng, phụ khảo thí cùng quốc khảo thí. Phụ trước khi thi 20 tiến vào quốc khảo thí thời gian là tháng này ngày 25, địa điểm Đế Đô lại bộ trường thi. Chú, như phát hiện quan viên trường thi làm việc thiên tư thành tích làm bộ người, có thể đến vương phủ tố giác vạch trần, bản vương tự mình tiếp nhận. Này bố cáo vừa ra, vô số hàn sĩ kích động lệ nóng doanh trọng. Đại thịnh quan trường cùng một ruộng, sớm đã trở thành sĩ tộc cùng thế gia vật trong túi, bọn hắn hàn sĩ mong muốn làm quan, chỉ có thể trở thành sĩ tộc hoặc thế gia môn nhân phụ tá phụ thuộc, không phải không có chút nào đứng ra. Mà bố cáo bên trong bản vương tự mình tiếp nhận, mặc dù ngắn ngủi 6 cái chữ, nhưng là đại biểu bọn hắn hy vọng. Mà những cái kia danh gia vọng tộc thì trầm mặc, rời đi, quyết định lưu lại chỉ có thể ngày đêm đốc thúc gia tộc tử đệ dụng công ôn tập. Ba cái bố cáo, làm cho cả Ninh Châu đều sôi trào lên. Vọng Hải Thành, Phu Phu Quân, một cái hơn 20 tuổi nữ tử vô cùng kích động từ bên ngoài chạy chậm đến trở về. Liêu Húc đội vàng để sách xuống tịch, vẻ mặt ân cần nói rằng, phu nhân ngươi chậm một chút, chớ làm rớt. Nữ tử khoát khoát tay, không có gì đáng ngại. Tiếp lấy chống lạnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Liêu Húc, phu quân, hàng ngày tin tức vô cùng tốt, cơ hội của ngươi rốt cuộc đã đến, Cảnh Vương điện hạ muốn xưng đế, tại tháng sau số 1. Cái gì? Liêu Húc ngây dại. Mà nữ tử thì tiếp tục nói, không chỉ có như thế, Cảnh Vương điện hạ còn hạ lệnh, tháng này 15 hảo tại Ninh Châu cử hành lần thứ nhất khoa cử thủ sĩ, bất luận xuất thân đều có thể tham gia. Nói xong ôm Liêu Húc cánh tay nhẹ cả tương. Liêu Húc thì hai mắt trừng lớn, vui sướng theo đáy lòng dâng lên bật tốt lên, thật sao? Thật. Cảnh Vương điện hạ nói dám can đảm khoa cử gian lận người, hắn tự mình thẩm tra xử lý, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không lại không cho nên thi rớt. Quá tốt rồi. Liêu Húc lệ nóng doanh trọng. Vốn cho rằng đời này cùng quan trường vô duyên, không nghĩ tới thượng thiên lại cho hắn một cơ hội. Phu quân, ngươi nói cái gì thượng thiên đâu? Là Cảnh Vương điện hạ cho người cơ hội. Đúng đúng, vi phu nói sai, là điện hạ ân điển. Liêu Húc gật đầu nói, không được, lần này khẳng định rất nhiều no bụng có tài học chi sĩ tham gia, vi phu phải thêm gấp đọc sách, nếu là bởi vì tài học không đủ mà thi rớt, ta sẽ xem thường chính ta. Ân, phu quân cố lên, ta biết ngươi khẳng định được. Tạ ơn phu nhân. Ta nhiều nuôi chút tầm trùng, nhiều bán tơ tầm mua thịt cho phu quân bồi bổ. Cảnh tượng như vậy tại Ninh Châu các nơi không ngừng trình diễn, mà tại xa xôi Nam Cương cũng trước nay chưa từng có náo nhiệt lên. Đô hộ phủ đốc chủ Trần Cung trực tiếp hạ lệnh tam đại thành chủ mỗi người đề cử 20 người mang đến đô hộ phủ, hắn đem tự mình dạy bảo một đoạn thời gian. Hiện tại hắn là Nam Cương người đứng đầu. Nếu là cuối cùng Nam Cương không có bất kỳ ai tuyển chọn, cái này khiến mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt? Cho nên bất kể có phải hay không là tạm thời ôm chân phật, hắn đều phải cố gắng một thanh. Mà tam đại thành chủ nghe được đốc chủ tự mình dạy bảo, càng là cao hứng lên rồi, tự mình tiến về các đại bộ lạc tìm kiếm học thức không tệ, hoặc là từ nhỏ thông tuệ tộc dân cho đốc chủ đưa đi. Cái này liên quan đến bọn hắn Nam Cương danh dự, không được bọn hắn không coi trọng. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 46, Quốc sư Lý Huyền Cơ phủ, Tân Kim Quý Thủy cái chết. Chương 46, Quốc sư Lý Huyền Cơ phủ, Tân Kim Quý Thủy cái chết. Linh Châu trăm họ cao hưng lên rồi. Mà Thịnh Kinh Quốc sư Lý Huyền Cơ lại phủ. Thất thần hỏi lần nữa, ngươi nói bị giam giữ tại đại lý tự tầng dưới chốt nhất cầm y để vệ được cứu đi. Không có không sai. Đại lý tự khanh Trần Hoài An liền vội vàng gật đầu. Trông coi 72 người, bao quát hai cái bắt phẩm võ giả, đều bị đánh giết, đều là một kích mất mạng. Mà hiện trường không nhìn thấy đối phương còn sót lại một tia vết tích. Là Trần Hoài An khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Người ở bên trong đều là quốc sư phủ, hiện tại chết hết, quốc sư có thể không tức giận sao? Hô trướng. Lý Huyền Cơ phẫn nộ quét qua một hộp màu trắng quân cờ bị hắn đổ ra ngoài, cộc 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 rơi lả tả trên đất. Mặc dù những người này còn không đến mức nhường quốc sư phủ tổn thương đức gân xương, nhưng cũng là hắn tốn hao không ít tinh lực mời chào cùng bồi dưỡng lên, lập tức không có 72 người, nhất là còn có hai vị bát phẩm cao thủ, không đau lòng là không thể nào. Mang ta đi nhìn xem. Là Trần Hoài An nghiêng người nhường Lý Huyền Cơ đi trước. Hai người rất nhanh liền đi tới lao ngục tầng thứ 5 cũng là dưới nhất một tầng. Lý Huyền Cơ nhìn xem dậy đến ba tấc cửa sắt không có chút nào dấu vết hư hại, đối phương không có khả năng biết mở cửa tam trọng ám hiệu, cái kia chính là nói đối phương có một cái mở khóa cao thủ, có thể thần không biết quỷ không hay mở cửa. Tiến vào bên trong sau, Lý Huyền Cơ tinh tế quan sát, từng cái chỗ đứng trông coi đều đổ vào vị trí cũ, thậm chí một bước đều không có dịch chuyển khỏi liền bị sát hại. Thậm chí hai cái bát phẩm võ giả đều không ngoại lệ. Đáng sợ. Giờ phút này liền Lý Huyền Cơ đều có loại tim đập rộn lên cảm giác, chẳng lẽ là bán bộ tuyệt thế lại hoặc là tuyệt thế võ giả. Nghĩ tới đây Lý Huyền Cơ giật nảy mình. Cảnh Vương bên người còn có cao thủ như vậy. Quốc sư đại nhân, ngài có thể nhìn ra cái gì? Lý Hoài An cẩn thận hỏi. Lý Huyền Cơ thản nhiên nhìn hắn một cái, mới yếu ớt nói rằng, đối phương ít ra tới ba người, mỗi người khinh công đều cực kỳ cao minh, dấu vết lưu lại gần như không. Nói chuyện đồng thời Lý Huyền Cơ đối với một vị trí nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, màu trắng bột phấn theo gió mà rơi. Mượn ánh sáng nhạt một cái nhỏ không thể thấy nhàn nhạt dấu chân nổi lên. Lý Hoài An chấn động trong lòng. Thật không hổ là quốc sư một cái liền tìm tới manh mối. Nhưng là ba người này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là người thứ tư, người này ta khẳng định hắn tại, nhưng là tìm không thấy bất kỳ hắn ở vết tích. Lý Huyền Cơ nhíu mày, nếu như vẹn vẹn ba người kia, không có khả năng tùy tiện đánh giết bát phẩm võ giả, ít ra sẽ không liền một tia phản kháng đều không có. Lý Hoài An thân thể run lên, cái này người thứ tư đáng sợ như thế, liền quốc sư nói đến hắn thời điểm đều nhíu chặt lấy lông mày. Xử lý a, ta tiến công diện thánh. Lý Huyền Cơ nói xong liền đi ra ngoài, cùng tiễn quốc sư đại nhân. Lý Huyền Cơ tiến vào hoàng cung sau, Khánh Võ Đế không để cho hắn chờ lâu, rất nhanh liền nhường hắn tiến điện. Nói đi, lại có cái gì tin tức xấu? Gần nhất chuyện không tốt một cái tiếp một cái, Khánh Võ Đế nhìn thấy hắn cùng Hoắc Lam tâm tình cũng không quá thoải mái. Lý Huyền Cơ sắc mặt xấu hổ, mong muốn nói lời cắm ở yết hầu không biết do nói xong vẫn là không nói tốt. Thở dài vẫn là kiên trì mở miệng, "Bệ hạ, nhốt tại địa lao cầm y liễu vệ được cứu đi, đối phương lần này tới bán bộ tuyệt thế hoặc là tuyệt thế võ giả." Ân. Khánh Võ Đế ánh mắt nheo lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Lý Huyền Cơ. Đúng thanh nói, Cảnh Vương bên người lại có cao thủ như vậy. Vi thần tự mình đến địa lao đã kiểm tra, xác định có như thế cao thủ tới thịnh kinh. Ha ha, Tô Cảnh A, Tô Cảnh A, ngươi thật sự là càng ngày càng nhường vi phụ nhìn không thấu. Không chỉ có nhẹ nhõm đoạt lấy Nam Cương, ngay cả dưới đáy cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp. Khánh Võ Đế ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Kẻ này chưa trừ diệt, hắn ăn ngủ không yên. Tiếp lấy Khánh Võ Đế xuất ra một tấm lệnh bài ném cho Lý Huyền Cơ, đi tìm Thiên Vấn Tông Tông chủ Lăng Vô Cực, hắn thiếu chấm một cái ân tình. Lý Huyền Cơ chấn động toàn thân. Thiên Vấn Tông Tông chủ Lăng Vô Cực, 10 năm trước liền bước vào bán bộ tuyệt thế, nghe đồn 3 tháng trước đột phá xuất quan. Là. Lý Huyền Cơ sắc mặt đại hỉ, thần cáo lui. Lý Huyền Cơ đã không thể chờ đợi. Một bên khác Hoàng Hà nhập hải khẩu phụ cận, một chiếc thuyền đánh cá không hề cố kỵ xông vào bột hải sóng lớn bên trong. Đằng sau 4 chiếc đấu thuyền kích phá tầng tầng sóng nước hết tốc độ tiến về phía trước. Cầm đầu đấu hạm bên trên, Quý Thủy Diện Mục giữ tận cùng thanh cười to, nho nhỏ thuyền đánh cá thế mà không sợ chết ra biển, chờ sóng biển đem thuyền đánh cá đập thành cặn bã, ta nhìn các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Thân Kim trên mặt giống nhau thoải mái, bị bọn hắn đuổi nghịch một lần lại một lần, hôm nay rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Tăng thêm tốc độ, không thể để cho bọn hắn chết ở trong biển, ta muốn dẫn bọn hắn trở về, để bọn hắn sống không bằng chết. Là đại nhân. Thuyền đánh cá bên trên, Lâm Phàm một tay lôi kéo mâu thân hắn, một tay một mực nắm lấy trong khoang thuyền giá đỡ, ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa hầm gắt gao nhìn chằm chằm đằng sau càng ngày càng gần đấu hạm. Bọn hắn muốn đuổi tới. Tới. Chu Tước băng lãnh thanh âm tại Lâm Phàm trong thai vang lên. Lâm Phàm tâm thần rung động giống như nghe được trên đời tuyệt vời nhất thanh âm như thế dễ nghe. Phía sau 4 chiếc đấu hạm càng ngày càng gần, Tân Kim cùng Quý Thủy hai người trên mặt thậm chí đã lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, ha ha giúp một chút bọn hắn, trực tiếp đục vào. Nhưng mà chờ đến không phải chính diện trả lời, mà là thủy quân tướng lĩnh thanh âm hoảng sợ, thật to người, các ngươi nhìn trên biển chính là cái gì? Tân Kim Quý Thủy không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp ngây dại. Chỉ thấy nơi xa không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một ngọn núi cao, đang hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Hai người ánh mắt lộ ra đối không biết sự vật sợ hãi. Đột nhiên, phanh 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 tiếng ầm ầm vang lên, không bao lâu, bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy từng khối cự thạch hướng về bọn hắn bên này rơi đập. Phanh 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 hai chiếc đấu hạm trực tiếp bị đánh trúng, có một chiếc đầu tàu bị xuyên thủng một cái động lớn, nước biển xuyên vào, làm chiếc đấu hạm bắt đầu nghiêng lệch chìm vào trong biển. T. Ba người sắc mặt đại biến. Thủy quân tướng quân trong nháy mắt hiểu được liên thanh giống to, kia là quân địch quân hạm, đại quân làm tốt lần tránh đầu thạch cơ công kích. Quân hạm. Tân Kim cùng Quý Thủy mở bức. Giống như núi to lớn quân hạm sao? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không nghi ngờ, theo cự sơn càng ngày càng gần, quân hạm hình dáng cũng rõ ràng. Nhưng mà không thấy rõ còn tốt, thấy rõ sau hai người, không, ba người càng là lâm vào trong tuyệt vọng. Lại một vòng cự thạch đánh đến, lần này thảm hại hơn, trực tiếp 2 chiếc đấu hạm đắm chìm, bọn hắn đấu hạm bong tàu bên trên cũng bị đánh ra 3 cái hố to, tùy thời có thể lật nghiêng. Tại sao có thể như vậy? Quý Thủy kinh dị nhìn xem tựa như núi cao đến gần quân hạm. Bọn hắn đấu hạm ở trước mặt đối phương thật giống như cự nhân cùng hải nhi khác nhau. Không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời sẽ có to lớn như vậy quân hạm. Mụ nội nó vẫn là công kích bọn hắn quân hạm. Tại ba người trong tuyệt vọng, dây đặc cự thạch từ trên trời giáng xuống, chính chính đánh trúng bọn hắn đấu hạm. Kết thúc. Ba người nhìn nhau chờ chết. Phanh 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 đấu hạm vòng quanh vòng xoáy chậm rãi chìm vào đáy biển. Mà trong khoang thuyền Lâm Phàm toàn bộ hành trình thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí khi hắn đứng tại bảo thuyền bong tàu bên trên, như cũng cảm thấy không chân thực. Chu Tước nhìn thấy Cam Linh liền đội vàng hành lễ, nghĩ không ra Cam tướng quân tự mình đến đây. Cam Linh đối Chu Tước nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía ánh mắt thất thần Lâm Phàm cùng Lâm lão phu nhân, cung kính hành lễ nói, mặt tướng Cam Linh gặp qua Lâm lão phu nhân cùng cậu thiếu gia. Lâm Mẫu kịp phản ứng, câu này nói, tướng quân đa lễ. truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 47, ngoài thành miếu hoang đánh dấu, hai cái đầu bị ngộ nhập chiến trường. Chương 47, ngoài thành miếu hoang đánh dấu, hai cái đầu bị ngộ nhập chiến trường. 3 ngày sau, Giao Châu Vương phủ tới trước một cái mặt chữa điển trung nhân nhân, làm phiên quan gia thông truyền, liền nói Vân Lan thành Mã gia gia chủ Mã Hưng Bang đến đây cầu kiến. Thị vệ nghe vậy liền đi vào thông truyền, không bao lâu liền có nội thị đi ra mang theo hắn đi vào. Nhìn xem phòng giữ sâm nghiêm vương phủ, dù cho quát tháo giới mậu dịch nhiều năm hắn đều không hiểu khẩn trương lên, nhất là biết hôm nay muốn tới nói nội dung, càng làm cho tâm tình của hắn thất vọng. Mặc dù điện hạ hứa hẹn được hay không được cũng sẽ không trách tội Mã gia, nhưng là sau này sợ là mong muốn lại đến một bước liền khó càng thêm khó. Vương phủ đại điện, Tô Cảnh ngồi cao vương tọa phía trên. Mã Hưng Bang thận trọng đi đến, đối với Tô Cảnh túi người hành lễ, thảo dân Mã Hưng Bang gặp qua điện hạ vạn an. Mã gia chủ không cần đa lễ, ngồi đi. Tạ điện hạ. Mã Hưng Bang cung kính ngồi ở chỗ bên cạnh bên trên. Tú Nhi lập tức bưng lên trà nóng. Mã gia chủ, Mã đại tiểu thư hẳn là đã nói với ngươi ta ý tứ đi, không biết ngươi cân nhắc như thế nào. Mã Hưng Bang có chút nghiêng người mặt hướng Tô Cảnh. Chần chờ một lát nói rằng, điện hạ, thảo dân tất nhiên là bằng lòng, chỉ là chúng ta Mã gia không có chế tạo qua chiến hạm, nếu là chế, sợ cô phụ điện hạ chờ mong. Nói thật Mã Hưng Bang là một vạn nguyện ý tại Ninh Châu ai không muốn ôm vào cảnh vương điện hạ đầu này tráng kiện đùi. Nhất là hắn đều muốn xưng đế. Địa vị thân phận càng là vô cùng tôn quý. Nhưng là bọn hắn không có tạo qua cái này à, cho dù có bản vẽ, sợ rằng cũng phải nghiên cứu một đoạn thời gian, trong vòng nửa năm có thể tạo ra chiếc thứ nhất chiến hạm cũng đã là cảm ơn trời đất, sợ như bỏ ra bó lớn thời gian tạo ra chiến hạm xuất hiện vấn đề đâu. Bọn hắn chỉ là làm thay. Xảy ra chuyện sau trách nhiệm này bọn hắn Mã gia có thể gồng gánh nổi sao? Bởi vì cái gọi là gần vua như gần quọng, hắn sao có thể không sợ? Tô Cảnh biết Mã Hưng Bang lo lắng, cười nói, bản vương sẽ tìm người giúp ngươi, có hắn tại, tin tưởng các ngươi sẽ rất nhanh liền có thể tạo ra chiếc thứ nhất chiến hạm, nếu là có hắn tại còn ra hiện vấn đề, kia tất cả tổn thất từ bản vương tính tiền, tuyệt không trách tội các ngươi Mã gia, dạng này có thể thực hiện. Mã Hưng Bang trên mặt vui mừng, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, như thế, cái này hợp tác chúng ta Mã gia tiếp. Tốt. Tô Cảnh nói xong lời nói chuyển hướng, bất quá, bản vương có cái yêu cầu, xưởng đóng tàu muốn tại Lâm Hải thành Hải Loan, không phải bản vương không tin ngươi, mà là cái này quân hạm quá khổng lồ, viện giang chỉ sợ không thỏa mãn được nhu cầu của ta. Điện hạ yên tâm, chúng ta Mã gia cố ý chuyển đến Lâm Hải thành, về phần quân hạm chế tác sân bãi từ điện hạ an bài liền có thể. Đã muốn ôm gấp căn này đuổi, đương nhiên là cách càng gần càng tốt. Như thế rất tốt. Cùng người thông minh nói chuyện liền vô cùng nhẹ nhõm. Vũ Hóa Điển dẫn hắn đi cùng công bộ thượng thư nói chuyện quân sự chuyện hợp tác. Tô Cảnh xuất ra 3 phần bản vẽ giao cho Vũ Hóa Điển, tiếp lấy nhìn về phía Mã Hưng Bang, sau này ngươi có bất kỳ nan để tìm công bộ thượng thư liền có thể. Không sai, Tô Cảnh cho hắn tìm người chính là Lô Ban đại sư, có cái này cơ quan đại sư tại, chỉ là chiến hạm còn không phải nhẹ nhõm lắm. Mà Mã Hưng Bang thì thân thể rung động. Đây chính là trọng thần a, sau này có việc tìm hắn. Quan hệ này không phải liền là tiêu chuẩn. Mã Hưng Bang sau khi đi, Tô Cảnh xuất ra mấy chương bản vẽ cùng mấy quyển sách, "Tiểu Quế Tử, cái này những này đưa cho Vương phi." Nhưng nàng trước tiên đem bách quan triều phục chế tạo gấp gáp đi ra. Tiểu Quế Tử chạy chậm đi lên tiếp nhận bản vẽ, "Là điện hạ. Đây là Tô Cảnh 2 ngày trước tại Vương phủ đánh thẻ đạt được, phân biệt là đế vương tử hi hữu thuốc nhuộm chế tác kỹ thuật, thơ lụa cao cấp kỹ thuật, các cấp cấp quan phủ chế tác đồ thờ, dân gian phục sức đồ phổ, nghe thưởng vũ ý chế tác sách hướng dẫn." Tiểu Quế Tử vừa đi, Trương Hàm liền đi tiến đến. "Điện hạ, Khánh Võ đế phái không ít 8 võ vệ tiến vào Ninh Châu, mặc dù chúng ta đã bắt không ít, nhưng là như cũ có không ít người núp trong bóng tối, Ninh Châu không ít tình báo chỉ sợ đã truyền ra ngoài." Trương Hàm vẻ mặt nghiêm túc. "Cái này không sao, theo không ít vân quý gia tộc rời đi, Ninh Châu tình huống cũng không còn là bí mật, Khánh Võ đế sớm muộn biết." Tô Cảnh không thèm để ý chút nào. Đối phương có thể có được tình báo cũng là mọi người đều biết, mà những cái kia quân sự cấm khu, chính phủ ngành chủ yếu đều có ảnh mật vệ, tây sưởng mật thám thậm chí quân đội cộng đồng bố trí phòng vệ, ám võ vệ muốn đi vào không thể nghi ngờ là muốn chết. Bất quá, khẳng định là hắn muốn xưng đế tin tức lập tức liền sẽ hiện lên tới Khánh Võ đế trong tay, đồng thời cũng biết truyền đến đại lục các nơi thế lực trong hai. Tại hắn đăng cơ trước Khánh Võ đế khẳng định sẽ làm chuyện, nhưng mà lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể cùng đại thịnh cứng đối cứng, thậm chí theo thời gian trôi qua, nắm giữ đánh dấu hệ thống hắn, nghiền nát đại thịnh chỉ có thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Cho nên Tô Cảnh vẫn luôn không đổi, cầu đến càng lâu, mang cho Khánh Võ đế ngạc nhiên mừng rỡ thì càng nhiều. Tô Cảnh đang trầm tư lúc, một cái ảnh mật vệ lặng yên xuất hiện tại Trương Hàm bên người dị hai. Trương Hàm nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền đối với Tô Cảnh báo cáo, "Điện hạ, vừa lấy được tin tức, có hơn 50 ám võ vệ trốn ở ngoài thành trong miếu hoang, thuộc hạ cái này đi đem bọn hắn bưng." Tô Cảnh nghe vậy sững sờ, tiếp lấy vui vẻ nói, "Bản vương đi chung với ngươi, vừa vặn ra ngoài đánh dấu nhất cử lưỡng tiện." "Cái này?" Trương Hàm do dự, "Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta gặp nguy hiểm?" Tô Cảnh không còn gì để nói, có 2 cái thần cấp hộ vệ còn có 1 cặp cao thủ, coi như tuyệt thế võ giả nhìn thấy đều muốn quay đầu đi. "Tuân chỉ." Trương Hàm ngẫm lại cũng là, đi thôi. Không chờ Vũ Hóa Điền trở về, cũng không mang theo thân vệ, Tô Cảnh liền mang theo Hứa Trừ Điện Vi ra cửa, mà Trương Hàm thì điểm 200 ảnh mật vệ âm thầm tùy hành. Ra khỏi thành sau, tại khoảng cách miếu hoang 2 dặm chỗ, Tô Cảnh liền từ bỏ lập tức xe, cùng ảnh mật vệ cùng một chỗ âm thầm hướng về miếu hoang tới gần. Đi vào miếu hoang phụ cận, Trương Hàm làm một cái thủ thế, ảnh mật vệ liền phân tán ra bỏ ra hiện tại miếu hoang bốn phía, tất cả mọi người đồng thời lấy ra kính nỗ lặng lẽ lên dây cung. Mà Tô Cảnh cũng rút ra phá quân trường kiếm, đánh dấu trước nhìn một chút đỏ có thể mang đến hảo vận. Nhưng mà đang lúc Trương Hàm chuẩn bị xuống khiến động thủ lúc, nơi xa xuất hiện hai đạo nhất thanh nhất bạch thân ảnh, một đường đánh lấy tới, từ dưới đất đánh tới trên cây, cuối cùng lại đánh tới miếu hoang trên đỉnh, nhìn khí thế kia, ít nhất là nhị phẩm cao thủ. Trương Hàm dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ miệng giật một cái, hai cái này đồ bị, sớm không gọi muộn không gọi, hết lần này tới lần khác bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm đến đánh. Đây không phải xấu bọn hắn chuyện tốt sao? Lạnh lùng nói, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta. Trương Hàm nghe vậy không do dự nữa, lập tức làm một cái tiến công thủ thế. Thu được tín hiệu sau, 200 ảnh mật vệ lập tức theo trong rừng cây đi ra, nhẹ dọn hướng về miếu hoang xuống lại mà đi. Mà miếu hoang trên đỉnh hai cái thanh niên trong nháy mắt ngộng. Nhưng mà để bọn hắn càng ngộng chính là, bên cạnh bọn họ mảnh ngói bỗng nhiên nổ tung, tiếp lấy nguyên một đám thân ảnh nhảy tới, tiếp lấy liền nghe tới chung quanh dày đặc tiếng dây cung băng lên. Hiu 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 từng nhánh tên nọ theo bốn phương tám hướng đánh tới. Mẹ nó, cứu mạng a. Hai người dọa đến sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, vội vàng huy kiếm đón đỡ đánh tới tên nọ. Cũng may tên nọ không phải nhắm vào bọn họ, cho nên bọn hắn ứng phó coi như nhẹ nhõm, nhưng là chung quanh ám võ vệ lại khác biệt, nhao nhao chúng tên ngã xuống. Hai người cuối cùng chăm chú kể cùng một chỗ. Sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, bọn hắn rất muốn đối người phía dưới hô, hai ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tin sao? Đề cử chuyến hot, vế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Vế quan 100.000, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 48, miếu hoang đánh dấu, Đông Phương bất bại, Mai Siêu Phong đăng tràng. Chương 48, miếu hoang đánh dấu, Đông Phương bất bại, Mai Siêu Phong đăng tràng. Một vòng tên nọ bắn không sau, bộ phận ảnh mật vệ rút ra trường kiếm nhảy lên nóc nhà. Hai cái thanh niên vừa ý tới ảnh mật vệ, cùng nhau giơ cao hai tay hô to, chúng ta không biết hắn. Nhưng mà bọn hắn còn chưa nói xong, ảnh mật vệ liền vượt qua bọn hắn thẳng hướng phía sau ám võ vệ. Nhóm. Hai người vẻ mặt một bước. Tiếp lấy chính là kiếp sau phùng sinh vui sướng, hốc mắt đỏ lên kìm lòng không được ôm nhau mà khóc. Quá tốt rồi, bọn hắn không giết chúng ta. Ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, về sau cũng không tiếp tục dựng lên. Sao? Vì cái này kém chút đem mệnh nhét vào nơi này. Tô Cảnh nhảy lên nóc nhà, nhìn hai cái đầu bị một cái, thuận miệng nói rằng, các ngươi tiếp tục. Nói xong thân ảnh lóe lên rơi vào ám võ vệ bên trong, đao quang thoáng hiện một kiếm một cái. Tiếp tục. Hai người nghe vậy ngây ngẩn cả người. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đột nhiên một cái to lớn bóng ma xuất hiện, hai người không hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Đây là Điển Vi thân thể cao lớn rơi ầm ầm bên cạnh hai người. Giang giác. Hai người hoảng sợ nghe được gạch ngói vụn phía dưới tấm ván gỗ vỡ vụn thanh âm. Điển Vi ấy náy cười một tiếng, thật không tiện, dùng sức một chút. Nói xong liền xông về phía trước. Mà hai người thì hoàn toàn kinh hoàng, không không dưới chân gạch ngói vụn hoàn toàn mất đi trèo trống, hai người gắt gao bắt lấy đối phương rất xuống. Có Tô Cảnh cùng Điển Vi gia nhập, ám võ vệ càng là không chịu nổi, hoàn toàn bị đè lên đánh, chờ Hứa Trừ đi lên lúc, đã không có một cái ám võ vệ đứng. Tô Cảnh rơi vào miếu hoang trước. Trương Hàm vừa vặn từ bên trong đi ra, điện hạ đã toàn bộ chu sát. Tô Cảnh gật đầu. Tiếp lấy Trương Hàm cũng là người ta chỉnh lý thi thể. Không lâu hai cái có vẻ như hôn mê thanh niên, bị ảnh mật vệ nâng lên Tô Cảnh trước mặt, điện hạ, hai người kia xử lý như thế nào? Chết liền cùng một chỗ chôn, không chết cũng cùng một chỗ chôn, chôn lấy liền chết. Vốn đang mê man hai người, nghe được Tô Cảnh như thế không có chút nào nhân tính lời nói trong nháy mắt tỉnh táo lại, mang theo tiếng khóc nức nở hô, đừng đừng, chúng ta còn sống, không cần chôn chúng ta. Tô Cảnh khoát khoát tay hai cái ảnh mật vệ liền rời đi. Tô Cảnh tự nhiên biết hai người không chết, chỉ là dọa một chút bọn hắn mà thôi. Nói đi, các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Hai người nhẹ nhàng thở ra, trong đó một cái trước nói đến, ta gọi Tưởng Vân Xuyên, phụ thân là Thanh Vân Thành chi phủ tướng cán, Nam Cương hiện tại nhập vào Ninh Châu, ta muốn đi Nam Cương nhìn xem bên kia phong thổ. Ta gọi Trần Long, là Lạc Hà Thành người, muốn đi Lâm Hải Thành nhìn chiến hạm, kết quả trên đường đụng phải hắn, một phen khỏe miệng sau liền muốn tỉ thí một phen, tiếp lấy liền dạng này. Hai người xấu hổ cười một tiếng. Tô Cảnh ngoại ý muốn nhìn xem Tưởng Vân Xuyên, hắn lại là Thanh Vân Thành chi phủ nhi tử. Con của hắn như thế đậu bị, cái này tưởng cán năng lực được hay không? Lên trước xem ra cần thận trọng cân nhắc. Nếu là tưởng cán biết bởi vì hắn nhi tử nhường Tô Cảnh hoài nghi năng lực của hắn, đoán chừng sẽ quân pháp bất vị thân. Đi thôi. Tạ ơn. Hai người như được đại xá lôi kéo tay chạy nhanh như làn khói. Không ai quay rời sau, Tô Cảnh bắt đầu làm chính sự. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cựu phẩm võ giả Đông Phương bất bại, bát phẩm võ giả Mai Siêu Phong. Ngũ phẩm võ lâm cao thủ 500, nữ tử. Đông Phương bất bại Mai Siêu Phong cùng 500 võ lâm cao thủ ngay tại chạy đến, mời túc chủ nguyên địa chờ đợi. Đông Phương bất bại, Mai Siêu Phong, võ lâm cao thủ. Tô Cảnh ngây ngẩn cả người. Lần này là võ hiệp rõ a. Đi xa Tưởng Vân Xuyên cùng Trần Long lặng lẽ nói rằng, ngươi quay đầu nhìn xem có hay không đuổi theo.
Ngươi sao không nhìn? Bọn hắn giết người cùng uống nước như thế, ta sợ.
Con mẹ nó ngươi, ta liền không sợ sao?
Ngươi mới vừa rồi là không phải nói đi Lâm Hải Thành nhìn quân hạm?
Đúng vậy a. Chúng ta cùng một chỗ, một người ta hại đến hoảng.
Tốt. Ngươi vừa rồi giống như cũng đã nói đi Nam Cương nhìn phong thổ,
giả a.
Ngươi đây đều nghe được. Ngươi căn bản là không có dự định đi Nam Cương a.
Đi, ta là thật đi Nam Cương, bất quá ta là đi tìm một người.
Tìm ngươi?
Tìm một cái nữ tử. 3 năm trước đây sư phụ ta mang theo ta đi Nam Cương tìm một vị dược tài, ta cùng sư phụ không cẩn thận sau khi tách ra gặp sói hoang, một cái Nam Cương nữ tử đã cứu ta.
A, là đi tìm nữ tử này.
Không sai.
Vậy ngươi biết tên của nàng sao?
Nàng rời đi thời điểm, ta ngầm trộm nghe tới nơi xa có người bảo nàng Mộc Lâm.
Huynh đệ, ca cùng ngươi đi, ca cũng nghĩ nhìn xem ngươi hái mộ cái gì hái mộ, là muốn báo đáp là thầm mến,
ca hiểu.
Đều nói là à, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, ta vừa rồi giống như mơ mơ màng màng nghe được, người thị vệ kia gọi người thanh niên kia điện hạ.
Đúng, điện hạ, người cũng nghe tới.
Ta coi là nghe lầm.
Nói xong hai người đều ổn định ở nguyên địa, nhìn đối phương bật thốt lên, vậy hắn ha không chính là cảnh vương điện hạ.
Tưởng Vân Xuyên sắc mặt trắng xanh, xong đời, ta còn nói cho hắn biết, tưởng cắn là cha ta, nếu để cho cha ta biết ta kém chút hỏng điện hạ đại sự, chẳng phải là sống sờ sờ mà lột ra ta.
Sẽ không, điện hạ như thế thánh minh, nhiều nhất cha ngươi chính là thăng chức chậm một chút.
Thăng chức chậm một chút.
Tưởng Vân Xuyên chật vật nuốt nước miếng một cái.
Không được. Không có chuyện còn là không về nhà.
Đi thôi, huynh đệ.
Những này còn không có chuyện phát sinh cũng đừng nghĩ.
Cũng là.
Hai người bắt đầu hướng về Lâm Hải Thành phương hướng đi đến.
Xa xa lại nghe được Trần Long thanh âm vang lên, huynh đệ, nếu là cái kia Mộc Lâm đã lập gia đình ngươi làm sao bây giờ?
Điện hạ, chúng ta tại những này ám võ vệ trên thân tìm tới cái này.
Trương Hàm đem mấy tờ giấy đầu giao cho Tô Cảnh trong tay.
Tô Cảnh nhìn thoáng qua, ánh mắt trong nháy mắt biến rét lạnh lên, đây là Vương Phi hành trình ghi chép.
Bọn hắn hẳn là muốn đối Vương Phi ra tay.
Trương Hàm nhẹ nhàng thở ra.
May mắn sớm động thủ tạo trừ cái này cứ điểm.
Mặc dù không có khả năng tổn thương được Vương Phi, nhưng là nhường Vương Phi chấn kinh cũng là bọn hắn sai lầm.
Tô Cảnh mắt lộ ra hàn quang lạnh lùng nói, tăng cường loại bỏ.
Cùng Vũ Hóa Điển cùng một chỗ cộng đồng bố cục Ninh Châu, ta muốn Ninh Châu trở thành mật thám cấm khu.
Là.
Trương Hàm đội bằng đáp.
Hắn có 5.000 ảnh mật vệ, Vũ Hóa Điển có 3.000 tây sưởng mật thám, bố cục Ninh Châu là đủ.
Vương Phi bên người ảnh mật vệ cùng tây sưởng mật thám để bọn hắn về đơn vị.
Về đơn vị.
Trương Hàm ngây ngẩn cả người.
Người Vương Phi kia an toàn đâu?
Ta an bài người khác cho nàng, những người này tới.
Tới.
Trương Hàm nói xong bỗng nhiên giật mình, ánh mắt kinh dị nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy yên tĩnh trong rừng cây, đỏ lên tối sầm hai tên nữ tử như quỷ mị giống như xuất hiện, nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần.
Cao thủ.
Trương Hàm vừa muốn rút kiếm, Tô Cảnh thanh âm liền chuyển tới, là người của chúng ta.
Trương Hàm giật mình, kia vừa rồi điện hạ nói người chính là các nàng.
Hai người nhảy lên thật cao giống như tiên tử phiêu nhiên rơi vào trước mặt bọn hắn, ngay sau đó phía sau lần lượt xuất hiện nguyên một đám người mặc các loại phục sức nữ tử, khoảng chừng 500 người.
Đám người đồng loạt đối Tô Cảnh không người nói, tham kiến điện hạ.
Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm.
Chương 49, Viên Thiên Cương hoàn ngược lăng vô cực, Lý Huyền Cơ chạy trối chết. Chương 49, Viên Thiên Cương hoàn ngược lăng vô cực, Lý Huyền Cơ chạy trối chết. Tô Cảnh quan sát tỉ mỉ lấy Đông Phương Bất Bại cùng Mai Siêu Phong.
Đông Phương Bất Bại là Trần Tiểu Ân phiên bản, mà Mai Siêu Phong thì là Dương Dung phiên bản, hai người đều có xuân thu, nhìn xem so trên TV càng có bật bị.
Không cần đa lễ.
Tạ điện hạ.
Đông Phương Bất Bại, Mai Siêu Phong, từ hôm nay các ngươi chính là Vương Phi thiếp thân thị vệ, chuyên trách phụ trách Vương Phi an toàn, phẩm giai cùng cấp chính tam phẩm, các nàng thống về các ngươi quản lý.
Tạ điện hạ.
Hai người đồng thời đáp.
Chú ý ám võ vệ sẽ đối với Vương Phi ra tay.
Tô Cảnh có cần phải làm ra nhắc nhở.
Mặc dù nhóm người này đã bị giết, nhưng là ai biết vẫn sẽ hay không có đám tiếp theo, nhất là Vương Phi thường xuyên ra khỏi thành mục tiêu rõ ràng.
Điện hạ yên tâm, có chúng ta tại, định bảo đảm Vương Phi an toàn không ngại.
Mọi người cùng âm thanh hô.
Nhìn xem bọn hắn, Tô Cảnh vẫn là vô cùng yên tâm.
Một cái cựu phẩm, một cái bát phẩm, 500 ngũ phẩm, mẹ nhà hắn, nếu là không có Hứa Trừ Điện Bi, so với hắn hộ vệ đều muốn biến thái.
Đừng bảo là ám võ vệ, chính là Lý Huyền Cơ tới đều muốn quỳ trở về.
Điện hạ xử lý tốt.
Trở về.
Nói đến Lý Huyền Cơ,
lúc này hắn đang đứng tại Thịnh Kinh vùng ngoại thành một nơi hiếm vết người bên ngoài đình viện.
Tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị ánh mắt sắc bén cầm trong tay trường kiếm lão giả, hắn chính là Vấn Thiên Tông tông chủ Lăng Vô Cực.
Quốc sư đại nhân hắn liền tại bên trong.
Lý Huyền Cơ không thể tin được, nhanh như vậy đã tìm được đối phương.
Coi như Lăng Vô Cực là bán bộ tuyệt thế, nhưng là cũng không có khả năng à, tới bọn hắn cái này cấp bậc, muốn giấu đi, ai có thể tìm tới.
Không cần suy nghĩ, hắn cố ý để cho ta tìm tới hắn.
Lăng Vô Cực cười lạnh.
Lý Huyền Cơ con người co rụt lại.
Cố ý.
Hắn hiện ra.
Theo Lăng Vô Cực tiếng nói rơi xuống, vô thanh vô tức một cái mang theo mặt nạ cùng mũ rộng vành thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía trước 10 bước chỗ.
Lý Huyền Cơ sắc mặt đại biến,
kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện đối phương là thế nào xuất hiện.
Quả thực kinh khủng.
có mấy phần bản sự. Lăng Vô Cực cười nói. Viên Thiên Cương đứng chắc tay, không có chút nào tình cảm thanh âm vang lên, chỉ là mấy phần sao? Lăng Vô Cực chậm chạp rút ra trường kiếm, thân ảnh vậy mà trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện Viên Thiên Cương trước mặt, hơn nữa trường kiếm trong tay đã chống đỡ tại Viên Thiên Cương trên cổ, lặng lẽ nói, không phải sao? Thấy cảnh này Lý Huyền Cơ sắc mặt đại hỉ, ánh mắt rung động nhìn xem Lăng Vô Cực, hắn vậy mà kinh khủng như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhẹ nhõm chế phục đối phương. Nhưng là trả lời Lăng Vô Cực, lại là Viên Thiên Cương không tình cảm chút nào thanh âm, không phải. Phanh. Lý Huyền Cơ thậm chí đều không có thấy rõ Viên Thiên Cương thế nào xuất thủ, liền rung động nhìn thấy Lăng Vô Cực thân người cong lại, theo bên cạnh hắn bay ngược ra ngoài. Phanh. Sau lưng chuyển đến nổ vang. Cái này, Lý Huyền Cơ ngu ngơ tại chỗ. Muốn chết. Kiếm hải như triều. Lăng Vô Cực phát ra gầm lên giận dữ, ngàn vạn kiếm quang hiện hiện, hóa thành một đạo kiếm hồng lưu phóng lên tận trời, từ trên cao hướng về Viên Thiên Cương đánh tới. Lộc cộc. Trung quanh đều là sắc bén vô cùng kiếm thế, Lý Huyền Cơ chỉ cảm thấy làn da như đao kiếm cắt chém giống như đau đớn, hoàn toàn không dám động đậy. Kiếm khí dư uy đều đáng sợ như thế, kia bị kiếm chiêu tỏa định người đâu? Viên Thiên Cương liền đầu đều không có nhấc một chút, tùy ý kiếm chiêu rơi vào trên người hắn. Lăng Vô Cực thấy thế lạnh lùng chế giễu nói, ngu xuẩn. Nhưng mà rất nhanh nét mặt của hắn liền hoàn toàn cứng đờ, chỉ thấy Viên Thiên Cương trung quanh thân thể hiện ra một đạo ánh sáng màu đỏ, kiếm chiêu đánh vào phía trên nhau nhau bị bắn ra. Làm sao lại? Lăng Vô Cực hai mắt trừng lớn. Người này vẹn vẹn dùng hộ thể cương khí liền ngăn cản được hắn sát chiêu. Là ta xem thường ngươi. Lăng Vô Cực dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể xoay tròn hướng về phía trước, từng đạo kiếm quang theo thân thể của hắn tại trung quanh hắn ngưng tụ thành một đầu màu trắng cự hổ. Kiếm xuất như hổ, kinh khủng kiếm hổ những nơi đi qua, mặt đất đều là nhìn thấy mà giật mình dày đặc vết kiếm. Ta Lý Huyền Cơ bất hạnh bị Lăng Vô Cực thông qua lúc kiếm thế quét đến, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ta ném mẹ ngươi. Đổ vào một bên Lý Huyền Cơ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem máu tươi lấm lấm, gần như muốn phế rơi cánh tay phải, trực tiếp hỏi đợi Lăng Vô Cực tổ tông 18 đời. Kiếm xuất như hổ, liền ngươi dạng này mặt hàng cũng không xứng ta xuất kiếm. Viên Thiên Cương tay phải nắm tay, ánh sáng màu đỏ bao trùm trên đó, hơi nhún chân như đạn pháo như thế xông tới. Rõ ràng, Lăng Vô Cực nổi giận, kiếm hổ lại lớn mạnh mấy phần, vô biên kiếm thế hướng về Viên Thiên Cương ép đi. Loẹt loẹt. Viên Thiên Cương hữu quyền trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Kiếm thế đụng phải nắm đấm của hắn trong nháy mắt biến mất, không đợi Lăng Vô Cực minh bạch chuyện gì xảy ra, liền hoảng sợ nhìn thấy kiếm hổ đang nhanh chóng sụp đổ, nhanh đến hắn duy trì nội lực chuyển vận đều quên. Thẳng đến Viên Thiên Cương cầm cổ của hắn mới hồi phục tinh thần lại. Liền cái này, Viên Thiên Cương cầm Lăng Vô Cực cổ mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Bèn một cái hố to xuất hiện. Lăng Vô Cực chật vật ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy băng lãnh dưới mặt nạ cặp kia không có chút nào chấn động ánh mắt, sợ hãi trước đó chưa từng có cuốn thẳng toàn thân. Tuyệt thế võ giả, đây mới thật sự là tuyệt thế võ giả, không phải hắn loại này ngụy tuyệt thế. Trước đây không lâu hắn mặc dù đột phá, nhưng là dùng đan dược cường ngạnh đột phá, thân thể thậm chí còn xuất hiện không ít ám thương. Ta Viên Tiên Cương không đợi hắn nói xong trực tiếp nhấc lên một cái chân của hắn, dùng sức vung đẩy lên, vài vòng sau ném đi ra ngoài, dưới chân trùng điệp đập mạnh, thân ảnh so Lăng Vô Cực càng nhanh xuất hiện tại hắn trên không. Cung điện hạ đối nghịch, vậy thì làm tốt bị giết chuẩn bị tâm lý. Một cước đá xuống. Nhảy. Lăng Vô Cực như tên rời cung như thế hướng về mặt đất rơi xuống. Bèn. Vừa vặn rơi vào Lý Huyền Cơ bên cạnh. Vô số đá vụn đánh vào trên người hắn, lộ ra từng đóa huyết hoa, đồng thời cũng làm cho hắn tỉnh táo lại. Không chần chờ chút nào mượn kích thích bụi mù che chắn, Lý Huyền Cơ nhanh chóng ẩn vào bên cạnh rừng cây. Viên Thiên Cương liếc mắt nhìn hắn, đối với Lý Huyền Cơ thân ảnh mở bàn tay, muốn đi, đưa ngươi một cái viêm long phá. Giống. Một đầu xích viêm hỏa long theo bàn tay hắn xông ra, mang theo ngập trời liệt diễm chuẩn xác không sai đâm vào Lý Huyền Cơ trên thân, đánh một tiếng nổ vang rung trời, Lý Huyền Cơ thân thể kịch liệt vỡ ra. Đang lúc Viên Tiên Cương coi là giải quyết đối phương lúc lông mày nhíu lên, kinh ngạc nhìn về phía một phương hướng khác, khoe miệng cong lên, huyết độn đại pháp, có ý tứ, van cầu ngươi đừng cầu, cầu cũng vô dụng. Xích diễm trưởng phát ra trực tiếp đem Lăng Vô Cực tiêu thành cho tàn. Tiếp lấy Viên Tiên Cương tự lẩm bẩm thanh âm vang lên, cái này, nên thánh võ đường người ra sân a. Mà Lý Huyền Cơ thì kéo lấy vết thương chồng chất thân thể điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không dám dừng lại hạ, người này, mạnh thực sự quá mạnh, liền Lăng Vô Cực đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải hắn tu luyện huyết độn đại pháp sợ rằng cũng phải viết gì chúc ở đây rồi. Mặc dù mệnh là bảo vệ, nhưng là tu vi đã rơi xuống tới thất phẩm, còn không biết lúc nào thời điểm mới có thể khôi phục lúc đầu tu vi. Thảo đi Lăng Vô Cực mãi mãi ngươi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bả sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng, nếu không thành trảm đầu ta. Chương 50, tin dữ liên tục, khánh võ đế tức giận, đại thần run lẩy bẩy. Chương 50, tin dữ liên tục, khánh võ đế tức giận, đại thần run lẩy bẩy. Đại thịnh hoàng cung ngự thư phòng, phía dưới đứng đấy thái tử Tô Thần, thừa tướng Trương Phổ, đại tướng quân Dương Tuấn, ám võ vệ thống lĩnh Lãnh Điện không người đứng tại ngự trác bên cạnh, khánh võ đế đang nhìn xem hắn vừa lấy được Ninh Châu mật báo. Lúc này Lãnh Điện thở mạnh cũng không dám, bởi vì mật báo nội dung đều không phải là tin tức tốt gì, phía dưới ba người cũng yên lặng cúi đầu. Vậy hạ nhìn phần này mật báo đã nhìn một khắc đồng hồ, có thể thấy được kế tiếp sẽ có cái gì lôi đình chi nộ. Khánh võ đế tới tới lui lui đem mật báo nhìn mấy lần, sắc mặt càng phát ra đỏ ấm.
cuối cùng trực tiếp đem mật báo vò thành một cục hướng phía dưới ba người ném đi, chịu đựng ngập trời nộ khí hô, các ngươi cũng xem một chút đi. Mà hắn thì tựa ở trên long ỷ hai mắt nhắm nghiền cố gắng lắng lại nộ khí. Nhưng là kịch liệt chập trùng huyệt thái dương cùng nắm chắc quả đấm, có thể thấy được nộ khí không chỉ có không có chậm lại ngược lại càng phát ra nồng đậm. Ba người nhặt lên viên giấy cẩn thận mở ra. Khi thấy nội dung phía trên sau tất cả đều ánh mắt run lên. Xương đế. Ngày mùng ngày 1 tháng 4 kiến quốc xương đế, quốc hiệu Đại Tần, đế đô Lâm Hải Thành. Điên rồi. Cảnh Vương điên rồi. Dáng coi trời bằng bung hoạch giới xương đế. Chẳng lẽ hắn không sợ Ninh Châu Bách Tính thoá mạ sao? Bốn người nhẫn mại mênh mông tâm tình tiếp tục xem tiếp, Ninh Châu Bách Tính đều tỏ ý vui mừng, ngoại trừ cổ lão công vân gia tộc rời đi Ninh Châu bên ngoài, những người khác đều vui thấy Cảnh Vương là đế. Tỏ ý vui mừng, vui thấy. Làm sao có thể? Ba người hai mặt nhìn nhau, cái này Cảnh Vương biết yêu thuật. Dư quang tiếp tục rơi vào mật báo bên trên, khai hoang cấp cho thổ địa cùng hạt giống, phát triển mạnh thương nghiệp, Bách Tính từng cái trong nhà có thừa lương thực tiền dư, từng bữa ăn có thịt, sinh hoạt hơn xa lúc trước. Đây là sự thực. Nhà có thừa lương thực tiền dư, từng bữa ăn có thịt, Ninh Châu Bách Tính trôi qua tốt như vậy. Liền xem như Thịnh Kinh bọn hắn cũng không dám nói ra câu nói này. Việc lớn không tốt. Cái này nếu là chuyển đi, Đại Thịnh các nơi Bách Tính không đều điên rồi, thậm chí có người sẽ vụng trộm trốn đi Ninh Châu. Ba người chịu đựng khiếp sợ trong lòng tiếp tục xem tiếp. Cũng may phía sau đều là một chút việc nhỏ, nói Ninh Châu muốn cử hành lần đầu khoa cử, Nam Cương xây ba thành, Lâm Hải thành Hải Loan có cỡ lớn chiến hạm thượng tất chờ, đem những này thời gian bế tắc Ninh Châu tình huống đều nói một lần. Nội dung nhiều thấy bọn hắn hoa mắt. Tóm lại chính là một câu. Một tháng này Ninh Châu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, biến bọn hắn đều xa lạ. Chắc không được bệ hạ nhìn lâu như vậy, chính là bọn hắn xem hết đều có chút chóng mặt, cần lại nhìn bên trên một hai khắc. 3. Thằng nhãi danh sao dám? Khánh Võ Đế rốt cục nhịn không được, nắm đấm trùng điệp đập vào ngự trác bên trên, phía trên đồ vật đều rơi xuống đầy đất, thái giám tổng quản run rẩy thân thể yên lặng nhặt. Kẻ này nhất định phải nhanh diệt trừ. Không phải chờ hắn xưng đế, cái khác phiên vương nhất định nhao nhao bắt trước, đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào mặt đi gặp tiên hoàng tiên đế. Hắn vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy Hoắc Nóng ruột đội vã chạy vào. Không khỏi trong lòng lấp kín. Hoắc Làm còn chưa đi gần dễ đi hô lớn, bệ hạ, Đông Châu xảy ra chuyện lớn, Lưu Sùng lao tướng quân bị ám sát, hiện tại Đông Châu loạn thành một bầy, binh sĩ thương vong đã siêu 3 vạn. Ngươi nói cái gì? Khánh Võ Đế thốt nhiên đứng lên phẫn nộ quát. Một ngày trước, Lưu Sùng tướng quân bị ám sát tại phủ thượng, có người nhìn thấy là Trương Sĩ Khang tướng quân động thủ, Hoàng Quỳnh tướng quân lập tức mang binh xông vào Trương Sĩ Khang phủ đệ đem Trương gia cả nhà tru diệt. Trương Sĩ Khang biết được gia tộc bị đồ, không nói hai lời mang theo 3 vạn đại quân cùng Hoàng Quỳnh một bộ chém giết, đều có thương vong, nhưng mà còn không có kết thúc. Không biết ai ở sau lưng tôi động, lần lượt lại có 3 vị tướng quân tử vong, đây đều là trước đó ủng hộ dự vương người. Còn lại tướng quân tưởng rằng bệ hạ muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, nhao nhao khởi binh gia nhập Trương Sĩ Khang đại quân. Hiện tại Trương Sĩ Khang thủ hạ binh lực đã vượt qua 10 vạn, Hoàng Quỳnh tướng quân bị đánh đến liên tục bại lui. Mạc Nham tướng quân mong muốn lắng lại song phương hòa khí, kết quả đêm đó liền chết trong nhà. Mạc Nham thủ hạ tướng sĩ nổi giận, tướng Trương Sĩ Khang cùng Hoàng Quỳnh đòi hỏi thuyết pháp, kết quả một lời không hợp liền đánh lên. Hiện tại Đông Châu tam phương thế lực lẫn nhau công phạt, hai quên liền đánh người đó. Hoặc là một mạch nói một tràng, nói xong đều có chút thở hổn hển, mà những người khác nghe xong thì hoàn toàn một bức. Cái này đều chỗ nào cùng cái nào, rõ ràng đã bình ổn lại Đông Châu, vì sao lại đột nhiên lại loạn, còn loạn như vậy hoàn toàn, loạn bọn hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Thừa tướng Trương Phủ cao mày, cái này rõ ràng là có người cố ý hành động. Sẽ là ai? Tam Vương ai cũng có khả năng. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy vẫn là Ninh Châu bị kia, bởi vì trước mắt xem ra chỉ có hắn rảnh rỗi nhất. Khánh Võ Đế thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đang muốn báo nổi, một đoạn thời gian không gặp Lý Huyền Cơ mang theo trắng bệnh như tờ giấy mặt, run run rẩy rẩy đi đến. Nghĩ đến việc hắn muốn làm, Khánh Võ Đế thoáng chốc có cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lý Huyền Cơ đến gần ngữ khí trầm thấp nói rằng, bệ hạ, đối phương mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lang vô cực chết. Khánh Võ Đế con người co rụt lại, liền hắn đều bại. Nghịch tử, nghịch tử. Khánh Võ Đế cánh tay quét qua, nghiên mực, ngọc thạch các thứ rơi trên mặt đất nát đầy đất. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất sợ hãi hô, bệ hạ bất giận. Bất giận bất giận, các ngươi nhìn xem đều mang về chính là tin tức gì? Không phải Cảnh Vương xưng đế, Đông Châu đại loạn, chính là diệt địch thất bại, có thể hay không cho chấm mang tốt hơn tin tức trở về? Chấm muốn các ngươi đám rác rưởi này làm gì dùng? Khánh Võ Đế cực kỳ nén giận, đám người càng là dọa đến run lẩy bẩy, nhất là Hoắc Làm đem đầu chôn đến trầm thấp, tận khả năng giảm xuống tồn tại cảm. Trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn trở thành thất bại đại danh tử, hiện tại là có thể sống một ngày là một ngày. Mà lúc này, một cái ám vệ không biết rõ tình hình đi đến, đem một phong mật hàm giao cho Hoắc Làm trong tay, Hoắc Làm nhìn chằm chằm cái này ám vệ. Ánh mắt nếu như có thể giết người, cái này ám vệ đã chết hơn 800 lần. Ám vệ còn quan tâm nói một câu, Sơn Đông cấp báo. Nói xong đối Khánh Võ Đế sau khi hành lễ liền đi. Hoắc Làm tại Khánh Võ Đế mũi đao như thế trong ánh mắt run rẩy mở ra mật tín, xem hết, ánh mắt tối sầm, trực tiếp hỏi đợi ám vệ phụ mẫu. Khánh Võ Đế lạnh tới để cho người ta hít thở không thông thanh âm vang lên, nói. Hoắc Làm ngẩng đầu nhìn một cái quốc sư mới nơm nớp lo sợ nói, đuổi bắt Cảnh Vương phi người nhà Tân Kim cùng Quý Thủy Tôn giả biến mất tại Bột Hải bên trên. Quách Vân tướng quân ở trên biển chỉ tìm tới bộ phận đấu hạm hải cốt, suy đoán 2 người cùng 4 chiếc đấu hạm tướng sĩ đã táng thân Bột Hải. Cái gì? Khánh Võ Đế cùng Lý Huyền Cơ đồng thời hô. Lý Huyền Cơ càng là ngực trì trệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lúc đầu chết một cái ly hỏa đã đau lòng mấy ngày, hiện tại liên tiếp mất đi 2 cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Mà Khánh Võ Đế thì là không thể tin được. hai người đổi tới trên biển còn có thể thất bại. Úng Thanh hỏi, vậy đối phương người đâu? Hoắc Lam chỉ có thể kiên trì nói rằng, Quách Vân tìm tới vứt bỏ thuyền đánh cá, nhưng là người ở bên trong lại không biết tung tích. Không biết tung tích. Khánh Võ Đế một trưởng bộ tại ngự chắc bên trên, nặng nề ngự chắc thoáng chốc cắt thành hai nửa. Đuổi bắt lâu như vậy, lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực, thậm chí còn có 4 chiếc chiến hạm, tới cuối cùng chỉ có 4 chữ không biết tung tích. Ta nuôi đều là phế vật sao? Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 51, chương phổ độc kế, Lâm Phàm chấn kinh, báo thủ lời thể chương 51, chương phổ độc kế, Lâm Phàm chấn kinh, báo thủ lời thể ngự thư phòng trước nay chưa từng có yên tĩnh. Đám người thở mạnh cũng không dám. Mà Lý Huyền Cơ thống khổ nhất, vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại lại phun ra máu, khí huyết càng là không thuận, mong muốn ho khan nhưng lại chỉ có thể gắt gao kìm nén, sắc mặt càng phát ra khó coi. Đang lúc hắn sắp nhịn không được lúc, Khánh Võ Đế nhàn nhạt âm thanh hợp thời băng lên. Quốc sư thân thể khó chịu, về trước phủ a. Lý Huyền Cơ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quỳ lạy, tạ bệ hạ ân điển, thần cáo lui. Tiếp lấy Khánh Võ Đế nhìn về phía thừa tướng Trương Phổ cùng đại tướng quân Dương Tuấn, thừa tướng, đại tướng quân, Ninh Châu cùng Đông Châu sự tình các ngươi nhưng có thượng sách. Trương Phổ cùng Dương Tuấn nhìn thoáng qua nhau. Trương Phổ đi tiến lên, không nhanh không chậm nói rằng, bệ hạ, mặc dù chúng ta đạt được không ít Ninh Châu tình báo, nhưng cũng chỉ nói đến chỉ thủy thành, Nam Dung quan cùng Thanh Vân thành có không ít chú quân. Nhưng là chú quân cụ thể nhiều ít lại không biết do, nếu là không biết rõ ràng cụ thể số lượng tùy tiện xuất binh sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Dương Tuấn nói tiếp, hơn nữa Cảnh Vương tại Hắc Ngọc quan bên trong đánh bại Nam An, sử dụng đại lượng hỏa du, uy lực to lớn đầu thạch cơ, còn có săn nỏ, nếu là những này uy lực to lớn vũ khí cũng bố trí tại Nam Dung quan cùng chỉ thủy thành, vậy chúng ta quân đội sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Khánh Võ Đế sắc mặt lần nữa khó nhìn lên lạnh lùng nói, chấm là để các ngươi nghị đối sách, không phải để các ngươi giải người khác vi phong. Dương Tuấn nghĩ nghĩ, bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể thăm dò một chút Cảnh Vương thực lực. Thăm dò? Khánh Võ Đế hai mắt nheo lại. Cũng đúng, cùng nó đoán mò, không như sau trận thăm dò một phen. Tiếp lấy nhìn về phía Trương Phổ, thừa tướng ngươi cảm thấy thế nào? Trương Phổ suy nghĩ một lát mới lên tiếng, bệ hạ, thần cảm thấy có thể thực hiện, trừ cái đó ra, thần còn nghĩ tới một cái kế sách. A. Khánh Võ Đế hai mắt sáng lên. Đám người cũng cùng nhau nhìn về phía Trương Phổ. Ích Châu gần đây nạn hạn hán nghiêm trọng, triều đình nhiều lần trận thai đều không làm nên chuyện gì, không bằng chúng ta đem những này nạn dân đều đổi tới Ninh Châu đi, mười mấy vạn nạn dân đi Ninh Châu, Cảnh Vương nếu không quản, Ninh Châu nhất định sinh loạn. Quản lời nói, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng lương thực cùng tiền tài, một lúc sau đủ để kéo sụp đổ toàn bộ Ninh Châu. Đám người nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh. Độc, cái này kế thật độc. Giờ phút này Khánh Võ Đế rốt cuộc cười, tốt, kế sách này rất tốt. Hoắc Lam lập tức truyền tin Ích Châu mục, nhường hắn đem việc này nhanh chóng làm thỏa đáng, ngoài ra để cho hắn hỏa lực tập trung biên giới, tham dò chỉ thủy thành hư thực. Là Hoắc Lam bước nhanh mà rời đi, giải quyết Ninh Châu vấn đề sau, còn có Đông Châu phiền toái. Không đợi hắn mở miệng, đại tướng quân Dương Tuấn liền nói rằng, bệ hạ, Đông Châu tình huống hiện tại chỉ có thể phái trọng binh trấn áp, Hoàng Quỳnh là bệ hạ người, chỉ cần chúng ta đại quân vừa đến Hoàng Quỳnh tự nhiên quy phục, tiếp lấy đối Mạc Nham thủ hạ tướng sĩ tiến hành trấn an, bọn hắn là phái trung gian, thuyết phục bọn hắn không khó. Cuối cùng chỉ còn lại Trương Sĩ Khang một đảng, bọn hắn muốn là ủng hộ dự vương người, coi như quy thuận cũng sẽ không chân tâm là bệ hạ hiệu lực, chẳng bằng thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp tiêu diệt bọn hắn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Khánh Võ Đế nghe xong rơi vào trầm tư. Không sai, giữ lại bọn hắn thủy chung là tai họa, vẫn là rất tốt. Lập tức hỏi, đại tướng quân, ngươi cảm thấy ai mang binh tiến về phù hợp? Dương Tuấn nhìn về phía Thái tử Tô Thần, bệ hạ, ta cảm thấy Thái tử thích hợp nhất. Lần này đi Đông Châu nguy hiểm không lớn, không bằng mượn cơ hội này tăng lên Thái tử trong quân đội hy vọng. Khánh Võ Đế nghe xong nhẹ gật đầu, Thái tử, lập tức xuất lĩnh 10 vạn vũ lâm kỵ đi Đông Châu giải quyết Đông Châu chiến loạn, không được sai sót. Nhi thần lĩnh chỉ. Tô Thần sắc mặt đại hỉ. Dương Tuấn hơi kinh hãi, cái này vũ lâm kỵ thật là đại thịnh thập đại trong quân đoàn xếp tại thứ tư mạnh hãn binh loại. Đối phó chỉ là phản quân vậy mà dùng đến vũ lâm quân, có thể thấy được bệ hạ đối Thái tử coi trọng. Lui ra đi. Khánh Võ Đế mặt mũi tràn đầy ra rời. Chúng thần cáo lui. Đám người sau khi đi, qua một hồi lâu, Khánh Võ Đế mới chậm rãi đứng lên, nhẹ nói, tiến về Thánh Võ Đường. Hai ngày sau, Lâm Hải Thành Hải Loan bên ngoài một chiếc bảo thuyền bên trên. Lâm Phàm kích động nhìn trong biển truy đuổi chơi đùa cá heo, không trung tự do hải âu thỉnh thoảng rơi vào buồn bên trên. Mặc dù đã qua 5-6 ngày, hắn như cũng sợ hai thán phục chiếc thuyền này to lớn. Trước đó tại thuyền đánh cá bên trên hắn chạy 200 vòng cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng ở cái này thuyền lớn bên trên chạy 2 vòng cũng bắt đầu không thở ra hơi. Sư tỷ nói cho hắn biết, đây là bảo thuyền, là chiến hạm, dùng để đánh trận. Đánh trận. Lâm Phàm nghe thật hưng phấn. Hơn nữa hắn không có chút nào hoài nghi chiến hạm này uy lực. Tại Hoàng Hà khẩu hắn nhưng là nhìn thấy 4 chiếc đấu hạm tại cái này bảo thuyền trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. Theo khoảng cách Ninh Châu càng ngày càng gần, Lâm Phàm đối cái này chưa từng gặp mặt tỷ phu càng ngày càng hiếu kỳ, không chỉ có thủ hạ cao thủ nhiều như mây, còn có đáng sợ như vậy chiến hạm, hắn đến cùng là cái bộ dáng gì người? Tiểu Phàm, nhìn bên kia, lập tức liền tiến vào Hải Loan, tiến vào Hải Loan cũng liền tới. Chu Tước đi tới chỉ vào bên trái phương hướng. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại trong nháy mắt nhìn ngây người, theo bảo thuyền xuyên việt roi một bức to lớn tới để cho người ta hít thở không thông bức tranh ở trước mặt hắn từ từ mở ra. Lam lục sắc lưu ly trên mặt biển khảm nạm lấy một đầu liên miên hơn 10 dặm tuyết trắng cắt mang, lóe ra như sao quang trạch, cắt mang các nơi có thể thấy được từng tòa kỳ quái mà đặc biệt vận bị kiến trúc, còn có như là kiến hôi nhỏ bé người tới lui nhóm. Cắt mang phía sau là mênh mông vô bờ dày đặc khu kiến trúc, mà ở phía xa mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cùng loại hoàng cung to lớn kiến trúc hình thức ban đầu. Đây chính là Lâm Hải Thành. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Không phải nói Lĩnh Nam là đất nghèo sao? Cũng không quá giống a. Bảo thuyền tiến vào hải loan sau, trực tiếp hướng về quân cảng chạy tới. Tại Lâm Phàm sợ hai than trong ánh mắt vững vàng dừng ở quân cảng bên trong. Nơi này ngoại trừ bảo thuyền bên ngoài thế mà còn có nhiều như vậy cái khác chiến hạm. Lâm Phàm sợ hai thán phục liên tục. Lâm lão phu nhân tới. Chu Tước tự mình đi mời Lâm lão phu nhân xuống thuyền. Làm phiên đại nhân. Lâm Mẫu rất là khách khí. Hai người xuống thuyền sau, Trương Hàm lập tức nên đón tiếp lấy. Quốc thái phu nhân, quốc cứu gia, điện hạ cùng vương phi đã ở vương phủ chờ, mời bên này lên xe ngựa. Quốc thái phu nhân, quốc cứu gia. Lâm Phàm cùng Lâm Mẫu đều ngậm, đây là tại gọi chúng ta. Trương Hàm vội vàng giải thích nghi hoặc, điện hạ sẽ tại tháng sau số 1 đăng cơ, xưng hô như vậy rất là phù hợp. Tháng sau đăng cơ. Hai người sợ ngây người, tiếp lấy liền hiểu được. Chắc không được bệ hạ, Khánh Võ Đế điên cuồng hơn đuổi giết bọn hắn, thì ra vấn đề là xuất hiện ở nơi này. A Lâm Mẫu như mày, này sẽ không quá xúc động. Mà Lâm Phàm thì vẻ mặt hưng phấn. Tỷ phu làm hoàng đế, vậy tỷ chẳng phải là hoàng hậu? Chó má Lâm gia dám xem thường tỷ ta, ức hiếp mẫu thân của ta, hiện tại tỷ ta muốn làm hoàng hậu, sau này coi như các ngươi muốn trèo cao cũng không với cao nổi. Các ngươi tất cả mọi người chờ đó cho ta. Ta Lâm Phàm một ngày nào đó sẽ lấy các ngươi không nghĩ tới phương thức xuất hiện ở trước mặt các ngươi, đem cho lúc trước tỷ mẫu thân còn có ta nhục nhã gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho các ngươi. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 52, thân nhân gặp nhau, Tô Cảnh tặng lễ, Thoái Tinh Kiếm, Truy Tinh Kiếm pháp. Chương 52, thân nhân gặp nhau, Tô Cảnh tặng lễ, Thoái Tinh Kiếm, Truy Tinh Kiếm pháp lên xe ngựa sau. Trực tiếp từ quân sự thông đạo rời đi Hải Loan. Trung quanh càng là 300 thân vệ hộ đạo, 100 ảnh mật vệ ám theo. Bách tính nhìn thấy thân vệ hộ giá còn tưởng rằng là Tô Cảnh xuất hành, nhao nhao để đạo hành lễ, thậm chí không ít người quỳ xuống đất hô to bệ hạ và tuế. Lâm Phàm nhìn xem cảm xúc bành trướng. Hắn nghĩ không ra cái này tỷ phu tại trong dân chúng uy vọng cao như thế. Sau một canh giờ rưỡi, xe ngựa rốt cục cũng đã ngừng, Lâm Phàm vừa đi xuống xe liền nghe được một cái sốt ruột mà thanh âm quen thuộc truyền đến, "Tiểu Phàm, mẫu thân." Tiếp lấy liền bị người ôm chặt lấy. "Tỷ tỷ." Lâm Phàm hốc mắt trong nháy mắt cả bước. "Khuê nữ." Lâm Mẫu nhìn thấy Lâm thanh âm hơi có vẻ tiểu tụy sắc mặt ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Chẳng lẽ cảnh vương đối nàng không tốt? Vương phi rõ ràng cảm giác được mẫu thân ánh mắt biến hóa, vội vàng nói, "Mẫu thân, điện hạ đối với ta rất tốt, nữ nhi sắc mặt không tốt, là bởi vì nữ nhi trong khoảng thời gian này một mực tại quản lý hãng buôn vải cùng chế tác bách quan triều phục." Lâm Mẫu hơi sững sờ, "Hãng buôn vải? Triều phục? Những này thế nào để ngươi tới làm?" "Mẫu thân, cái này đợi lát nữa nữ nhi sẽ chậm chậm nói cho ngươi, nữ nhi trước mang các ngươi gặp qua điện hạ." "Tốt." Lâm lão phu nhân biến câu này lên. Vương phi cười cười, "Mẫu thân, điện hạ người rất tốt." Lúc này Tô Cảnh liền đứng ở bên cạnh, hắn không có quấy rầy ba người gặp lại vui sướng, mà là âm thầm đánh giá hai cái thứ nhất gặp thân thích. Lâm Phàm 11-12 tuổi thiếu niên, đi bao đuôi ngựa, làn da ngăm đen, nhìn xem chính là khỏe mạnh tiểu hòa tử. Tô Cảnh không biết rõ, Lâm Phàm hắc là mấy ngày nay ở trên biển hơi. Lâm Mẫu, hắn mẹ vợ, năm như 40, kỳ thực hơn 30, tang thương đôi mắt bên trong mang theo cẩn thận cùng bất an, có thể thấy được nàng tại Lâm gia trải qua cũng không tốt. Lâm gia, rất tốt. Tô Cảnh đã đem Lâm gia phán quyết tử hình. Bất quá Tô Cảnh cũng tạ ơn bọn hắn, đem thứ nữ Lâm Thanh Âm đổi gả hắn. Xem như đã tạ, đến lúc đó nhiều chặt mấy đao. Điện hạ. Vương phi nhẹ nhàng sắn một cái phúc. Lão lao thân Lâm Mẫu đang muốn quỳ xuống, Tô Cảnh đội vàng đỡ dậy nàng cười nói, "Ngươi là nhẹ âm mẫu thân, cũng chính là mẫu thân của ta, mẫu thân, ngài liền không cần đa lễ." "Tạ điện hạ." Lâm Mẫu ánh mắt lấp lóe hiển nhiên không quá thích ứng những trường hợp này. Lúc này Lâm Phàm yếu ớt thanh âm vang lên, "Thị phu." Tô Cảnh trong lòng hình như có cảm giác đặc biệt dâng lên, thật giống như bỗng nhiên có đồ vật gì xâm nhập như thế. Lập tức nhìn về phía Lâm Phàm vui vẻ cười một tiếng, "Ngươi chính là tiểu Phàm a, lần thứ nhất gặp mặt, thị phu cho ngươi một cái lễ gặp mặt." "Lễ gặp mặt?" Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Tô Cảnh xuất ra hai ngày này đánh thẻ đạt được một thanh mảnh khảnh trường kiếm cùng một bản bí kíp. Nhìn thấy trường kiếm Lâm Phàm ánh mắt đều na bất hai. Chu Tước nói ngươi ưa thích tập võ, ta liền đưa ngươi một thanh tiện tay binh khí, nhìn kỹ, thanh bảo kiếm này tên là Toái Tinh. Nói xong nhẹ nhàng ra khỏi vỏ, tiếp lấy đám người chợt cảm thấy chung quanh tối sầm lại, trong mắt chỉ có thanh trường kiếm này, trường kiếm vung lên ở giữa hình như có ngàn vạn sao trời lấp lóe. Hảo kiếm. Trương Hàm Chu Tước bọn người không khỏi sợ hãi than. Trở vào bao sau Tô Cảnh nhẹ nhàng giao cho Lâm Phàm trong tay, Lâm Phàm bưng lấy Toái Tinh trái tim kịch liệt phập phồng. Lúc trước hắn nhìn thấy Chu Tước sư tỷ bảo kiếm Hồng Nhật liền vô cùng hâm mộ, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng có một thanh thuộc về chính hắn kiếm. Thế nào? Không thích? Không thích liền trả lại cho ta. Lâm Phàm một chút gấp, chăm chú ôm vào trong ngực, còn vẻ mặt phòng bị lui về phía sau mấy bước. Không, ta thích, ta rất ưa thích.
Ha ha ha, nhìn thấy hắn cái này buồn cười dáng vẻ, tất cả mọi người nhịn không được cười ha hả. Tô Cảnh giơ lên bí kíp, đi xa như vậy, cái này từ bỏ. Lâm Phàm đội vàng liếm lắc mặt đi đến Tô Cảnh trước mặt, vẻ mặt lấy lòng nói, "Tỷ phu, đây là cái gì?"
"Đây là cùng phái tinh kiếm nguyên bộ kiếm pháp, tên là Truy Tinh."
"Tạ ơn tỷ phu thật tốt."
Lâm Phàm cẩn thận theo Tô Cảnh trong tay tiếp nhận bí kíp, yêu không tiếc tay bưng lấy.
Lúc này Vương Phi không vui nhìn xem Lâm Phàm, "Tiểu Phàm, ngươi vì sao ưa thích tập võ, không tập võ tại Đình Châu cũng có thể làm quan văn?"
"Không, tỷ, ta tập võ liền có thể bảo hộ ngươi cùng mẫu thân không còn bị người xấu ức hiếp."
Lâm Phàm vẻ mặt quật cường nhìn xem Vương Phi, ánh mắt không thối lui chút nào.
Vương Phi ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên.
"Đệ đệ lại là vì bảo hộ nàng cùng mẫu thân."
Miệng bên trong lúc đầu muốn nói lời nói bỗng nhiên thế nào đều cũng không nói ra được.
Bên cạnh Chu Tức Ám lắc đầu, nhìn Vương Phi thái độ, Tiểu Phàm muốn nhập Cẩm Y Liễu vệ căn bản là không đùa.
Mà lúc này một cái ánh mắt lạnh như băng đánh tới, Chu Tước toàn thân giật mình một cái, có chút ngước mắt nhìn lại, phát hiện sư phụ Mao Tương đang mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm.
Chu Tước chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười.
Mao Tương trong lòng cái kia khí a nha đầu này thế mà không thông qua đồng ý của hắn liền tự tiện làm chủ giúp hắn thu đồ.
Thu ai không tốt, còn thu điện hạ em vợ.
Đây là hắn có thể nhúng chằm sao?
Hiện tại hắn cũng không biết thế nào cùng điện hạ nói sao.
Nhìn ta đợi lát nữa thế nào thu thập ngươi cái này đồ bất hiếu.
Nhưng mà hết chuyện để nói, Lâm Phàm hiếu kỳ thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, "Sư tỷ, sư phụ ở chỗ này sao?"
"Sư tỷ, sư phụ."
Đám người ngây ngẩn cả người.
Ngoài ý muốn nhìn về phía Chu Tước.
Chu Tước sắc mặt đại biến, phịch một tiếng quỳ xuống đất, "Điện hạ, là ta tự tiện chủ trương thay sư thu đồ, cùng sư tôn không quan hệ, mời điện hạ trách phạt thuộc hạ."
Mao Tương thầm than khẩu khí cũng quỳ xuống, "Điện hạ, là ta giáo đồ vô phương, mời điện hạ trách phạt."
Lâm Phàm ngây dại.
Nhìn thấy Chu Tước cùng Mao Tương khẩn trương như vậy vẻ mặt, hắn lập tức ý thức được mình nói sai.
Trong lòng quĩnh lên cũng quỳ theo xuống dưới, nóng nảy nói rằng, "Tỷ phu, không liên quan sư tỷ sự tình, là ta cầu nàng để cho ta gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, sư tỷ nói ta không thích hợp, tại không ngừng cầu khẩn hạ, nàng mới nói thay sư thu đồ dạy ta võ công."
"Thứ đồ gì?
Gia nhập Cẩm Y Liễu vệ?"
Mao Tương mắt tối sầm lại kém chút ngất đi.
"Tiểu tổ tông của ta,
ngươi dám đến, ta cũng không dám thu a."
Nói xong lại róc xương lóc thịt Chu Tước một cái.
Chu Tước đầu nghiêng về một bên làm không nhìn thấy.
Cái này không chỉ có làm Mao Tương cùng người chung quanh sắc mặt đại biến,
ngay cả Vương Phi sắc mặt đều lạnh xuống, ngựa khí kiên quyết nói rằng, "Ngươi muốn gia nhập Cẩm Y Liễu vệ tuyệt không có khả năng.
Cẩm Y Liễu vệ trôi qua đều là trên mũi đao liếm máu thời gian, nàng liền một cái đệ đệ, làm sao có thể nhường hắn thời điểm ở vào trong nguy hiểm."
Lâm Phàm cúi đầu không dám nói lời nào.
Tô Cảnh nhìn thoáng qua Chu Tước cùng Mao Tương, kinh ngạc nói, "Chu Tước là ngươi đồ đệ?"
Mao Tương nao nao, nghĩ không ra điện hạ thế mà hỏi cái này, "Là, Chu Tước từ nhỏ đi theo ta, cầu điện hạ bỏ qua cho Chu Tước lỗ mãng."
"Điện hạ, là lỗi của ta, Chu Tước nguyện tỷ phu, không liên quan đình chỉ."
Tô Cảnh cắt ngang bọn hắn.
"Bao lớn chút chuyện a, ta khi nào nói qua trách phạt các ngươi, Mao Tương, đã tiểu phàm bằng lòng bãi ngươi làm thầy, ngươi liền hảo hảo giáo, nhưng là tiến vào Cẩm Y Liễu vệ sự tình nhất định phải đạt được Vương Phi gật đầu, không phải đầu của ngươi cũng đừng muốn."
Mao Tương, Chu Tước, Lâm Phàm nghe xong đều nhẹ nhàng thở ra.
Vội vàng nói, "Ta điện hạ, tỷ phu."
"Tốt, đừng ở đứng ở cửa."
Tô Cảnh nhìn về phía Lâm Mẫu, ngữ khí mang theo cung kính nói, "Mẫu thân, phụ thượng đã chuẩn bị tốt tiệc rượu vì ngươi bày tiệc mời khách, đi vào à."
"Điện hạ khách khí."
Lâm Mẫu trong lòng trước nay chưa từng có cảm động,
còn là lần đầu tiên có người như thế đối nàng nhi nữ.
Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại.
Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện,
có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ.
"Đinh.
Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống.
Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ.
Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt."
Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời.
Chương 53, Ích Châu Mục thật sự là người tốt ta thiếu cái gì liền cho cái gì. Chương 53, Ích Châu Mục thật sự là người tốt ta thiếu cái gì liền cho cái gì. Yến hội coi như náo nhiệt.
Tô Cảnh đem Trương Lương, Tiêu Hà, Triệu Vân chờ trọng thần tướng quân đều mời tới.
Đến một lần cho mẹ vợ bày tiệc mời khách, thứ hai để cho thủ hạ người đều nhận mặt, thứ ba nhường Vương Phi biết mình đối với hắn thân nhân coi trọng, thứ tư vừa vặn cùng những này trọng thần tại trên bàn rượu tăng tiến một chút tình cảm.
Một công nhiều việc cớ sao mà không làm.
Trong yến hội đổ Vương Phi liền mang theo mẫu thân của nàng rời đi.
Tô Cảnh thông cảm.
Các nàng quá lâu không gặp khẳng định rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói, hơn nữa tiếp xuống nâng ly cạn chén liền không thích hợp các nàng.
Nhưng Tô Cảnh ngoại ý muốn chính là cái này em vợ.
Thế mà rất có thể uống, quả thực là cùng Hứa Chử uống đến xương huynh gọi đệ.
Tới cuối cùng Hứa Chử còn nói lên lời say muốn cùng Lâm Phàm luận bàn, cũng may bị Triệu Vân bọn người kéo lại, không phải Lâm Phàm cái này thân thể nhỏ bé còn chưa đủ hắn một cái đầu mà lút.
Yến hội tới nửa đêm mới kết thúc.
Hôm sau giữa trưa Tô Cảnh yếu ớt tỉnh lại, sờ về phía đau lợi hại đầu, miệng bên trong xì mắng một câu, những này loạn thần tặc tử, cuối cùng thế mà đều cho hắn rót rượu.
"Điện hạ, đây là canh giải rượu."
Bảo vệ ở một bên Tú Nhi lập tức đem canh giải rượu đưa đi lên.
"Tạ ơn."
Tô Cảnh tiếp nhận uống một hớp xuống dưới.
"Điện hạ, Vương Phi chiếu cố ngài một buổi tối, buổi sáng mới rời khỏi, cái này canh giải rượu cũng là Vương Phi tự mình nấu."
"Ân."
Tô Cảnh hơi sững sờ,
trong lòng trong nháy mắt ấm áp, Vương Phi đây là lo lắng hắn.
"Người nàng đâu?"
"Đi hãng buôn vải."
"Cái gì?
Một buổi tối không ngủ lại đi hãng buôn vải?"
"Không nghĩ tới Vương Phi vẫn là cuồng công việc."
Nhanh chóng mặc lên ngoại bào, vũ hóa điển, "chúng ta đi hãng buôn vải."
Đảo mắt một tuần đã qua.
Ninh Châu mọi thứ đều tại có thứ tự nhanh chóng phát triển, Long Đẳng thương hội hàng hóa bắt đầu thông qua mã ra giao phó tới thương thuyền, vận chuyển về Dương Châu, Ích Châu các nơi bán, bạch chỉ rượu đế mới biển đông lạnh cá béo tạo còn có tơ lụa, vừa xuất hiện liền rất được hoan nghênh, thậm chí còn xuất hiện phong thưởng tình huống. Thẩm Vạn Tam nhiều lần nhận người mở rộng sản xuất như cũng không thỏa mãn được Ích Châu cùng Dương Châu nhu cầu, mà cái này vẹn vẹn hai châu chi địa. Vì thế Thẩm Vạn Tam tấu chương xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt. Tô Cảnh đem tấu chương buông xuống, trong đầu nhanh quay ngược trở lại lên, bởi vì sức lao động không đủ Thẩm Vạn Tam đề nghị đem sản nghiệp hợp lý phân phối tới những thành trì khác. Phân phối ra. Hiện tại Ninh Châu các đại thành trì phát đạt nhất không thể nghi ngờ là Lâm Hải thành, dù sao Long Đẳng thương hội tất cả sản phẩm sản xuất đều ở nơi này, nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này, tạo thành Lâm Hải thành bách tính càng ngày càng có tiền. Cứ thế mãi, những thành trì khác người sợ rằng sẽ nhao nhao chuyển đến Lâm Hải thành, từ đó xuất hiện thành không tình huống. Thay lời khác mà nói chính là, theo Long Đẳng thương hội lớn mạnh, Lâm Hải thành sức lao động đã xuất hiện nghiêm trọng không đủ, mà những thành trì khác sức lao động lại quá thừa nghiêm trọng. Vấn đề này là thời điểm giải quyết. Một lúc lâu sau, Tô Cảnh cầm lên bút son tại Thẩm Vạn Tam tấu chương bên trên viết: Lâm Hải thành giữ lại mối biển cùng Đông Lạnh cá sản nghiệp, bạch chỉ chuyển rời đến Nam Cương, nhường Nam Cương tăng lớn sản xuất quy mô, xà phòng sản nghiệp chuyển rời đến Lạc Hà thành, rượu đế chuyển rời đến Thanh Vân thành, mặt khác tại Vọng Hải thành kiến thiết cái thứ hai cỡ lớn mối biển nhà máy, về phần Vân Lan thành, nơi đó quặng mỏ cũng là thời điểm một lần nữa khởi động. Hiện tại đã nguồn tiêu thụ đã mở ra, vậy thì không cần thiết tiểu đả tiểu náo. Khép lại tấu chương nhìn về phía Vũ Hóa Điện, giao cho Thẩm Bá Tam. Là, à, truyền lệnh đại đô đốc Chu Du, đánh cho ta thông tiến về Ba Quốc đường thủy, ân, mang lên 10 thuyền các loại thương phẩm cùng 5 vạn tinh binh. Giao dịch phương thức chỉ có thể là bạch ngân hoặc là hoàng kim. Cái này độc nhất vô nhị chuyện làm ăn không làm ngu sao mà không làm. Ngược lại hiện tại thủy quân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nặng. Nói đến thương nghiệp, Tô Cảnh còn nghĩ tới một vấn đề. Hiện tại kiếm tiền mua bán đều là quốc hữu, dạng này sẽ kích phát thương hội, hộ cá thể cùng quốc gia mâu thuẫn. Tại Tô Cảnh đã học qua Hoa Hạ trong lịch sử đều xuất hiện qua tình huống như vậy. Kết quả cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là giàu người không thể tự vệ, người nghèo không thể tự tồn. Đương nhiên đây là Tô Cảnh đời đời con cháu đại chuyện. Hiện tại còn sớm. Nhưng là hắn nếu biết hậu quả, kia tự nhiên tránh cho. Cho nên nhất định phải nhường lợi tại dân, đương nhiên cái này nhường lợi là có điều kiện, Tô Cảnh cũng sẽ không làm mua bán lô bốn. Tại Tô Cảnh nghĩ nhập thần lúc Trương Hàm đi đến, vẻ mặt sốt ruột, điện hạ, việc lớn không tốt, Chỉ Thủy Thành Mông Điểm thống soái truyền về tin tức, nói Ích Châu đem mười mấy vạn nạn dân chạy tới Chỉ Thủy Thành, hiện tại hắn phái binh ngăn lại, hỏi thăm điện hạ có gì ý chỉ. A, Tô Cảnh trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Hàm lập tức lần nữa nói một lần. Tô Cảnh nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ. Cái này Ích Châu mục thật sự là người tốt ta, nói cho mông điểm, thu, đều thu, người ta đưa nhiều ít thu nhiều ít. Trước thu xếp tốt, không cần sợ lương thảo tiêu hao, truyền lệnh Thanh Vân thành ngoại chú đâm mục với anh, lập tức phái binh đem nạn dân đưa đến Thanh Vân thành dạy ăn đưa, chờ ta đi qua xử lý. Lương thảo. Hắn hiện tại không gian bên trong còn đồn lấy một đồng lớn, đều đầy đủ 50 vạn quân đội ăn một năm. Nói về chính sự. Mẹ nó. Khánh Võ Đế là thế nào nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy chúng ta Ninh Châu sẽ nuôi không nổi chỉ là mười mấy vạn người. Vẫn cảm thấy ta sẽ đối với nạn dân không quan tâm. Thật là một cái đại thông minh. Ninh Châu cái gì cũng không thiếu chính là thiếu người, không nghĩ tới người ta bà cho ta đưa. Là. Trương Hàm vừa muốn rời đi. Tô Cảnh bỗng nhiên gọi hắn lại, dừng một chút mới lên tiếng, lan truyền ra ngoài, sau 5 ngày ta sẽ ở Thanh Vân Thành cử hành kỹ thuật chuyển nhượng đấu giá hội, tất cả thương hội và cá nhân đều có thể tham gia, bất quá ra trận tài sản không thể ít hơn 5 vạn lượng tiền bạc. Trương Hàm đáp lại sau liền vội vàng rời đi. Đã Thanh Vân Thành như vậy náo nhiệt, vậy thì lại náo nhiệt một chút tốt. Vừa vặn tuần này tại Vương phủ đánh dấu đạt được không ít kiếm tiền kỹ thuật, đem kỹ thuật bán đấu giá ra chẳng phải vừa vặn. Long Đẳng thương hội trưởng khống trước mắt sản nghiệp cũng đầy đủ. Vương phi hãng buôn bại. Nhường nàng chơi a, Vương phi hãng buôn bại tôn chỉ không phải kiếm tiền, mà là nhường càng nhiều vây ở trạch viện nữ tử đi tới, đồng thời trợ giúp càng nhiều nghèo khổ bách tính. Trước mắt hiệu quả tốt đẹp. Lấy lại tinh thần Tô Cảnh nhìn về phía cổng nội thị, tiểu quế tử, nhường quản trọng đem công tác chuyển xuống, lập tức đóng gói tốt hành lý theo ta tiến về Thanh Vân thành xử lý nạn dân công việc. Là điện hạ. Tú Nhi cùng Vương phi nói một chút. Là. Sau nửa canh giờ, hai chiếc xe ngựa rời đi Vương phủ, trung quanh 200 thân vệ tùy hành. Lần này tiến lên bao quát Mao Tương Trương Hàm Vũ Hóa Điển ba cái này mật thám đầu mục. Mà lúc này Chỉ Thủy Thành trước, năm vạn lân giáp quân thiết trí một đầu liên miên vài dặm ngăn cách mang lên đều là sắc bén cự mã thương cùng lục giáp. Phía trước nạn dân quỳ rạp xuống đất không ngừng mà cầu xin lân giáp quân thả bọn họ đã qua. Những này nạn dân vừa mới bắt đầu cũng không phải là hiện tại như thế nghe lời, tại Mông Điểm phái binh huyết tinh tàn sát 1000 người sau, bọn hắn mới ngoan ngoãn lui ra phía sau nhìn xem lân giáp quân bố trí phòng tuyến. Trên tường thành, Mông Điểm cau mày, nội tâm của hắn là muốn cứu trợ những này nạn dân, nhưng là hắn lại không thể bởi vì lòng của mình từ mà nhường Ninh Châu lâm vào đại nguy cơ bên trong. Hiện tại chỉ có hy vọng. Hy vọng điện hạ ý chỉ đến nhanh một chút. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 54, phiền khoái nhìn như thô mãng, kỳ thực thận trọng như ở trước mắt chương 54, phiền khoái nhìn như thô mãng, kỳ thực thận trọng như ở trước mắt nạn dân phía sau 20 dặm bình nguyên chỗ. Ích Châu Mục xuất lĩnh 20 vạn đại quân đóng quân nơi này. Đồng thời tại phía trước 3 dặm chỗ, vượt sông tiến vào Ninh Châu khu vực chật hẹp chỗ bố trí 2 vạn trọng binh, đã bị đuổi vào Ninh Châu bách tính hết thảy không được lại về Ích Châu. Trong đại trướng Ích Châu Mục Diệp Phụng Chi đang cùng mấy vị đại tướng uống. Nô tỉnh chén rượu vào trong bụng sau cao giọng cười to, mười mấy vạn nạn dân tràn vào, muốn ta nói chỉ thủy thành thủ tướng nhất định bể đầu sức chán. Nghe nói giết 1000 nạn dân khống chế của diện. Tống Miểu ngẩng đầu. Hắn vừa nói xong đối diện Trần Dũng liền cười nhạo nói, hiện tại là khống chế được, nhưng là ta tin tưởng không ra 2 ngày, chờ nạn dân nói không chịu được nổi lúc, tất nhiên sẽ như bị điên xung kích cửa ải, chúng ta tạm chờ lấy xem kịch vui a. Trần Dũng nói rất đúng. Nô tỉnh giơ ly rượu lên kính hướng Trần Dũng. Vậy hạ còn để chúng ta thăm dò chỉ thủy thành quân đội thực lực, ta nhìn căn bản là không có tất yếu, mấy ngày nữa chờ nạn dân nổi điên, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn giết nhập cướp đoạt chỉ thủy thành. Tống Miểu cười lạnh. Những người khác nhao nhao gật đầu. Thừa tọa Châu Mục Diệp Phụng Chi hít mắt, các vị lời nói rất hợp ý ta. Nho nhỏ một tòa chỉ thủy thành, hắn Diệp Phụng Chi còn không để vào mắt. Lần này hắn phải dùng thời gian ngắn nhất cầm xuống chỉ thủy thành, nhường người trong thiên hạ đều biết hắn Diệp Phụng Chi cùng Ích Châu quân uy danh. Uống, uống. Ngày thứ 2, nạn dân bên trong đã có không ít người đói xong chóng mặt tới. Thậm chí có người bắt đầu biến táo bạo lên. Chỉ thủy thành bên trên mông điểm nội tâm rất là dày vò, hắn biết thật sự nếu không quản những này nạn dân, bọn hắn tất nhiên sẽ xung quan, đến lúc đó nhất định không phải chết 1000 người đơn giản như vậy. Theo lý thuyết hôm nay điện hạ tin báo liền có thể tới. Điện hạ sẽ lựa chọn thế nào? Lúc này hắn một cái thân vệ vội vàng chạy tới, cầm trong tay một trường mật tín, thông soái, điện hạ mật tín tới. Mông điểm vội vàng cầm tới nhanh chóng mở ra liếc mắt qua, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cao giọng hô to, Vương Ly, lập tức để cho người ta ở ngoài thành dựng nạn dân ở tạm trúc lều, mệnh hỏa đầu quân nhanh chóng trưng nấu 200000 người dùng ăn màn đầu, cháo cùng uống nước mang đến ngoài thành. Là, Vương Ly chạy rời đi. Phản quái, có mặt tướng, ngươi tự mình an bài nạn dân có thứ tự tiến vào trúc lều ở tạm, cẩn thận cố ý đảo loạn người. Nặng, Phản quái nghiêm nghị nói. Mông Nghị, tại, Mông Điểm tại Mông Nghị trong thai nhỏ giọng nói vài câu. Mông Nghị nhẹ gật đầu liền rời đi. Rất nhanh chỉ thủy thành đại môn từ từ mở ra, tiếp lấy Vương Ly mang theo 5 vạn đại quân đẩy xe trúc tịch như thế đổ vật đi ra. Ở phía xa vô số nạn dân ánh mắt khó hiểu khắp nơi thành trì một bên khác trên đất trống, nhanh chóng xây dựng nguyên một đám trúc lều. Làm xây xong một bộ phận sau, Phan Khoái mang theo 1 vạn lân giáp quân đi hướng nạn dân. Tại nạn dân ánh mắt mong chờ bên trong, rất lớn tiếng nói quát, các vị hương thân phụ lao huynh đệ tỉ muội, ta gọi Phan Khoái, cũng là xuất thân nông dân, đối với đại gia tao ngộ cảm động lây. Phan Khoái nói xong, trong đám người liền vang lên một cái phản bác thanh âm, đánh rắm, đại gia đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta tới nơi này 3 ngày, bọn hắn chưa từng quản qua sống chết của chúng ta, hơn nữa, bọn hắn còn giết 1000 người. Đại gia tuyệt đối đừng nghe hắn mê hoặc. Người này nói xong, cách đó không xa cũng có một người đi theo hô, chính là, cùng nó chờ chết, chúng ta không bằng sông đi bảo, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn? Đúng đúng, bọn hắn không cho chúng ta sống, chúng ta cũng không cho bọn hắn tốt hơn. Nguyên một đám kích động thanh âm vang lên. Phan Khoái nhìn phó tướng một cái, phó tướng ám nhẹ gật đầu. Phan Khoái lúc này mới nói lần nữa còn cố ý đề cao tiếng nói, các vị, theo đạo lý có mấy lời ta là không nên nói, nhưng là hôm nay ta không nhả ra không thoải mái, ở chỗ này ta muốn hỏi các vị, các ngươi là Ích Châu bách tính a? Là đại thịnh con dân a. Đám người nghe xong trong nháy mắt trầm mặc, mà Phan Khoái thì hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội suy tính, tiếp tục nói, các ngươi là bị thiên hay khánh võ đế nhưng có quản các ngươi, Ích Châu Mục nhưng có quản các ngươi, bọn hắn không chỉ có mặc kệ, còn đem các ngươi làm vườn hữu làm súc vật, dùng đao binh vội vàng các ngươi đến Linh Châu có phải thế không? Các ngươi hẳn là căm hận người là chúng ta sao? Không phải, là ngu ngốc vô đạo cầu hoàng đế, là nhìn các ngươi là cỏ rác Ích Châu Mục. Tại ta xem ra, bọn hắn quả thực không bằng heo chó, bọn hắn như thế đối với các ngươi chẳng lẽ không hận sao? Hận liền cho ta lớn tiếng kêu đi ra. Nạn dân nghe xong lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, cùng nhau cao giọng gầm thét, oán hận hận vừa mới người nói chuyện tất cả đều trợn tròn mắt, mong muốn ngắt lời phát hiện thanh âm của mình căn bản là ép không qua phẫn nộ âm thanh triều. Bọn hắn không rõ, không phải đói đến không còn khí lực sao, thế nào còn có thể hô lớn tiếng như vậy. Nơi xa Mông Điểm ám nhẹ gật đầu. Cái này Phản Khoái nhìn xem thô mãng, kỳ thực thận trọng như ở trước mắt. Điện hạ là cho chính mình một cái tốt giúp đỡ a. Phản Khoái khoát tay áo, đám người lập tức ngừng lại, các vị, chúng ta Cảnh Vương điện hạ đã biết các ngươi tao ngộ, hắn rất phẫn nộ. Phẫn nộ cầu hoàng đế không làm, phẫn nộ Ích Châu Mục thấy chết không cứu, hắn nói, cầu hoàng đế không để ý tới các ngươi, hắn lý, Ích Châu Mục thấy chết không cứu, hắn cứu, coi như tan hết thuế ruộng cũng phải làm cho các ngươi vượt qua nan quan. Tất cả nạn dân hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Các ngươi nhìn thấy bên kia trúc liều sao? Kia là để các ngươi ở tạm, mà trong thành chúng ta đã sắp xếp người trưng nấu cháo cùng màn đầu, đợi lát nữa ta sẽ cho người an bài các ngươi vào ở trúc liều, các ngươi vào ở trúc liều sau an tâm chờ đợi chúng ta phân phát đồ ăn liền có thể. Nạn dân trong nháy mắt sôi trào, cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, đa tạ Cảnh Vương điện hạ. Cảnh Vương điện hạ nhân đức. Tốt, các vị hương thân phụ lão đều đứng lên đi, hiện tại ta mở ra cửa ải, đại gia phải có tự tiền đến, chúng ta tranh thủ mặt trời lặn trước đều ăn được đồ vật có được hay không? Tốt. Nạn dân lần nữa tiếng hét lớn âm lộ ra kích động. Phan Khoái nhìn về phía mấy người lính, bọn hắn lập tức rời ra cự mã thương cùng độc giác. Nạn dân đều tự giác xếp thành hàng chờ lấy. Các vị, muốn ở chung người cùng nhau tiến đến. Nghe được câu này người một nhà rõ ràng tụ ở cùng nhau, bọn hắn tay nắm qua cửa ải, sau đó tại lân giáp quân dẫn đầu hạ đi hướng xa xa chút đều.
Theo nạn dân vào ở, cửa thành lần nữa mở ra. Xe xe cháo cùng màn thầu chở đi ra, vốn đang bán tín bán nghi nạn dân hoàn toàn yên lòng. Mà những cái kia ích châu mật thám ngồi không yên, bắt đầu lẫn vào đội ngũ thông qua cửa ải. Nhưng là bọn hắn vừa mới bước vào cửa ải liền bị Lân Giáp Quân kéo đi ra, một màn này nhường dân chúng chung quanh ổn định ở nguyên địa, ánh mắt kinh hoàng nhìn xem Lân Giáp Quân. Bị bắt lại nam tử vội vàng hô to, giết người, các ngươi mau nhìn à, cảnh vương binh sĩ muốn giết người. Phan Khoái nhìn về phía đám người không nhanh không chậm hỏi, hắn tùy các ngươi cùng nhau tiến đến, các ngươi có thể biết hắn. Người chung quanh sững sờ, tiếp lấy đồng thời lắc đầu, không biết. Phan Khoái ánh mắt biến băng lãnh lên, cũng không nhận ra, cái kia chính là nói hắn là một người đến đây, hơn nữa các ngươi nhưng có phát hiện, hắn cùng các ngươi có khác biệt gì? Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn,